Chương 34, thế giới chuyển biến chương 34, thế giới chuyển biến 7 giờ 30 sáng. Ánh sáng sớm dịu nhẹ len qua rèm cửa, vẽ nên những vệt nắng vàng nhạt trên chiếc giường nơi Bạch Minh vẫn còn đang say ngủ. Tiếng chim hót khẽ vang lên từ xa, hòa quyện với không gian yên tĩnh, mang lại chút sinh động cho buổi sáng tươi mát. Reng 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 một hồi thanh âm vang lên đánh vỡ sự bình tĩnh trong gian phòng, thanh âm đến từ bên cạnh thai của Bạch Minh, nguyên lai là tiếng chuông báo thức mà hắn đã đặt. Bạch Minh mở mắt, ánh sáng buổi sáng dịu nhẹ len qua rèm cửa khiến hắn phải nheo mắt lại một chút. Trong vài giây, ý thức của hắn còn lơ mơ, không rõ mình đang ở đâu hay vừa mơ về điều gì. Hắn ngáp khẽ, dụi mắt, rồi đưa tay với lấy chiếc điện thoại bên cạnh giường, một động tác như đã thành thói quen hàng ngày. Vừa mở màn hình, hắn lập tức tìm đến mục tin tức. Dù đầu óc còn ngái ngủ, dòng suy nghĩ của hắn ngay lập tức tập trung vào một điều duy nhất, kiểm tra xem liệu chuyện tối qua có bị tiết lộ ra ngoài hay không. Hôm qua hắn quá sao động không có chú ý kỹ bên ngoài có người sẽ đến hay không mà trực tiếp biến thân thành quái nhân, dù một cái nhân chứng duy nhất bị hắn diệt khẩu nhưng cũng không phải là hoàn toàn an tâm. Dù tối qua hắn đã gây ra không ít động tĩnh, vậy mà sáng nay, điều hắn trông chờ lại chẳng xuất hiện trên tin tức. Thay vào đó, màn hình tràn ngập hàng loạt tin tức mới. Hắn khẽ nhướng mày, mắt dán vào điện thoại, cảm giác hiếu kỳ lập tức chuyển thành sự ngạc nhiên. Tin thế giới, các nhà khảo cổ vừa phát hiện một hang động thần bí tại địa Lâm Thành, địa quốc và đang chuẩn bị tiến hành khai quật. Bản tin chỉ vắn tắt vài dòng nhưng đã hé lộ sự tò mò. Theo các nhà khảo cổ, hang động này tình cờ được tìm thấy trong một cuộc khảo sát địa chất. Được cho là tồn tại từ hàng nghìn năm trước, hang động có những ký tự cổ bí ẩn khắc trên vách đá mà đến nay chưa ai giải mã được. Nhiều suy đoán cho rằng bên trong có thể ẩn chứa bảo vật hoặc dấu tích từ nền văn minh đã bị lãng quên. Nhiều cuộc mất tích bí ẩn liên tiếp xảy ra nhưng chưa có lời giải thích. Bạch Minh đọc lướt qua bản tin với một sự chú ý mới. Các vụ mất tích gần đây khiến cảnh sát đau đầu, hiện trường mỗi vụ đều không để lại dấu vết gì ngoài những vũng nước lớn loang lổ, rải rác khắp nơi. Theo lời nhân chứng, các nạn nhân dường như biến mất không một tiếng động, để lại bầu không khí lạnh lẽo cùng mùi ẩm thấp lan tỏa khắp hiện trường. Những vũng nước đọng lớn đến mức bất thường, không có dấu hiệu nào khác để lại, làm cho vụ án càng thêm kỳ bí. Một căn bệnh mới đang phát tán rộng, chưa rõ nguyên nhân và chưa tìm ra cách trị, các nạn nhân đều là những game thủ hoặc người nghiện game. Tin tức cho biết, các triệu chứng ban đầu của căn bệnh rất khó nhận biết, bắt đầu từ những cơn mệt mỏi, đau đầu, rồi dần dần chuyển sang các dấu hiệu nghiêm trọng hơn. Nạn nhân thường rơi vào trạng thái lú lẫn, cảm giác như đang ở giữa một thế giới ảo, nơi họ không thể phân biệt được thực tại và trò chơi. Một số người gặp phải tình trạng mất ngủ kéo dài, tâm trạng bức rứt và khó chịu, còn những người khác lại bắt đầu có những cơn hoảng loạn, thậm chí mất kiểm soát hành vi của bản thân. Tình trạng này ngày càng tồi tệ hơn khi người bệnh phải đối mặt với ánh sáng và âm thanh từ các thiết bị điện tử, khiến họ trở nên nhạy cảm và khó chịu hơn bao giờ hết. Các bệnh viện đang phải chật cứng với số lượng bệnh nhân ngày càng tăng, trong khi các bác sĩ vẫn loay hoay tìm kiếm nguyên nhân và cách điều trị cho căn bệnh bí ẩn này. Các nhà khoa học có bước nghiên cứu mới về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, cho phép máy tính học hỏi và cải thiện khả năng ra quyết định độc lập. Theo những thông tin gần đây, các nhà nghiên cứu đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc phát triển trí tuệ nhân tạo, có khả năng phân tích và xử lý dữ liệu một cách hiệu quả hơn bao giờ hết. Họ đang ứng dụng công nghệ này vào nhiều lĩnh vực khác nhau, từ y học đến quản lý môi trường, với hy vọng sẽ mang lại những giải pháp sáng tạo cho các vấn đề phức tạp. Động vật tại các khu rừng bảo tồn đột nhiên có dấu hiệu lạ. Nhiều loài động vật đang thể hiện những hành vi không điển hình, như việc di chuyển ra khỏi vùng lãnh thổ quen thuộc và thay đổi thói quen sinh hoạt. Các nhà bảo tồn đang theo dõi tình hình chặt chẽ để tìm hiểu nguyên nhân. Hôm nay tin tức phía trên rất nhiều tin tức đưa đến hắn chú ý, đầu tiên chính là vụ án mất tích và hiện trường có lớn nước động. Người khác có thể không hiểu nhưng hắn rõ ràng những thứ này đối với những cái kia quái vật tới nói là chuyện hết sức đơn giản, chỉ là một ít manh mối như thế hắn cũng không biết là cái nào quái vật. Lại nhìn tin tức những vụ án này xảy ra tại hắn ở quốc gia cũng tại thành phố này cho nên sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải. Thứ hai chính là căn bệnh về đêm, thứ này làm hắn liên tưởng đến cả mẹn dĩ đờ SS bên trong virus nhưng cũng không thể chắc chắn hoàn toàn như thế, còn cần xác nhận. Cuối cùng chính là thông tin về động thực vật có dấu hiệu lạ và biến đổi khác thường, đây là thông tin mà hắn chú ý nhất. Điều này đại biểu thế giới đang bắt đầu thay đổi để thích ứng với những thứ mới xuất hiện gần đây, có lẽ không lâu sau thế giới sẽ hoàn toàn biến thành một bộ dáng mới, cho nên khi đến trước lúc đó hắn cũng cần tăng cao tốc độ trưởng thành của mình. Bạch Minh thở phào khi xem hết các tin tức trên điện thoại. Mặc dù có những thông tin đáng lo ngại, hắn không cho phép mình bị ảnh hưởng quá nhiều. Hắn luôn giữ được tinh thần lạc quan, tin rằng mọi chuyện sẽ ổn. Hôm nay là ngày phát sách mới cho sinh viên và hắn cần phải đến trường sớm để không phải xếp hàng chờ đợi qua ngày khác. Hắn vội vàng đứng dậy khỏi giường, một nụ cười nhẹ nở trên môi khi nghĩ đến những cuốn sách mới sẽ được phát. Thời gian không cho phép hắn chần chừ, nên hắn nhanh chóng đánh răng, rửa mặt để cho nước lạnh xua tan cơn buồn ngủ. Sau đó, hắn chọn một bộ đồ thoải mái, đơn giản nhưng gọn gàng, trước khi liếc nhìn gương để đảm bảo rằng mình đã sẵn sàng. Thời gian nhận sách mới bắt đầu lúc 8 giờ, nhưng Bạch Minh đã quyết định ra khỏi nhà sớm để tránh phải xếp hàng dài. Hắn tranh thủ ghé qua quán bánh mì ven đường, miệng cười khi nhìn thấy những ổ bánh nóng hổi. "Cho tôi một ổ bánh mì và một chai nước suối." Hắn nói nhanh, không kịp nhìn quanh. Khi nhận đồ, hắn đưa tiền rồi vội vã ra đi vừa cắn miếng bánh mì giòn tan. "Phải nhanh lên, không thì lại phải xếp hàng." Hắn lẩm bẩm, tốc độ bước chân càng nhanh hơn khi hướng về phía trường. Bạch Minh đến trường và ngay lập tức nhận ra dòng người xếp hàng chờ thang máy đã dài đến mức không thể tin nổi. Hắn không có thời gian để chờ đợi, vì vậy đành phải lựa chọn leo thang bộ. May mắn thay, thư viện chỉ ở lầu 5, không quá xa so với sức lực của hắn. Nếu không, có lẽ hắn cũng sẽ phải chấp nhận việc xếp hàng dài để đợi thang máy. Hắn nhanh chóng bắt đầu bước lên từng bậc thang nhanh chóng lên tới lầu 5. GS, ban thưởng, 3 vật phẩm thu về, 0, 10 tích phân, 5 năm chương 35, đèn tin thu nhỏ chương 35, đèn tin thu nhỏ dưới đây là đoạn văn đã được chỉnh sửa theo yêu cầu của bạn. Khi Bạch Minh lên đến lầu 5, hắn không khỏi ngạc nhiên khi thấy hàng dài sinh viên xếp hàng kín cả phòng thư viện. Không khí nơi đây tràn ngập sự chờ đợi, với những khuôn mặt mệt mỏi và lo lắng. Sinh viên toàn trường đều tập trung tại lầu 5 chuẩn bị nhận sách cho học kỳ mới, ai nấy đều muốn nhanh chóng nhận sách để không phải chờ đợi quá lâu. Hàng người xếp dài đến mức có thể nhìn thấy lan ra tận hành lang bên ngoài, và không ai dám phá vỡ sự im lặng để không làm ảnh hưởng đến công việc của những nhân viên thư viện đang bận rộn phân phát sách. Hầu hết mọi người đều giữ giọng nói thấp, thì thầm với bạn bè bên cạnh. "Cậu nghĩ có còn sách không?" một sinh viên hỏi nhỏ, ánh mắt lo lắng. "Phải nhanh lên, nếu không lại phải chờ đến ngày mai," người bạn đáp lại, gật gù. Bạch Minh hòa mình vào dòng người, cảm thấy sự hồi hộp tăng lên khi nghĩ đến việc liệu hắn có kịp nhận được sách hay không. Hắn thầm đủ, chỉ cần đợi lâu một chút, chắc chắn sẽ nhận được thôi. Dù Bạch Minh đến thư viện không tính là mượn, nhưng hắn nhận ra rằng nhiều sinh viên khác đã đến sớm hơn, khiến hàng người xếp dài phía trước hắn. Hắn đánh tì vào hàng và đứng đợi, chỉ còn biết kiên nhẫn chờ đến lượt mình. Sự nhộn nhịp xung quanh khiến hắn cảm thấy không khí căng thẳng hơn bao giờ hết, nhưng hắn vẫn giữ thái độ lạc quan, thầm nghĩ rằng chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi. Bạch Minh đến thư viện lúc 8 giờ 35 phút, nhưng phải đến 11 giờ 49 phút hắn mới nhận được sách. Thời gian trôi qua thật chậm chạp, gần 12 giờ trưa, và khi hắn tiến đến quầy nhận sách, ánh mắt nhìn vào đống sách chất đống trên bàn làm hắn cảm thấy lo lắng. Lần này, hắn cần nhận 6 quyển sách cho 6 môn học khác nhau, nhưng hiện tại chỉ có 4 quyển trong tay. "Hả? Chỉ có 4 quyển thôi sao? Sách thiếu hết rồi hả?" Bạch Minh hỏi với giọng hơi thất vọng. "Đúng vậy, sinh viên đến nhận sách rất đông, nên chúng tôi không kịp nhập thêm hàng. Sẽ có đợt tiếp theo vào ngày mai," nhân viên thư viện trả lời, vẻ mặt đầy áy náy. Bạch Minh thở dài, cảm giác bực bội trào dâng. Hắn không muốn phải đợi đến ngày mai để nhận sách. Lúc này là giờ nghỉ trưa, và thư viện cũng không chỉ chứa sách mới. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn, nếu có thể vào kho sách, biết đâu mình sẽ tìm thấy những quyển sách cũ hoặc đã qua sử dụng để mượn đọc thử. Hắn đi dọc theo hành lang, để ý đến cánh cửa dẫn vào kho sách, nơi mà không có camera theo dõi. Tuy nhiên, hắn biết rằng cần phải xin phép người quản lý trước. Hơi bối rối nhưng mình có thể thử, hắn thầm nghĩ. Bạch Minh tiến đến quầy tiếp tân, nơi người quản lý đang ngồi. "Xin chào, tôi là Bạch Minh, sinh viên năm 2. Hôm nay là ngày phát sách, nhưng tôi có thể vào kho để xem có sách cũ nào không? Tôi muốn mượn vài quyển để đọc thử," hắn nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy mong chờ. Người quản lý nhìn lên, có vẻ cân nhắc. "Thời gian này không có nhiều sinh viên ra vào, nhưng tôi cần chắc chắn rằng bạn sẽ chỉ xem sách chứ không làm ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi. Bạn có thể vào, nhưng nhớ không làm ồn." "Cảm ơn rất nhiều." Bạch Minh thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng bước vào kho sách, hy vọng sẽ tìm thấy những quyển sách hắn cần. Tiến vào thư viện sách phía sau, hắn cũng đi dạo vài vòng tìm xem những quyển sách đọc, đợi đến người quản lý và người khác không chú ý hắn mới đi vào kho sách bên trong. Do vẫn đeo thẻ sinh viên trên cổ, lại thêm hôm nay là ngày phát sách nên người khác cũng cảm thấy là hắn nhận việc phát sách cho sinh viên tăng điểm rèn luyện thôi, không có chú ý nhiều. Thuận lợi đi vào bên trong, Bạch Minh hai mắt lóe lên ánh sáng vàng bắt đầu tại bên trong tìm kiếm. Rất nhanh hắn nhìn thấy một chiếc đèn tin nhỏ màu xanh lá nằm tại trong góc, điều này làm cho hắn vui vẻ. Tìm được Bạch Minh đến thư viện nhà kho cũng không phải là đọc sách cái gì, chuyện là trước đó hắn tại diễn đàn của trường nhìn thấy có người đăng lên cái đèn này hỏi xem ai bỏ quên, nhưng ai đi vào thư viện đều có ghi chép lại, hắn muốn giả ý nhận làm của mình cũng không được, lại không có người nhận lấy cho nên nó vẫn luôn nằm ở đây. Bạch Minh ánh mắt nhìn sang thông tin vật phẩm hiện lên trước mắt. Vật phẩm: đèn tin thu nhỏ đến từ thế giới đỏ dạ ẹ mẩn, công dụng: đèn tin thu nhỏ chiếu vào bất kỳ vật thể nào sẽ khiến vật thể đó giảm kích thước xuống nhiều lần, thuận tiện cho việc vận chuyển và cất giữ, không gây hại và hiệu ứng có thể đảo ngược bằng đèn tin phóng to. Giới thiệu: đèn tin thu nhỏ là bảo bối trong đỏ dạ ẹ mẩn, sử dụng công nghệ của tương lai để giúp người dùng điều chỉnh kích thước của mọi vật thể. Đây là bảo bối hữu ích khi cần thu nhỏ đồ vật hoặc di chuyển chúng dễ dàng. Bạch Minh đem nó để vào đồ giám bên trong, sau đó lại lấy ra để lại chỗ cũ. Không phải hắn không muốn đem đi, nhưng hắn vừa vào liền mất đồ cũng là không tốt. Lại nói chư thiên đồ giám có một cái thú vị công năng chính là để vào bên trong đồ vật dù là lấy ra phía sau thất lạc cũng là có thể thông qua đồ giám đem nó tới tay. Cho nên hắn không cần làm cái này mạo hiểm đâu. Lấy được thứ mình muốn, Bạch Minh rất vui vẻ. Đâu kỳ thực hắn có một cái lo lắng, những cái kia trong cả mẹn dĩ đỡ quái nhân nhóm còn dễ nói, nhưng suốt tơ sẹn tái bên trong quái nhân bị đánh bại phía sau đều là biến lớn, mặc dù cũng là thông qua ngoại vật nhưng cũng có một số đều là có thể tự do biến lớn. Nếu chỉ là hơi lớn cao 2-3 tầng lầu liền thôi, nhưng mấy cái này ít nhất cũng là hơn 10 tầng lầu cao lớn này làm sao đánh. Kỳ thực hắn muốn nhất chính là đèn tin phóng to, nhưng mà nếu hắn biến lớn không phải là tự động tiến vào người khác tầm mất bên trong sao. Cho nên lấy được đèn tin thu nhỏ cũng là không tệ đâu, đánh không lại liền trốn, sau đó biến về kích thước bình thường lại giết một lần liền tốt. Bạch Minh lại ra ngoài giả bộ đi vài vòng tìm vài quyển sách đọc cái hơn tiếng, sau đó trả sách bắt đầu lên lớp đi học đi, còn như đèn tin thu nhỏ ít nhất cũng là ngày mai mới có thể lấy đi. Sau khi nhận được 4 quyển sách trong tay, Bạch Minh vội lên lớp để kịp giờ học. Hắn vừa ngồi xuống ghế thì chuông báo hiệu buổi học bắt đầu vang lên và giảng viên nhanh chóng tiến vào. Lớp học này có vẻ nhàn rỗi, chủ yếu là vì giảng viên chỉ giới thiệu các ý chính của môn học. Có lẽ vì đây mới là buổi đầu tiên của kỳ học nên ông chỉ giảng trong 15 phút ngắn gọn, trình bày sơ lược về nội dung môn học, cách đánh giá điểm số và vài quy tắc chính trong lớp. Sau đó, giảng viên nhìn khắp phòng, gật đầu nhẹ rồi nói, buổi học hôm nay chỉ có vậy. Các em có thể tự do làm việc của mình, miễn là giữ trật tự, không ồn ào ảnh hưởng đến người khác. Lời nói của giảng viên làm không khí lớp học thoải mái hẳn. Sinh viên giải rác bắt đầu lấy điện thoại ra đọc tin tức, một số người ghé bàn bạn nói chuyện nhỏ, còn một vài người lại lấy sách ra đọc ngay trên bàn. hay là những người khác lấy điện thoại ra chơi bắt đầu vào trận nhưng cũng không làm ổn đến người khác. DS, ban thưởng, 3 vật phẩm thu về, 1 phần 10 tích phân, 5 năm chương 36, lạ dạ lì giật chương 36, lạ dạ lì giật tiết học thì ngắn nhưng còn lại thời gian thì lại khá dư dạ cho nên Bạch Minh cũng dự định làm chút gì đó giải trí tỉ như đánh một trận game cái gì. Trong lúc mải mê chơi game, Bạch Minh bất giác ngước mắt ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt hắn lướt qua khung cảnh bên dưới, dù chỉ là một cái liếc lơ đãng nhưng cũng không kém phần sắc bén. Từ tầng cao mười mấy lầu, nhờ vào thị giác tăng cường của mình, hắn có thể thấy khá rõ dòng người qua lại trên con đường lát đá phía dưới. Từng chuyển động của người qua lại hiện lên khá rõ ràng trong tầm nhìn của hắn, nhưng vẫn chỉ là những hình ảnh mờ nhạt, không đủ để hắn nắm bắt hết từng chi tiết nhỏ. Từ trên tầng 20, Bạch Minh thấy rõ chiếc xe tải lớn bất ngờ tăng tốc, lao thẳng về phía cổng chính của trường mà không hề có dấu hiệu giảm tốc độ. Chiếc xe tông mạnh vào hàng rào thép kiên cố, tạo nên một tiếng va chạm chắc chúa, vang vọng đến tận tầng cao. Tiếng động đủ lớn để khiến không khí trong lớp học thoáng chấn động. Một vài sinh viên giật mình, khẽ liếc nhau rồi hướng mắt ra cửa sổ với vẻ hoang mang. Qua làn khói bụi mịt mù đang dần bao phủ hiện trường, Bạch Minh thấy rõ chiếc xe tải nghiêng hẳn về một bên, cánh cửa xe bật mở, nhưng chưa có dấu hiệu gì từ tài xế hoặc bất cứ ai ra khỏi xe. Từ trên cao, Bạch Minh chăm chú quan sát khi cánh cửa xe tải vừa bật ra, khoảng 10 người mặc áo xám bước xuống. Bọn họ đều kín mít từ đầu đến chân, mặt và dáng đều bị che khuất. Một nhóm 3 người nhanh chóng đứng lại bảo vệ chiếc xe, tạo nên tình thế rằng có căng thẳng với các bảo vệ của trường đang lao đến từ nhiều hướng. Số còn lại không chần chừ, xông thẳng vào khuôn viên trường, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng thấy. Bạch Minh liếc sang các bạn trong lớp. Nhiều người đã đứng dậy, nhón chân nhìn ra cửa sổ, thốt lên, chuyện gì đang xảy ra dưới kia vậy? Có phải là ai đó đâm vào trường mình không? Nhìn kia, nhiều người lắm. Một bạn khác chầm chầm xuống dưới, lo lắng nói, hình như là bọn cướp. Tại sao lại có người xông vào trường thế này? Không khí trong lớp trở nên náo loạn, tiếng xì xào và thắc mắc vang lên khắp nơi. Dù cảm nhận được sự bối rối, Bạch Minh vẫn giữ sự bình tĩnh, tiếp tục dõi mắt theo diễn biến bên dưới. Sự xuất hiện kỳ lạ làm cho Bạch Minh hiếu kỳ mà nhìn bọn hắn thêm nhiều hơn, nhưng do bao kín quá kỹ hắn tạm thời cũng không nhìn ra bọn hắn là người hay quái vật. Đây cũng là thấu hiểu chi nhãn thiếu hụt công năng. Mặc dù bên dưới bạo động có khả năng lớn là quái vật gây nên, nhưng Bạch Minh cũng không có ý muốn tham dự vào bên trong. Thứ nhất hắn không muốn làm anh hùng, thứ hai thì là ban ngày không hợp cho hắn xuất hiện, dù nói thế nào hắn cũng là quái vật khả năng cao nếu xuất hiện lại trở thành đối tượng công kích. Dù Bạch Minh giữ nguyên chỗ ngồi, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người trong lớp đều như hắn. Giảng viên là người đầu tiên rời khỏi phòng, vẻ mặt nghiêm nghị, bước nhanh ra ngoài để tìm hiểu tình hình. Sau khi giảng viên rời đi, cả lớp như bừng lên sự tò mò không kiềm chế được, từng nhóm sinh viên rời khỏi chỗ, đổ dồn về phía cửa sổ. Cảnh tượng từ trên cao xuống giống như một bức tranh sống động đầy kịch tính, và mọi người dường như bị hút hồn vào đó. Họ đứng chen chúc, vừa chỉ trỏ vừa thì thầm với nhau, ánh mắt dán chặt xuống cảnh tượng đang diễn ra bên dưới, tất cả như thể đã quên mất đây là trường học, chỉ là một bên vui vẻ ăn dưa, còn như có nguy hiểm hay không bọn hắn cũng không quan tâm lắm. Khi các sinh viên chen lấn trước cửa sổ, mặt kính gần như bị phủ kín, tạo nên một bức tường người. Những tiếng xì xào bàn tán và sự hiếu kỳ trong lớp học dâng cao. Không ai có vẻ muốn bỏ lỡ bất kỳ diễn biến nào từ bên dưới. Giữa sự náo nhiệt này, ánh mắt Bạch Minh lướt qua một bóng người lặng lẽ rời khỏi phòng học mà không gây bất kỳ sự chú ý nào. Tuy nhiên, lúc này hắn cũng chẳng mấy để tâm, vì đã mơ hồ đoán được những kẻ gây rối bên dưới là ai. Từ góc nhìn trên cao, Bạch Minh bất giác nhận ra một sự khác lạ. Đám người mặc áo xám đang xô đẩy, và giữa sự lộn xộn đấy, một kẻ bất cần bị kéo giật ra, để lộ một phần thân áo màu đỏ rực lớp ló. Trong chớp mắt, thấu hiểu chi nhãn của hắn nhạy bén bắt lấy từng chi tiết, lớp vải thô ráp sắc đỏ kỳ dị hiện lên trong khoảnh khắc trước khi tên đó nhanh chóng kéo và tháo lại, che đi đặc điểm kỳ lạ. Chỉ là một chốc lát đó, nhưng hắn ánh mắt đã khóa chặt tên kia, bảng thuộc tính của nó đã hiện lên trước mắt. Quái vật, lạ vạ lì giật đến từ gỗ gỗ xẹn tai bổ kẹn trở thế giới năng lực, lạ vạ lì giật có khả năng tạo ra các đòn tấn công bằng lửa và dung nham. Chúng thường tấn công theo bầy, sử dụng sức mạnh vật lý và các chiêu thức lửa cơ bản để gây khó khăn cho bổ kẹn trở. Với kích thước lớn và sức chịu đựng cao, chúng có thể tạo ra sức ép đáng kể trong trận đấu và khó bị đánh bại bởi các đòn tấn công thông thường. Giới thiệu, lạ vạ lì giật là các lính quái phục vụ cho những kẻ thù của bộ kẹn trơ, xuất hiện để quay phá và tấn công đội khi họ đang tìm kiếm các bảo vật hiểm nguy. Sự xuất hiện của chúng luôn gây ra mối đe dọa lớn, đặc biệt khi chúng hợp lực và tấn công cùng nhau để áp đảo đội bộ kẹn trơ. Chính đặc điểm ấy khiến Bạch Minh khẳng định nghi ngờ của mình, kẻ quay rối là những lạ vạ lì giật, đám quái nhân bí ẩn từ bộ kẹn trơ. Biết được cái này, một số người thân phận sau hắn liền lại liên tưởng đến chúng nó có khả năng biết được nơi đây có bảo vật gì đó hấp dẫn bọn chúng, lại thêm không có nhìn thấy cái kia đầu lĩnh nên hắn cũng muốn làm một cái hoàn tước. Lại nói Bạch Minh nhận ra người vừa lặng lẽ rời khỏi lớp không ai khác chính là Lý Thiên Vũ, bạn cùng phòng của hắn. Tuy hắn không phải loại người hay để ý đến người khác, nhưng mối quan hệ thân thiết giữa hai người khiến hắn không thể ngó lơ, cho nên hắn cũng chuẩn bị một lát nữa đi theo, còn như là tại sao là một lát mà không phải hiện tại, bởi vì Bạch Minh ngồi gần cửa sổ, nhưng lúc này, đám sinh viên xung quanh lại tụ tập đông đúc, ánh mắt họ đều dán chặt vào sự kiện phía dưới sân trường, làm không gian trong lớp học trở nên chật chội. Muốn ra ngoài, hắn phải chen qua đám người xung quanh, mà lại không muốn quá mạnh mẽ để tránh gây ra sự chú ý hay khiến ai đó bị thương. Hắn nhẹ nhàng nhích mình qua từng khoảng trống nhỏ, cố gắng không làm động đậy quá nhiều, vừa tránh làm bại lộ bản thân, vừa đảm bảo không tạo ra sự náo động không cần thiết. Mỗi bước đi đều phải cẩn trọng, phải tính toán từng cử động sao cho không gây ra sự chú ý. Hắn cảm nhận rõ ràng sự khó chịu từ những người xung quanh khi bị đẩy nhẹ, nhưng Bạch Minh không thể quan tâm quá nhiều, mục tiêu lúc này là ra ngoài kịp thời, không để Lý Thiên Vũ gặp phải nguy hiểm. Dù vậy, hắn không thể không thừa nhận rằng cảm giác này thật khó chịu. mỗi lần chen qua một đám người, Bạch Minh lại phải hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, không để những động tác quá mạnh mẽ khiến mọi người xung quanh hoảng hốt. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian đủ lâu, hắn cũng tách ra khỏi đám người, nhanh chóng hướng ra cửa lớp. DS, ban thưởng, 3 vật phẩm thu về, 1 phần 10 tích phân, 5 năm DS, dạo này hơi bận chưa kịp viết sẽ bù sau thời gian đăng trường tùy theo lúc tôi rảnh chương 37, Sanicates chương 37, Sanicates khó khăn lắm mới chen ra được khỏi đám đông, Bạch Minh cũng không đội chạy xuống ngay. Hắn rút điện thoại ra, nhắn tin cho Lý Thiên Vũ, ra ngoài làm gì mà lâu thế? Hắn hy vọng nhận được phản hồi nhanh chóng, nhưng từng giây trôi qua, màn hình vẫn không hiện lên dấu hiệu nào cho thấy tin nhắn đã được đọc, chứ đừng nói đến hồi âm. Bất đắc dĩ hắn đành phải tự mình đi xuống nhìn xem thang máy không an toàn nên hắn đi thang bộ cho tiện. Bạch Minh lần lượt bước xuống từng tầng lầu, dọc theo hành lang vắng vẻ của trường. Cứ mỗi lần đến một tầng, hắn lại rẽ về phía cửa ra vào, lặng lẽ quan sát tình hình bên ngoài qua cửa sổ để xác định tầng nào có tiếng ồn lớn nhất để xem bọn lạ dạ ở nơi nào và bảo vật mà chúng muốn tìm lại là cái nào. Bạch Minh từ tầng 20 đi xuống, từng tầng một, mắt không rời khỏi hành lang và lối thoát hiểm để kiểm tra mọi động tĩnh. Nhưng đến lúc này hắn vẫn chưa phát hiện dấu vết gì của Lý Thiên Vũ. Đến tầng 15, hắn quyết định ghé vào xem một chút. Hành lang tầng 15 hôm nay trở nên nhộn nhịp khác thường. Đây là khu vực tổ chức sự kiện trưng bày vật phẩm từ các câu lạc bộ và phòng ban trong trường, thu hút khá đông sinh viên lẫn giảng viên đến tham quan. Dọc hai bên hành lang, từng quầy trưng bày được bày biện với các vật phẩm thú vị, từ các mô hình nghiên cứu, tác phẩm nghệ thuật cho đến một vài món đồ cổ mà câu lạc bộ khảo cổ học đem ra để giới thiệu. Tiếng trò chuyện và bàn tán của sinh viên xen lẫn tiếng cười đùa tạo nên một không khí náo nhiệt. Dù đông người, nhưng không đến mức chen chúc không có chỗ đi. Những sinh viên đang đứng quanh các quầy tỏ ra rất hào hứng, chỉ trỏ và trao đổi về các vật phẩm được trưng bày. Một vài nhóm bạn tụ lại thành vòng tròn, nói chuyện về những món đồ đang thu hút sự chú ý như một mô hình máy móc thu nhỏ hay một tấm bản đồ cổ. Bạch Minh đi dạo một vòng cũng không thấy Lý Thiên Vũ thân ảnh ở đâu cả, có lẽ hắn không ở tầng này, nhưng vì hiếu kỳ cùng thử vận may nên hắn quyết định dạo vài vòng lại đi. Bạch Minh dừng chân trước hộp trưng bày, đôi mắt hắn dán chặt vào thanh cạ tạ nạ nằm yên trong hộp kính. Bên trong hộp trưng bày, thanh cạ tạ nạ nổi bật với vỏ kiếm màu đỏ sẫm và thiết kế mạnh mẽ. Vỏ kiếm được trang trí bằng các chi tiết vàng ở đầu, tôn lên vẻ uy nghiêm và quyền lực của thanh kiếm. Dọc theo thân vỏ có những họa tiết đơn giản nhưng đầy mạnh mẽ, làm tăng thêm phần huyền bí. Vỏ kiếm với sắc đỏ đậm và các chi tiết vàng mang lại cảm giác vừa sang trọng vừa nguy hiểm. Khi quan sát đến lưỡi kiếm, Bạch Minh có thể thấy rõ đường sóng uốn lượn dọc theo lưỡi lao, một đặc điểm quen thuộc của những thanh kiếm Nhật cổ xưa, cho thấy độ sắc bén và chất lượng tuyệt vời. Ánh sáng từ lưỡi kiếm sắc lẹm như ngầm cảnh báo về sự nguy hiểm tiềm ẩn bên trong thanh kiếm này. Khói xanh mờ ảo bao quanh, tạo cảm giác thanh kiếm này không hề bình thường mà chứa đựng một sức mạnh bí ẩn. Những ánh sáng hiện lên từ lưỡi kiếm dường như chỉ có một mình hắn có thể nhìn đến, nếu không thì nó sẽ không nằm tại nơi trưng bày thế này. Chi tiết này làm Bạch Minh không khỏi tò mò, và ngay lập tức, hắn kích hoạt thấu hiểu chi nhãn để nhìn kỹ hơn vật phẩm. Sanicates đến từ thế giới văn tỷ hệ sơ người sở hữu, dầu ngọa sổ dầu cấp độ, kiếm tội lỗi, trong 50 thanh danh kiếm bậc trung, giới thiệu, Sanicates là một trong những thanh kiếm bị nguyền rủa và được cho là mang lại bất hạnh cho người sở hữu. Sozo gặp nó trong cửa hàng của Anton Max ở lò gẹ tạo và quyết định thử thách vận mệnh khi chọn thanh kiếm này. Với độ sắc bén cao và khả năng chiến đấu tuyệt vời, thanh kiếm này đã cùng Sozo qua nhiều trận chiến. Bạch Minh liếc nhìn xung quanh, quan sát dòng người nhộn nhịp trước các quầy trưng bày. Sự đông đúc đôi khi là trở ngại, nhưng trong trường hợp này, hắn lại nhận ra đây có thể là cơ hội để hành động một cách kín đáo. Tâm trí Bạch Minh xoay chuyển nhanh chóng, tìm kiếm những kẽ hở trong hệ thống an ninh của buổi trưng bày. Hắn từ từ đi dọc hành lang, bước chân giả vờ thong thả như một sinh viên đang tò mò về các vật phẩm trưng bày. Nhưng ánh mắt hắn không ngừng phân tích mọi thứ xung quanh. Hắn làm ra vẻ vô tình dừng chân trước một quầy trưng bày gần đó, mắt kín đáo đảo về phía hộp kính chứa thanh kiếm. Bạch Minh cẩn thận quan sát cấu trúc hộp trưng bày, các khớp nối, bản lề và khóa bảo vệ. Hộp kính không có dấu hiệu bị gắn hệ thống cảnh báo công nghệ cao, nhưng những kẻ tổ chức sự kiện này cũng không thể sơ suất đến mức không có biện pháp bảo vệ. Dạo một vòng quanh, hắn lưu ý từng chi tiết. Hộp trưng bày được cố định chắc chắn, nhưng từ cách đặt và các lỗ thông khí nhỏ quanh hộp, hắn nhận ra rằng có một cơ chế ẩn giúp mở ra và đóng lại mà không để lộ dấu vết. Vấn đề nằm ở việc làm sao có thể đánh lừa hoặc gây mất tập trung để tránh bị phát hiện khi làm điều này. Trong đầu, Bạch Minh đã dần hình thành một kế hoạch. Nhưng để thực hiện thành công, hắn cần tính toán chính xác và chấp lấy thời cơ đúng lúc. Không thể lãng phí bất kỳ cơ hội nào hắn tự đủ. Bạch Minh thu thập đủ thông tin cần thiết, ghi nhớ kỹ vị trí của các camera và những góc khuất trong khu vực trưng bày. Hắn chú ý rằng hộp trưng bày thành cả tạ nạ sản Mercatus nằm ở nơi tập trung đông người, và các camera không thể bao quát được hết mọi chi tiết do không gian đông đúc và hỗn loạn. Hắn rời khỏi khu vực trưng bày và tiến thẳng vào nhà vệ sinh nam gần đó, nơi không có camera giám sát. Sau khi chắc chắn không có ai xung quanh, Bạch Minh lấy từ đồ giám ra chiếc áo choàng đen của Tiêu Viêm, một vật phẩm đặc biệt từng được hắn thu thập trước đây. Chiếc áo choàng này có khả năng làm giảm sự chú ý từ người khác, khiến người mặc dễ dàng hòa vào môi trường xung quanh mà không bị để ý. Hắn khoác áo choàng lên người rồi phủ thêm một chiếc áo khoác đen hiện đại để trông phù hợp hơn với khung cảnh và không gây nghi ngờ. Khi chuẩn bị xong, Bạch Minh trở lại khu vực trưng bày, trông như một sinh viên bình thường đang tò mò ngắm nghía các quầy vật phẩm. Hắn lặng lẽ tiến gần hộp kính chứa thanh cạ tạ nạ sản đại cải tệ. Lợi dụng thời điểm mọi người xung quanh đang tập trung vào một buổi biểu diễn nhỏ bên cạnh, hắn hành động nhanh gọn. Bằng một động tác khéo léo, Bạch Minh mở hé nắp kính, nhanh chóng rút thanh cạ tạ nạ ra và giấu vào bên trong áo choàng. Ở đó, hắn đã chuẩn bị sẵn đồ giám bên trong để có thể tùy thời thu vật phẩm vào trong, sau đó lại lấy ra để lại chỗ cũ. Đúng lúc đó, một sinh viên gần đó nhận ra có điều gì đó không ổn. Người này chuẩn bị kêu lên, nhưng khi quay lại nhìn hộp trưng bày, thanh kiếm vẫn nằm nguyên tại chỗ. Hắn lắc đầu, tự nhủ rằng có lẽ mình đã hoa mắt và tiếp tục tham gia vào hoạt động xung quanh. Trong khi đó, Bạch Minh đã lặng lẽ rời khỏi khu vực, hòa mình vào dòng người. Với sự hỗ trợ của chiếc áo choàng đặc biệt, hắn biến mất một cách hoàn hảo, không để lại bất kỳ dấu vết nào. GS, là vạ lì giật hay là dạ lì giật, nó là một nha tùy cách gọi thôi chứ chúng có một nghĩa thôi, nên đôi khi đánh máy sẽ có nhầm, nên từng quan tâm quá nhiều nha. Cảm ơn GS. Ban thưởng 3 vật phẩm thu về, 2/10 tích phân. 5 năm chương 38, quan sát tình hình chương 38, quan sát tình hình. Sau khi thu thập dữ liệu của thanh cả tạ nạ sạn được Cates vào đồ giám, Bạch Minh đã hoàn tất kế hoạch mà không ai phát hiện ra hành động của hắn. Mặc dù thanh kiếm vẫn nằm yên trong hộp trưng bày, hắn có thể thông qua đồ giám triệu hồi hoặc thu hồi thanh kiếm bất cứ lúc nào khi cần. Hắn rời khỏi khu vực trưng bày một cách bình thản, tiếp tục di chuyển xuống các tầng lầu như thể không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, hắn vẫn không quên cẩn thận để mắt quan sát tình hình bên dưới. Đến tầng 15, Bạch Minh nghe thấy tiếng ồn lớn và sự hỗn loạn từ dưới sân trường. Qua lan can, hắn nhìn thấy ba con lạ vạ lì giật đã hiện rõ thân hình cao lớn và đáng sợ của chúng. Da chúng đỏ sậm, bước lên hơi nóng, và vẻ dữ tợn của chúng làm cho những người đứng gần không dám tiếp cận. Một con lạ vạ lì giật cầm trường đao dài đang chắn ngay cửa ra vào chính, tạo ra một rào cản khó có thể vượt qua. Hai con còn lại đã biến mất, có lẽ đang di chuyển lên các tầng trên. Lần đầu tiên quái vật xuất hiện giữa ban ngày, không che giấu và không ngụy trang, chắc chắn sẽ tạo nên một làn sóng dư luận dữ dội. Những sự kiện siêu nhiên trước đây chỉ xảy ra vào ban đêm, nhưng giờ đây, với lạ vạ lì giật ngang nhiên hoành hành dưới ánh sáng mặt trời, cả xã hội Lam Tinh sẽ bị chấn động. Báo chí, truyền thông và người dân sẽ không thể phớt lờ điều này, và sự tồn tại của các thực thể kỳ dị sẽ bị đẩy lên mặt báo, gây ra những tranh luận gay gắt về thực tế đang diễn ra. Bạch Minh suy nghĩ nhanh chóng. Chư Thiên Bảo Vật đã rơi xuống Lam Tinh từ rất lâu, và hắn không tin rằng các lực lượng an ninh hay những người có thẩm quyền cao trong chính phủ lại không biết điều gì đó về chúng. Chắc chắn, họ đã nghe đến sự tồn tại của bảo vật và có thể đã sở hữu sức mạnh từ chúng, chỉ là chưa rõ họ đã sử dụng chúng ra sao, hay liệu họ đã khám phá ra hết khả năng của chúng chưa. Hiện tại, không bao lâu nữa, sẽ có những người hoặc thế lực có khả năng đặc biệt xuất hiện để trấn áp con lạ vạ lì giật đang chặn ở lối ra. Thời gian của hắn không còn nhiều. Bạch Minh phải nhanh chóng tìm ra chúng để biết chúng nhắm đến cùng là gì, nếu là khác bảo vật thì hắn phải nhanh chóng cấp trước. Khi xuống đến tầng 6, Bạch Minh ngay lập tức cảm nhận được sự rối loạn phủ kín khắp không gian. Đây vốn là một khu vực dành cho sinh viên nghỉ ngơi, nơi mọi người thường đến để thư giãn hoặc chuẩn bị tài liệu học tập. Bình thường, khu vực này có một bầu không khí yên tĩnh, với chỉ một cái máy bán nước tự động đặt ở góc, vài cái máy phổ tỏ cổ tỷ cũ kỹ và một quầy bán cà phê tự phục vụ. Những chiếc bàn ghế được sắp xếp gọn gàng và một góc nhỏ còn có đài máy vi tính cho sinh viên tra cứu tài liệu. Nhưng giờ đây, khung cảnh ấy đã bị phá hủy hoàn toàn. Bàn ghế bị lật ngược, một số chiếc bị đập vỡ, những mảnh gỗ văng khắp nơi. Máy bán nước tự động bị đẩy lăn ra khỏi chỗ ban đầu, đổ nghiêng và phát ra tiếng rít khó chịu, trong khi những lon nước nằm vương vãi trên sàn, một vài lon đã bị bóp méo hoặc rỉ nước. Quầy cà phê bị xô lệch, cốc giấy và hạt cà phê vung vãi khắp mặt đất, tạo thành một mớ hỗn độn. Hai máy phổ tỏ cổ tỷ đứng chờ vơ ở giữa, nhưng một trong hai cái đã bị đập vỡ hoàn toàn, linh kiện bên trong lộ ra lỏng lẻo và bị đứt gãy. Đài máy vi tính bị hất đổ, màn hình rạn nứt với ánh sáng nhấp nháy không đều. Khắp sàn nhà là những mảnh vụn của vật dụng, giấy tờ rải rác và các chai nước lăn lóc khắp mọi hướng. Ở giữa đống hỗn loạn ấy, Bạch Minh thấy ba con lạ vạ lì giật đang lục lọi khắp nơi, còn những con khác chi đứng nhìn chung quanh, những cái đầu to lớn và đôi mắt đỏ rực của chúng đảo qua đảo lại, tìm kiếm thứ gì đó một cách đầy hung bạo. Chúng đẩy bàn ghế ra xa, gầm gừ và xé toạc mọi thứ chúng cho là đáng nghi ngờ. Một con đang cố hất tung máy bán nước tự động, trong khi con khác đang phá hủy quầy cà phê, đới tung mọi ngóc ngách. Con thứ ba rít lên giận dữ, đập mạnh vào sàn nhà, khiến bụi bay mù mịt. Giữa sự hỗn loạn này, Bạch Minh thoáng thấy Lý Thiên Vũ trốn kỹ trong một gian phòng nhỏ, cụ thể là nhà vệ sinh. Cánh cửa khép lại, nhưng vẫn run rẩy nhẹ theo từng nhịp đập của những con quái vật bên ngoài, như thể sợ rằng bất cứ lúc nào chúng cũng sẽ phát hiện ra cậu ta. Bạch Minh biết rằng mạo hiểm hành động bây giờ không phải là lựa chọn tốt nhất, nên hắn âm thầm quan sát tình hình từ chỗ nấp. Khi nhìn đám quái vật lạ vạ lì giật tiếp tục lục soát và phá hủy mọi thứ xung quanh, hắn càng chắc chắn rằng bọn này đang tìm một thứ gì đó quan trọng. Không muốn để bọn chúng phát hiện, Bạch Minh nhanh chóng rút chiếc áo choàng màu đen của Tiêu Viêm từ trong áo khoác và khoác vào người. Áo choàng dường như làm hắn trở nên mờ nhạt hơn trong tầm mắt của kẻ khác, như một bóng ma không ai chú ý, hắn nhẹ nhàng di chuyển về phía khu vực thang bộ. Khi xác nhận rằng không có ai để ý, Bạch Minh dứt khoát nhảy ra khỏi khu vực an toàn, vượt qua hàng rào bên ngoài và hạ mình xuống khoảng trống giữa các bậc thang. Trong lúc rơi, hắn nhanh tay rút thanh kiếm cá sấu, cắm lưỡi kiếm chắc chắn vào tường để giữ thăng bằng, cơ thể gọn gàng bám chặt vào. Hắn trốn trong khoảng trống đó, giữ mình yên lặng, tránh ánh mắt tìm kiếm của đám quái vật. Ngay khi Bạch Minh vừa ổn định vị trí ẩn nấp bên dưới bậc thang, đám lạ vạ lì giật ào ạt kéo vào thang bộ. Những tiếng bước chân nặng nề của chúng dội lên nền gạch, tạo ra những âm thanh rồn rập khiến không khí thêm căng thẳng. Bọn chúng di chuyển theo hàng, thân hình to lớn và đỏ rực phát sáng yếu ớt trong không gian hẹp, phản chiếu lên bức tường xung quanh. Nhóm quái vật không hề nhận ra Bạch Minh đang nấp phía dưới, lặng lẽ bám trụ và giữ thăng bằng nhờ thanh kiếm cá sấu ghim chặt vào tường. Chúng tiếp tục đi xuống, có vẻ như tập trung vào một mục tiêu rõ ràng nào đó dưới tầng 5. Không ai trong số chúng nhận thấy có điều gì bất thường, và sau vài phút, âm thanh từ bước chân của chúng dần biến mất xuống tầng dưới, để lại sự yên tĩnh trong thang bộ. Bạch Minh thầm nghĩ tầng 5 bên dưới ngoại trừ hắn tìm thấy đèn tin thu nhỏ ra không lẽ còn có khác vật phẩm mà hắn không có tìm ra hay sao, xem ra sau này bất cứ làm việc gì cũng phải cẩn thận hơn chút mới được. Đúng lúc này, Bạch Minh cảm thấy điện thoại trong túi quần rung nhẹ. Hắn nhanh chóng lấy ra, mắt lướt qua màn hình, và thấy một thông báo từ trường học được gửi đến. Dòng tin nhắn hiển thị rõ ràng, trường đại học thông báo khẩn tất cả sinh viên, giảng viên và nhân viên trong khu vực tầng 6 đến tầng 15 phải nhanh chóng sơ tán lên tầng 20 trở lên. Không sử dụng thang bộ, chỉ sử dụng thang máy an toàn để di chuyển. Hiện tại, có tình huống nguy hiểm ở tầng dưới, việc di chuyển cần thực hiện ngay lập tức. Xin giữ bình tĩnh và tuân thủ hướng dẫn. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình qua hệ thống camera và sẽ cập nhật thêm nếu cần. Bạch Minh nhíu mày suy nghĩ. Rõ ràng là nhà trường đã phát hiện ra sự di chuyển của đám lạ vạ lì giật qua camera và đang cố gắng kiểm soát tình hình mà không làm bọn quái vật phát giác. Hắn hiểu rằng, vì lý do an toàn, thông báo không được phát bằng loa để tránh gây hoảng loạn hoặc thu hút sự chú ý của bọn quái vật. GS, ban thưởng, 3 vật phẩm thu về, 2 phần 10 tích phân, 5 năm chương 39, bỏ lỡ chương 39, bỏ lỡ nhìn thấy tin tức này, Bạch Minh phát hiện đây là một cơ hội tốt để thu về những cái kia tán lạc vật phẩm từng bị hắn thu thập qua thu về đồ giám xa mà nói có thể là mất gần thì đổ cho bọn lạ vạ lì giật sẽ không có người nghĩ đến chuyện này là hắn làm. Nói liền làm Bạch Minh trực tiếp câu thông đồ giám đe bên ngoài vật nhanh chóng thu về cùng lúc đó trong nhà kho đựng đồ leo núi nơi Bạch Minh từng đi một cái dụng cụ leo núi trực tiếp tiêu thất trong thư viên trường đèn tin thu nhỏ cũng là nháy mắt biến mất trong hộp chứa sẵn Decates cũng là không một tiếng động biến mất trái lại đồ giám của hắn bên trong ba cái trang sách màu sắc từ xám đã trở nên rực rỡ muôn màu vật phẩm thu về hoàn tất. Lý Thiên Vũ bình tĩnh bước vào thang bộ, ánh mắt sắc bén như thể đã chuẩn bị trước cho bất cứ điều gì có thể xảy ra. Dù biết nguy hiểm có thể cận kề, cậu vẫn dứt khoát tiến đến, cẩn thận quan sát không gian xung quanh. Đúng lúc đó, Bạch Minh nhanh chóng lấy đà từ chỗ nút, phóng người lên bằng một động tác quyền chuyển, thu hồi thanh kiếm cá sấu một cách thành thạo. Khi đáp xuống phía sau Lý Thiên Vũ, cú đáp nhẹ nhàng nhưng đủ để gây sự chú ý Lý Thiên Vũ lập tức quay lại theo phản xạ, chân đá ngược ra sau một cách dứt khoát, biểu lộ sự cảnh giác và sẵn sàng đối mặt với bất kỳ kẻ địch nào. Bạch Minh, với sự chuẩn bị sẵn sàng, bắt lấy cú đá đó trong không khí, giữ chặt nhưng không siết mạnh, tạo một khoảnh khắc rằng co ngắn. Bạch Minh, làm sao lại là ngươi? Lý Thiên Vũ kinh ngạc, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên, không thể tin vào mắt mình khi thấy Bạch Minh ở đây. Câu này là ta hỏi mới đúng. Bạch Minh nhướng mày, trả lời không chút do dự, nhưng trong lòng hắn thì đang suy nghĩ, Lý Thiên Vũ không phải là người dễ dàng bị ảnh hưởng. Tò mò là một điều tốt, nhưng sẽ chẳng dễ dàng mà khiến cậu ta từ bỏ đâu. Ngươi không biết bên ngoài nguy hiểm sao? Làm sao lại chạy ra đây? Bạch Minh tiếp tục hỏi, giọng điềm đạm. Hắn không đợi để Lý Thiên Vũ trả lời ngay mà chờ đợi. Lý Thiên Vũ chớp mắt một cái, hơi ngập ngừng một chút, rồi ánh mắt lướt qua Bạch Minh như đang cân nhắc câu trả lời. Sau đó, anh mới lên tiếng, giọng điềm tĩnh như bình thường, ta hiếu kỳ, nên chạy ra xem thế nào. Bạch Minh không thể không cảm thấy sự lảng tránh trong câu trả lời đó. Hắn biết Lý Thiên Vũ không phải loại người dễ dàng để lộ ý định thật sự. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Lý Thiên Vũ nói dối sao? Nhưng dù sao, đi theo cậu ta cũng không tệ. Ít nhất cậu ấy cũng sẽ không để chuyện này đi quá xa. Bạch Minh khẽ nhún vai, nở một nụ cười nhẹ. Tò mò cũng tốt, nhưng phải cẩn thận đấy. Mắt hắn chợt lóe lên một tia nhìn sắc bén, nhưng không có ý định vạch trần sự thật. Lý Thiên Vũ nhìn hắn một lát, không nói gì thêm. Ánh mắt cậu chuyển sang thang bộ, rồi quay lại nhìn Bạch Minh một lần nữa. Cảm nhận được sự kiên quyết trong thái độ của hắn, Lý Thiên Vũ biết rằng mình không thể ngăn cản Bạch Minh nữa. Cậu thở dài một hơi, mắt nhìn vào không gian phía trước, rồi ra hiệu cho hắn đi theo mình. Nếu ngươi đã muốn đi cùng, thì cũng đành chịu. Bạch Minh gật đầu, trong lòng suy nghĩ, tốt, dù sao đi nữa, biết đâu mình sẽ tìm ra thứ gì đó. Hắn không nói gì thêm mà chỉ im lặng bước theo, lòng đầy tính toán và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Bạch Minh và Lý Thiên Vũ tiếp tục di chuyển qua các hành lang của tòa nhà, bước chân nhẹ nhàng nhưng cũng rất cẩn thận, mắt họ không rời khỏi đám lạ vạ lì giật đang di chuyển phía trước. Khi vừa nhìn thấy đám lạ vạ lì giật, Bạch Minh không thể không để lộ vẻ hoảng sợ. Hắn lập tức khựng lại một chút, đôi mắt mở to, môi khẽ hé ra như thể sắp thét lên vì sợ hãi. Nhưng chỉ trong giây lát, bàn tay của Lý Thiên Vũ đã nhanh chóng che miệng hắn lại, làm thủ thế im lặng. Làm gì đó? Bạch Minh nhìn Lý Thiên Vũ, trong mắt có một tia bất ngờ. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, giả vờ thích ứng với tình hình. Thở dài nhẹ nhàng, hắn từ từ đứng thẳng, mí môi tỏ ra như thể không có gì đáng sợ, mắt vẫn quan sát đám quái vật với vẻ lo lắng. Lý Thiên Vũ mặt không biểu lộ cảm xúc, vẫn giữ bước đi vững chãi, chỉ điểm tĩnh tiến về phía trước. Ánh mắt cậu ấy lạnh lùng nhưng đầy kiên định, như thể mọi thứ xung quanh đều không thể làm cậu dao động. Bạch Minh quan sát Lý Thiên Vũ, cảm nhận rõ sự bình tĩnh trong từng động tác của cậu. Dù không nói gì, nhưng từ cách cậu ấy di chuyển và chăm chú vào đám lạ vạ lì giật, Bạch Minh hiểu rằng Lý Thiên Vũ không hề sợ hãi, chỉ tập trung vào mục tiêu của mình. Mặc dù Bạch Minh không biết rõ đám quái vật này là gì, nhưng với Lý Thiên Vũ bên cạnh, hắn có thể tạm thời bỏ qua cảm giác sợ hãi và tiếp tục đi theo cậu ấy. Thực tế, hắn biết rõ đám lạ vạ lì giật này đến từ thế giới Super Sentai là những quái vật có khả năng chiến đấu cực mạnh, nhưng hắn giả vờ như không biết gì để giữ vững vỏ bọc. Xuống tới lầu 5, bọn lạ vạ lì giật đã lật tung cả không gian xung quanh, không ngừng ném sách từ trên các kệ xuống đất, rồi giẫm đạp lên chúng một cách thô bạo, chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì. Một con trong bọn chúng tiến đến một chiếc kệ sách, lấy xuống một chiếc đèn tin màu đỏ. Chiếc đèn tin có thân bằng kim loại, bóng loáng, cầm trên tay có vẻ chắc chắn. Đầu đèn là một ống tròn, hơi nhô ra, và quanh nó là một vòng đèn sáng, phát ra ánh sáng dịu nhẹ, khiến chiếc đèn tin trở nên nổi bật giữa không gian u ám. Màu đỏ của nó khiến nó trông giống như một món đồ vật khá đặc biệt. Tiếp theo, những con lạ vạ lì giật khác từ phía sau tiến lại gần, mang theo một vật hình phẳng, màu vàng. Chúng đặt chiếc đèn tin lên mặt phẳng, và kỳ lạ thay, mặt phẳng tự động di chuyển, biến hình thành một chiếc hộp màu vàng. Hộp này có hình bông, góc cạnh rõ ràng, bề ngoài nhăn bóng và sáng loáng, dường như có khả năng bảo vệ chiếc đèn tin bên trong một cách hoàn hảo. tất cả diễn ra rất nhanh và kỳ lạ. Thời gian này Bạch Minh vừa mới cùng Lý Thiên Vũ gặp mặt không lâu cho nên còn không có đi xuống cho nên không nhìn thấy màn này, nếu không hắn chắc chắn sẽ nhận ra cái kia đèn tin chính là hắn tâm tâm niệm niệm đèn tin phóng to. Hắn cũng sẽ không nghĩ tới đèn tin phóng to cùng đèn tin thu nhỏ sẽ xuất hiện hệ cùng một chỗ, ngoài ra không chỉ có như thế một cái niềm vui nhỏ. Bọn lạ vạ Lý Dơ, sau khi lấy được vật phẩm, nhanh chóng chạy xuống tầng trệt để hội hợp với đồng bọn, chuẩn bị tẩu thoát. Bọn chúng di chuyển vội vã, không để lại chút dấu vết nào, chỉ có một vài thứ bị xáo trộn trên kệ sách và những cuốn sách bị ném bừa bãi trên sàn. Khi Bạch Minh và Lý Thiên Vũ xuống đến lầu 5, chỉ thấy một cảnh tượng hỗn loạn. Kệ sách bị lật tung, sách vở vương vãi khắp nơi, không còn ai trong phòng. Mọi thứ đều im lặng, chỉ có sự hỗn độn còn lại từ những bước chân vội vã của bọn lạ vạ Lý Dơ. Lý Thiên Vũ không nói gì, chỉ im lặng quan sát, một tay khẽ nhấc lên như thể đang tìm kiếm dấu vết. Bạch Minh đứng bên cạnh, chỉ có thể theo dõi mà không nói gì. Mặc dù không thể nhìn thấy vật phẩm mà bọn lạ vạ Lý Dơ mang theo, nhưng trong lòng hắn có một cảm giác chắc chắn rằng chúng đã lấy được thứ gì đó quan trọng. Hắn không thể không cảm thán, đây là một bất ngờ ngoài dự đoán. DS, ban thưởng, 3 vật phẩm thu về, 2 phần 10 tích phân, 5 năm chương 40, Lý Thiên Vũ chương 40, Lý Thiên Vũ chúng ta phải đuổi theo thôi, Lý Thiên Vũ lên tiếng, không để sự lỡ mất lần này làm chủ bước. Hắn lập tức quay người, đi về phía thang bộ dẫn xuống tầng dưới. Bạch Minh không phản đối, chỉ im lặng đi theo. Làm bọn họ đi đến tầng thứ nhì lúc cuối cùng đã nhìn thấy những cái kia lạ vạ lị giật nhóm bọn chúng đã cùng bên dưới cuối cùng một con lạ vạ lị giật tụ hợp với nhau chuẩn bị chạy đi. Lúc này Bạch Minh mới nhìn thấy trong tay những con lạ vạ lị giật cầm chiếc hộp màu vàng kia, nghĩ đến chính là chúng lấy được bảo vật nên muốn nhìn một chút là cái gì đồ vật. Tên: Tờ Dệ Xì Ợt Cạ Sở, đến từ Gỗ Gỗ Sen Tai Bổ Kẹn Trở Thế Giới Chức Năng. Tờ Dệ Xì Ợt Cạ Sở là những hộp đặc biệt được thiết kế để bảo quản các bảo vật quý giá được gọi là Tờ Dệ Xì Ợt. Những bảo vật này thường chứa sức mạnh hoặc bí mật cổ xưa, có thể gây nguy hiểm lớn nếu rơi vào tay kẻ xấu. Tờ Dệ Xì Ợt Cạ Sở có khả năng phong ấn và bảo vệ bảo vật bên trong, giúp ngăn chặn sức mạnh của chúng phát tán hoặc bị sử dụng sai mục đích. Giới thiệu: trong Gỗ Gỗ Sen Tai Bổ Kẹn Trở, các bổ kẹn trở có nhiệm vụ thu thập và bảo vệ Tờ Dệ Xì Ợt khỏi các tổ chức xấu xa như Đạc Sa Đảo, Gót Đồn Xì Vi Lì Dạ Tì Hòn và Dạ Dị Hồ Trái Bệ. Mỗi Tờ Dệ Xì Ợt Cạ Sở được thiết kế đặc biệt để chống chịu lực mạnh, có hệ thống khóa bảo mật và chỉ các bộ kẹn trở mới có thể mở được bằng các công cụ hoặc mã số riêng. Tờ Dệ Xì Ợt Cạ Sở là vật dụng không thể thiếu trong hành trình của bộ kẹn trở để ngăn chặn các nhóm phản diện thu thập sức mạnh nguy hiểm từ các bảo vật cổ đại. Tờ S không tìm thấy hình ảnh nhưng cái này là có xuất hiện rất nhiều trong series này, không nghĩ đến lần này lại có niềm vui ngoài ý muốn, hắn có thể chắc chắn cái hộp này là do lạ vạ lì giật bọn hắn mang tới, đúng là người tốt ta. Cùng lúc đó nhìn thấy bên dưới tầng trệt lạ vạ lì giật chuẩn bị rời đi, Bạch Minh còn không có làm cái gì, Lý Thiên Vũ liền lao ra, thậm chí còn không định đi thang lầu xuống mà bắt lấy Lang Cang Thanh lầu nhảy xuống, nhưng bị nhanh tay Bạch Minh bắt lại cánh tay kéo về phía sau lui về trong góc nhỏ. Người điên a, Bạch Minh không nhịn được mắng hắn một câu, không phải ai cũng như hắn thể chất mạnh mẽ. Nay nhảy xuống đi không nói thương nặng hay không, dù không bị thương ít nhiều cũng bị chật chân không đi lại được, chẳng phải đợi bị đám kia quái vật sâu xé sao? Lý Thiên Vũ có chút không cam lòng nhưng cũng không nói gì, điều này cũng làm cho Bạch Minh có chút nổi giận, mặc dù hắn bây giờ là giả vờ hắn cũng có thể giải quyết rơi bên dưới đám kia quái vật nhưng hắn cũng không muốn mình người bên cạnh gặp nguy hiểm. Ngươi biết bên dưới nguy hiểm thế nào sao? Ngươi đi xuống không phải muốn chết sao? Lại nói có đường có cầu thang thậm chí thang máy sao không đi, còn muốn từ trên nhảy xuống? Ngươi có nghĩ tới có khác ngoài ý muốn xảy ra không? Có nghĩ tới chân bị thương không thể chạy thoát hay không? Có nghĩ tới người thân của ngươi sẽ nghĩ thế nào nếu ngươi bị gì không bình thường? Ngươi không phải lý trí lắm sao? Làm thế nào bây giờ lại không có lý trí như vậy? Nếu như không phải bây giờ trường hợp không đúng, Bạch Minh có lẽ không nhịn được muốn đem hắn đánh tỉnh nhưng mà lúc này không được. Đi theo ta, Lý Thiên Vũ không nói gì nhìn sau Bạch Minh mấy giây, lâu sau đó quay người đi vào bên cạnh nhà vệ sinh, nam thanh âm của hắn cũng truyền đến. Bạch Minh cũng không nói gì yên lặng đi theo. Trong nhà vệ sinh nam, Bạch Minh yên lặng nhìn lấy hắn không nói gì, muốn chờ xem hắn sẽ nói cái gì, còn như tại sao lúc này Lý Thiên Vũ không có giống như lúc nãy nóng lòng đi xuống, lúc cũng là Bạch Minh công lao. Hắn đã nhận ra Lý Thiên Vũ giống như rất gấp gáp muốn xuống dưới cùng đám lạ vạ lì giật đánh nhau, dù không biết chuyện thế nào nhưng hắn cũng tiện tại giúp một chút, chỉ là đem cái kia bị hắn đánh bại sổ nút bị ặt thẻ bài phóng ra câu chút thời gian xem Lý Thiên Vũ muốn làm gì. Lý Thiên Vũ nhìn thật sâu Bạch Minh sau đó mở miệng nói, ngươi tin tưởng ta sao? Bạch Minh không nghĩ tới hắn câu nói đầu tiên sẽ là câu này nhưng cũng theo hắn nói. Tin, nhưng ngươi cũng phải cho ta xem ngươi tự tin đầu nguồn ở đâu. Mặc dù hắn nói tin tưởng nhưng Lý Thiên Vũ cũng nghe khác, đối phương cũng không phải hoàn toàn tin tưởng hắn, vẫn phải lộ ra một chút thực lực mới được. Lý Thiên Vũ từ trong túi áo lấy ra một cái USB, Bạch Minh một mắt liền nhìn ra đó là cái gì đồ vật. Vật phẩm, mẹ tố mở mỏ gì đến từ, thế giới cả mẹn gì đỡ vết đút công dụng, tăng cường khả năng cận chiến và sức mạnh thể chất, làm cứng cơ thể người dùng để chống lại các đòn tấn công mạnh. Giới thiệu, mẹ tố mở mỏ gì là một trong những gã mở mỏ gì trong cả mẹn gì đỡ vết đút, mang lại cho người dùng sức mạnh cường hóa để chiến đấu cận chiến. Khi kết hợp với các vũ khí cận chiến, mẹ tố mở mỏ gì làm tăng đáng kể hiệu quả chiến đấu. Bề ngoài của mẹ tố mở mỏ gì là một thiết bị nhỏ, có hình dạng giống như một thanh USB với màu bạc kim loại sáng bóng. Trên thân mở mỏ gì có một biểu tượng chữ M in đậm màu xám đen, được đặt trong một vòng tròn nổi bật. Khi kích hoạt, đèn LED bên trong tỏa sáng màu bạc, phát ra ánh sáng mạnh mẽ, phản chiếu vẻ ngoài mạnh mẽ và bền bỉ của nó. Mặc dù trong tay Lý Thiên Vũ có mẹ tổ mở mỏ gì làm cho Bạch Minh có chút ngạc nhiên nhưng cũng không đủ làm hắn tin tưởng, bởi vì như muốn biến thành gì đỡ cũng phải có hai người cùng đủ. Giờ gì ở gì là muốn một người biến thân cũng không phải không được nhưng cũng cần khác loại giờ gì ở mới được. Còn như tại sao không biến thành quái vật, nếu là biến thành quái vật cũng có khả năng giải quyết chuyện bên ngoài, nhưng trong tay Lý Thiên Vũ mở mọ gì cũng không phải loại kêu biến thành đó bạn sử dụng mở mọ gì. Nhìn thấy Bạch Minh ánh mắt nghi hoặc, hắn cũng thở phào một hơi, sợ Bạch Minh biết cái gì, hắn cũng không phải người ích kỷ gì, đồng dạng hắn cũng không muốn Bạch Minh liên lụy vào sẽ gặp nguy hiểm. Đã Bạch Minh không biết, hắn cũng yên tâm lấy ra một cái màu đỏ giờ là một thiết bị biến hình nhỏ gọn, được thiết kế dạng thắt lưng mèo con eo. Thắt lưng này có cấu trúc đơn giản và mạnh mẽ, với màu đen chủ đạo, nổi bật bằng một khe cắm duy nhất dành cho một gã mở mọ gì ở phần trung tâm. Phần khe cắm này được viền kim loại bạc, tạo cảm giác chắc chắn và bền bỉ, mang đến một vẻ ngoài cứng cáp và lạnh lùng. Khi sử dụng, lọt giờ ở phát ra ánh sáng đặc trưng từ gã mở mọ gì được cắm vào, biến đổi người dùng với sức mạnh của cả mẹn gì đỡ tương ứng. Nhìn thấy cái này giờ ở lúc Bạch Minh liền biết được tiếp xuống Lý Thiên Vũ định làm gì, nhưng lúc này hắn đang dung thấu hiểu chi nhãn quan sát tại Lý Thiên Vũ nhìn đến chính là hắn đang ngẩn người cùng với không hiểu thấu ánh mắt. Vật phẩm, lọt giờ ở đến từ thế giới cả mẹn gì đỡ vê đốt công dụng, chỉ có thể sử dụng một mẹ tổ mở mọ gì để biến hình thành cả mẹn gì đỡ tương ứng. Giới thiệu, lọt giờ ở là thiết bị biến hình độc đáo, cho phép người dùng biến hình thành cả mẹn gì đỡ bằng cách sử dụng một mẹ tổ mở mọ gì cụ thể BS, ban thưởng, 3 vật phẩm thu về, 2 phần 10 tích phân, 5 năm chương 41, hẹn xỉn chương 41, hẹn xỉn. Lý Thiên Vũ không nói gì thêm, chỉ lặng lặng rút từ trong túi áo ra một chiếc thắt lưng đen tuyển. Hắn mở nó ra, để lộ khe cắm đặc biệt dành cho một gã mở mọ gì. Khi nhìn thấy lọt giờ ở trong tay bạn mình, Bạch Minh hiểu ra ngay. Nhưng trước khi hắn kịp nói gì, Lý Thiên Vũ đã gắn mẹ tổ mở mọ gì vào khe cắm. Hẹn xỉn. Tiếng gọi quen thuộc vang lên, lan rộng khắp không gian nhỏ hẹp của nhà vệ sinh. Ngay lập tức, ánh sáng bạc chói lòa từ mẹ tổ mở mọ gì bùng lên, chiếu sáng cả căn phòng. Một luồng sóng năng lượng mạnh mẽ bùng phát, bao quanh cơ thể Lý Thiên Vũ. Bộ giáp kim loại dày đặc hiện lên, tạo thành hình dáng của một chiến binh bất khả chiến bại cả mẹn gì đờ mẹ tổ. Đôi mắt giáp phát sáng màu đỏ rực, phản chiếu ánh sáng bạc của toàn bộ giáp, tỏa ra một khí thế áp đảo. Ngay khi quá trình hẹn xỉn hoàn tất, Lý Thiên Vũ chạy ra khỏi nhà vệ sinh, lao nhanh ra hành lang tầng 2. Với tốc độ và quyết tâm mãnh liệt, hắn không ngần ngại dùng một tay bám lấy lan can hành lang, bật mạnh cơ thể, nhảy xuống tầng 1. Trong không trung, hắn nắm chặt cây gậy kim loại vũ khí đặc trưng của cả mẹn dị đờ mẹ tổ và vung mạnh. Cây gậy đập thẳng vào một con lạ vạ lì giật, khiến nó bị đánh bay xa vài mét, lăn lộn xuống sàn với tiếng gầm rú đau đớn. Đám lạ vạ lì giật còn lại chỉ có thể rít lên những âm thanh đầy giận dữ, dù không hiểu chúng nói gì, nhưng sự ngạc nhiên rõ ràng thể hiện qua chuyển động của chúng. Lý Thiên Vũ đáp xuống mặt đất một cách chuẩn xác, tiếng kim loại của bộ giáp vang lên khi hắn rơi xuống. Không để lũ quái vật kịp phản ứng, hắn lập tức lao vào trận chiến. Những cú cột mạnh của cây gậy kim loại tạo ra những luồng sóng xung kích, xé tan sự chống cự của bọn lạ vạ lì giật. Tiếng gầm gừ dữ dội từ bọn quái vật không làm chùn bước cả mẹn gì đờ mẹ tổ, khi từng đòn đánh của hắn dồn dập như bão tố, ép chúng vào thế bị động. Bạch Minh đứng ở phía trên, trong bóng tối, quan sát tất cả với ánh mắt chăm chú. Hắn không thể không thừa nhận, Lý Thiên Vũ thực sự có sức mạnh mà hắn không ngờ tới. Bạch Minh nhìn thấy Lý Thiên Vũ sử dụng lọt giờ ở và mẹ tổ mở mỏ gì để hẹn xỉn thành ca mẹn gì đờ mẹ tổ, ban đầu không tránh khỏi cảm giác kinh ngạc, đôi mắt hơi mở to. Nhưng khi Lý Thiên Vũ lao ra khỏi nhà vệ sinh, biểu cảm trên gương mặt Bạch Minh nhanh chóng bình thường trở lại, đôi môi khẽ nhếch lên, như thể những biểu cảm trước đó chính là giả vờ đồng dạng. Ở tầng 1 của trường đại học, Lý Thiên Vũ giờ đã biến thành ca mẹn gì đờ mẹ tổ, vùng gậy chiến đấu, lao vào trận chiến với đám lạ vạ lì giật. Những con quái vật này, khoảng 10 con, có làn da đỏ rực và vũ khí là những thanh đao nóng bỏng, đôi mắt meo lại khi thấy kẻ thù vừa hạ xuống một cách mạnh mẽ. Chúng không thể giao tiếp bằng lời mà chỉ phát ra những tiếng gào rít, ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của cả mẹn gì đờ mẹ tổ. Một con lạ vạ lì giật lao tới, vung đao cháy rực, nhưng mẹ tổ nhanh chóng né tránh và phản công bằng cú đánh mạnh mẽ từ cây gậy kim loại. Những ngọn lửa bùng lên xung quanh, mẹ tổ phải di chuyển liên tục, né tránh đòn tấn công và chặn đứng những dòng lửa do bọn quái vật phun ra. Cuộc chiến diễn ra kịch liệt, ánh lửa bừng cháy và tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên, thu hút sự chú ý từ những người đang cố chạy khỏi hiện trường. Trong khi đó, tại khu nhà vệ sinh không còn người, Bạch Minh đứng im lặng. Trong tay hắn, không biết từ lúc nào, đã cầm một cái hộp màu đen, không rõ hình dáng ra sao, tỏa ra một cảm giác bí ẩn khó tả. Hắn nhìn qua tấm gương, hình ảnh phản chiếu mờ dần, từng chút một, thân ảnh của Bạch Minh như bị kéo vào một chiều không gian khác, hòa vào thế giới gương. Quay lại cảnh chiến đấu ở tầng 1, Lý Thiên Vũ, trong bộ giáp ca mẹn gì đơ mẹ tổ, nhanh chóng vùng gậy hạ gục một con lạ vạ lì giật, nhưng trong giây lát vô tình liếc về phía nhà vệ sinh. Đáng lẽ Bạch Minh phải ở đó, nhưng bóng dáng hắn đã biến mất. Lý Thiên Vũ nhíu mày, nghĩ rằng Bạch Minh có lẽ đã bỏ chạy rồi. Tuy nhiên, khi hắn quay đi, ánh mắt của ai đó chợt thấy phản chiếu kỳ lạ trong một chiếc gương cầm tay bị bỏ quên gần đó. Trong gương, Bạch Minh xuất hiện, trông đầy thần bí, đôi mắt nhìn về thế giới thực với vẻ lạnh lùng. Không gian xung quanh chiếc gương méo mó và rung chuyển nhẹ, tựa như một màn ngăn cách giữa hai thế giới, khiến mọi thứ thêm phần huyễn hoặc và đầy ẩn ý. Lý Thiên Vũ lao vào giữa bầy lạ vạ lì giật đang quấy phá tầng 1 của tòa nhà đại học. Những tiếng hét của sinh viên vang lên, hòa vào âm thanh của các đợt lửa phun và va chạm kim loại. Mọi người nhanh chóng di chuyển lên các tầng cao hơn qua ba lối thoát chính, thang máy, cầu thang bộ và thang máy dẫn xuống tầng hầm bãi đỗ xe. Từng người, từng nhóm một, cố gắng thoát khỏi vùng nguy hiểm. Cả mẹn gì đờ mẹ tổ dùng cây gậy của mình để chặn các đòn tấn công, đập tan những cú chém từ đao của lũ lạ vạ lì giật. Hắn di chuyển nhanh nhẹn, nhưng việc đối đầu với 10 con quái vật, trong đó mỗi con đều có thể phun lửa, không hề dễ dàng. Lửa bùng lên, thiêu đốt không khí xung quanh, tạo ra những cơn sóng nhiệt khiến hắn khó có thể tiếp cận chúng một cách hiệu quả. Mẹ tổ mở mỏ gì phát ra những tia sáng báo hiệu giới hạn, và sức mạnh của cả mẹn dị đờ mẹ tổ dần bị áp đảo. Lý Thiên Vũ biết mình cần thay đổi, hắn lùi lại một bước, nhanh chóng rút mẹ tổ mở mọ dị ra khỏi giờ dậy ở. Hết cách rồi, hắn thì thầm, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. Hắn lấy chỉ gơ mở mọ dị, ánh sáng xanh dương lấp lánh trong tay. Hèn xỉn, một luồng năng lượng xanh dương bao phủ toàn thân hắn, bộ giáp thay đổi, trở nên sắc nét hơn, với những chi tiết tinh tế mang sắc xanh nổi bật. Phong cách chiến đấu của cả mẹn dị đờ mẹ tổ giờ chuyển sang đánh xa. Hắn dương vũ khí, giờ đã biến đổi thành một khẩu súng mạnh mẽ và nhắm vào lũ lạ vạ lì giật đang tiếp tục lao tới. Từ cây súng, những tia năng lượng xanh dương bắn ra, xuyên qua không khí, đẩy lùi các đợt tấn công của kẻ thù. Lạ vạ lì giật cố gắng phun lửa để làm khó hắn, nhưng chỉ gờ mở mỏ gì phát huy uy lực, mang lại lợi thế chiến thuật rõ ràng. Những tia năng lượng không chỉ đánh trúng từng con quái vật mà còn tạo ra các vụ nổ nhỏ, làm rung chuyển mặt đất, buộc chúng phải rút lui từng bước. Tại thế giới trong gương Bạch Minh cũng là ngạc nhiên không nghĩ tới Lý Thiên Vũ may mắn như vậy, thế mà không chỉ có lọt giờ gì ở và mẹ tổ mở mỏ gì mà còn có cả chỉ gờ mở mỏ gì. Vật phẩm, chỉ gờ mở mỏ gì đến từ thế giới cả mẹn gì đỡ vê đút công dụng, cung cấp khả năng tấn công tầm xa bằng năng lượng, có thể tạo ra các phát bắn mạnh mẽ. Giới thiệu, chỉ gờ mở mỏ gì là một trong những gã mở mỏ gì trong ca mẹn gì đỡ vê đút, cho phép người dùng bắn các luồng năng lượng mạnh mẽ và chính xác từ khoảng cách xa, thường được sử dụng khi kết hợp với chỉ gờ mạ nùn, dù là không dùng tới thấu hiểu chi nhãn Bạch Minh cũng biết đó là gì, nhưng mà vẫn dùng để xem có phải đổ thật hay không, ha ha. Lúc này Bạch Minh cũng không dành quan tâm tới Lý Thiên Vũ, hắn không có nguy hiểm đến tính mạng là tốt rồi, chuyện hắn quan tâm chính là vật phẩm bị lũ lạ vạ lì giật lấy đi đến cùng là gì. Đợt, sửa lại thiết lập chút trước đó, tìm hiểu thông tin là vào thế giới gương bằng chiếc kính nào, thì ra phải là chiếc kính ấy, nếu không sẽ bị nhốt trong gương, nhưng trong ca mẹn dĩ đờ sẽ ủ dạ vào cùng ra từ chiếc gương khác nhau được, nên lấy thiết lập này luôn. Đợt, trước đó muốn cho nhân vật này là anh hùng Triệu Vân trong lễ gần hệ ruột của Hàn, nhưng mà kiếm hình ảnh đăng lên không có, mới chuyển sang ca mẹn dĩ đờ vê đút giờ dạy ở. Trước đó nhân vật này đã viết xong rồi, nhưng thiết lập tính cách là lý trí nên phải xóa và viết lại. Đợt, ban thưởng, 3 vật phẩm thu bể, 2/10 tích phân, 5 năm chương 42, tại sở ạ đỏ bạn chương 42. Tại sở ạ đỏ bạn trong gương Bạch Minh quay người rời đi, dần biến mất trong gương. Bạch Minh xuất hiện trở lại, đứng trên mép sân thượng của tòa nhà trường học. Hắn đã không còn mang dáng vẻ con người, mà thay vào đó là hình dạng của quái nhân cá sấu Imbes, cao 2 mét, bộ giáp tím sấm phủ kín toàn thân, lấp lánh ánh lên vẻ đáng sợ. Gai sắc nhọn vươn ra từ khuỷu tay và một chiếc sừng lớn mọc từ trán, trông dữ tợn và hoài phong. Chiếc áo choàng đen tỏa ra từ đai lưng, tung bay nhẹ trong gió mà không gây cản trở khi di chuyển. Trên ngực, một đồ án màu tím bí ẩn hiện lên như biểu tượng của sức mạnh hoang dã, và đôi mắt đỏ rực sáng lạnh lùng, đầy ám ảnh. Hắn đứng đó, bình thản roi ánh mắt sắc bén xuống trận chiến bên dưới, dường như không có ý định tham gia ngay lập tức. Lạ vã lì giật vẫn quay lấy cả mẹn dì đờ mẹ tổ, lửa phun tràn ngập không khí, buộc hắn phải chống trả quyết liệt để giành thế chủ động. Bên dưới, trận chiến đã gần đi đến hồi kết. Cả mẹn dì đờ chỉ gờ đã hạ gục 9 con lạ vã lì giật, chỉ còn lại một con cuối cùng. Con quái vật này cầm trong tay một chiếc hộp đựng bảo vật, nhận ra tình thế bất lợi, nó hoảng hốt quay người bỏ chạy. Lý Thiên Vũ lao tới, giơ chỉ gờ mà nùn lên, sẵn sàng tung đòn quyết định. Muốn chạy? Làm sao có thể đâu, hắn hét lớn, ánh mắt tập trung. Đột nhiên, dị biến xảy ra, cơ thể con lạ vạ lì giật khựng lại, như bị sức mạnh vô hình kìm giữ. Lớp băng dày giá lạnh lan dần từ chân lên đến đầu, giam chặt mọi chuyển động của nó. Trong tích tắc, một mũi băng nhọn hoắt xuyên thẳng qua ngực con quái vật, khiến đôi mắt đỏ rực của nó trợn trừng. Nó ngã xuống, đông cứng hoàn toàn thân thể vỡ thành từng mảnh vụn băng lấp lánh. Lý Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào khối băng vỡ nát. Chuyện quái gì vừa xảy ra? Hắn lẩm bẩm, rồi lập tức đưa mắt lên, đối diện với một sinh vật mới xuất hiện. Từ làn hơi lạnh, tại sở ạ đỏ vạn bước ra, một quái vật màu trắng với hình dáng giống loài chim cổ xưa. Đôi cánh kết tinh băng giá vươn rộng, ánh sáng từ băng phản chiếu sắc lạnh. Cặp mắt lạnh lẽo và đầy khinh miệt nhìn về phía cả mẹn Di Đờ Chi Gơ. Lý Thiên Vũ siết chặt nắm đấm. Ngươi là ai? Hắn quát, vũ khí trong tay nâng lên cảnh giác. Hải Sở A Đỏ vẫn không trả lời ngay. Hắn chỉ nết mép cười, ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Ngươi không cần biết, giọng hắn lạnh lùng, từng chữ phát ra như băng cắt vào không khí. Hắn ung dung cầm chiếc hộp đựng bảo vật từ bàn tay đóng băng của lạ vạ Lý Dật, đôi mắt ánh lên sự tự mãn. Lý Thiên Vũ nghiến răng, chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đối đầu mới, không hề nào đúng. Trên lầu Bạch Minh cũng không khỏi cảm thấy kỳ diệu, Lý Thiên Vũ dùng mờ mọ dị biến thành cả mẹn dị đỡ chiến đấu tiếp xuống lại đụng phải một cái sử dụng mờ mọ dị biến thành đỏ bạn quái vật, thật là trùng hợp đâu. Lý Thiên Vũ cảnh giác quan sát sờ ạ đỏ bạn, cố gắng chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất. Đột nhiên, từ trên cao, một đạo song trảm kích màu tím bắn thẳng xuống, nhắm thẳng vào sờ ạ đỏ bạn. Phản ứng nguy hiểm làm đỏ bạn cố lùi lại, nhưng khi hư ảnh một con cá sấu khổng lồ màu tím gầm thét hiện lên từ đón tất sát, hắn sững sờ trong chớp mắt. Ngay giây tiếp theo, trảm kích dữ dội đánh trúng, hất văng sờ ạ đỏ bạn đi xa, cơ thể hắn lăn lộn vài vòng, vỡ tan vô số bụi băng, chật vật không thể đứng vững. Trên sân thương Bạch Mị ánh mắt lóe lên một cái, khung hình xuất hiện trước mặt hắn. Quái vật, hải sơ ạ đỏ vạn đế tử, cả mẹn gì đỡ vê đút năng lực, hải sơ ạ đỏ vạn sở hữu sơ ạ mở mọ gì, cho phép người dùng kiểm soát và tạo ra băng giá ở mức độ cực kỳ nguy hiểm. Nó có thể đóng băng bất cứ thứ gì chỉ trong vài giây, tạo ra các đòn tấn công băng giá để tấn công đối thủ hoặc bảo vệ bản thân. Băng do sơ ạ đỏ vạn tạo ra rất khó phá hủy, làm tăng khả năng phòng thủ của nó và gây khó khăn cho các cả mẹn gì đỡ khi đối đầu. Giới thiệu, Hải Sơ Á Đỏ Vạn là một trong những đỏ vạn xuất hiện trong ca mẹn gì đờ bê đút, nổi bật với khả năng điều khiển băng giá. Quái vật này sử dụng sức mạnh của Sơ Á Mờ Mò Dị để gieo rắc nỗi sợ hãi và gây rối loạn tại thành phố Phúc Tuệ. Khả năng tạo băng của nó rất nguy hiểm, khiến các dĩ đỡ như cả mẹn dĩ đỡ vê đút phải tìm cách đối phó thông minh để tránh bị đóng băng trong trận chiến hộp đựng bảo vật bị đánh bay lên không trung. Lý Thiên Vũ nắm bắt cơ hội, lập tức phóng người lên định giành lấy. Nhưng trước khi hắn kịp chạm vào chiếc hộp, một lưỡi kiếm dài sắc bén, ánh tím sắc lạnh, vốn lượn như đôi rắn, vươn tới từ phía xa. Lưỡi kiếm cuốn lấy một bảo vật, kéo nhanh về phía sân thượng bên trên. Lý Thiên Vũ tiếp đất một cách chật vật, mắt không rời khỏi hướng mà chiếc hộp đã biến mất. Cả hắn và Sở A Đỏ bạn đều đồng loạt nhìn về phía sân thượng, nơi một sinh vật đầy bí ẩn vừa xuất hiện. Dưới ánh nắng, hình dáng mờ ảo ấy trông hùng mạnh và đáng sợ, một quái nhân hình người, giáp màu tím, với đôi mắt đỏ rực ánh lên sự đe dọa. Hình dạng cá sấu hùng tráng của nó càng thêm phần đáng ngại khi lớp giáp sần sùi và áo choàng dài phủ xuống không làm cản bước chân. Lý Thiên Vũ cố kìm nén sự kinh ngạc và bối rối, chỉ có thể siết chặt nắm tay, trong khi Sở A Đỏ bạn vẫn chưa hết choáng váng. Sinh vật màu tím bí ẩn cầm chiếc hộp trong tay, ánh mắt bình thản nhưng nguy hiểm. Hắn không nói một lời, chỉ khẽ xoay người như thể chẳng cần bận tâm đến sự hiện diện của hai kẻ bên dưới. Ngay khi Lý Thiên Vũ và Sở A Đỏ bạn toàn hành động, quái nhân tím vung tay lên cao. Trên bầu trời xuất hiện một vòng tròn dây kéo khổng lồ, nước không gian mở ra. Từ bên trong, 10 con nhìn vẹt cấp thấp lao xuống, bao vây cả hai, tạo thành thế trận không thể trốn thoát. Lợi dụng sự hỗn loạn, Ải Sở A Đỏ bạn nhanh chóng tìm đường đảo tàu, bỏ lại Lý Thiên Vũ một mình đối mặt với bầy nhìn vẹt hung hãn. Đáng chết, Lý Thiên Vũ nghiến răng, không còn lựa chọn nào khác ngoài chuẩn bị cho cuộc chiến gay go tiếp theo. Đợi đến chiến đấu kết thúc, Lý Thiên Vũ mệt mỏi nhìn quanh, nhận thấy không còn kẻ địch nào. Hắn nhanh chóng di chuyển tới một góc khuất, đảm bảo không ai có thể nhìn thấy. Hắn thở ra một hơi dài, rút chỉ gờ mờ mò gì khỏi giờ dậy ở. Nhện xịn. Một ánh sáng xanh dương mạnh mẽ bùng lên quanh cơ thể Lý Thiên Vũ, sau đó lớp giáp từng mảnh tách ra như những mảnh năng lượng, tan biến dần vào không khí. Hắn trở lại hình dạng con người, mồ hôi lấm tấm trên trán và hơi thở nặng nhọc. Lý Thiên Vũ lấy điện thoại ra, và một tin nhắn hiển thị rõ ràng từ Bạch Minh, khi mọi thứ kết thúc, gặp nhau tại nhà vệ sinh tầng 20. Có vài chuyện muốn bàn. Một bên khác, Bạch Minh ngồi thoải mái trên sân thượng, nơi ánh nắng vàng nhạt chiếu qua từng cái lá, khiến hắn hơi nheo mắt lại. Trước mặt hắn là hộp đựng bảo vật vừa mới giành được từ cuộc hôn chiến bên dưới. Hắn mở ra, kiểm kê từng món với vẻ mặt hài lòng, ánh mắt sáng lên mỗi khi phát hiện thêm một món hữu ích. Sau khi thu vào hộp đựng bảo vật phía sau, hắn liền biết bên trong là vật gì. DS, ban thưởng, 3 vật phẩm thu về, 4 phần 10 tích phân, 55 chương 43, kết thúc chương 43, kết thúc vật phẩm, đèn tin phóng to đến từ thế giới đỏ dạ ẹ mẩn công dụng. Đèn tin phóng to chiếu vào bất kỳ vật thể nào sẽ khiến vật thể đó tăng kích thước lên rất nhiều lần, không gây hại và hiệu ứng có thể đảo ngược bằng đèn tin thu nhỏ. Giới thiệu, đèn tin phóng to là bảo bối trong đỏ dạ ẹ mẩn, sử dụng công nghệ của tương lai để giúp người dùng có thể điều chỉnh kích thước của mọi vật thể. Đây là bảo bối rất hữu ích để đối phó với những tình huống cần tăng sức mạnh hoặc tầm ảnh hưởng. Đúng vậy, chính là nó. Xem ra hôm nay cũng không tệ nhỉ, Bạch Minh cười nhẹ, nhưng niềm vui nhanh chóng nhường chỗ cho cảm giác ảo não khi hắn chợt nhớ lại sự vội vàng trước đó. Lẽ ra mình nên kiểm tra kỹ hơn, biết đâu lại bỏ sót một vật phẩm nào đó. Hắn thở dài, nhưng chỉ một giây sau, hắn lại chuyển ngay sang hướng khác, tâm trí đầy những kế hoạch phức tạp. Lý Thiên Vũ, Bạch Minh nghĩ đến người bạn cùng phòng, và trong đầu liền hiện lên hình ảnh Lost Zero ở cùng hai gã mờ mọ gì, mẹ tổ và chị gờ. Làm thế nào để có thể thuyết phục Lý Thiên Vũ, hoặc ít nhất mượn tạm những thứ đó? Bạch Minh hiểu rằng mỗi vật phẩm đều có giá trị không thể đong đếm, và hắn cần tất cả để thực hiện kế hoạch lớn hơn. Chỉ cần thêm một ít nữa rất nhanh thôi, mình sẽ gom đủ 10 vật phẩm. Hắn nắm chặt bàn tay, cảm giác khát khao nhận phần thưởng dâng lên mạnh mẽ. Bạch Minh hướng ánh mắt về phía xa, nơi Sở A Đỏ bạn từng xuất hiện, hơi lạnh vẫn còn phảng phất trong không khí. Ải Sở A Mở Mọ Dị không phải là một gã mở mọ dị hiếm, nhưng khả năng điều khiển băng giá của nó lại vô cùng đáng sợ. Năng lực này có thể dễ dàng đóng băng bất kỳ thứ gì, và Bạch Minh không thể không thèm muốn. Nếu có thể đánh bại Sở A Đỏ bạn, hắn sẽ sở hữu Sở A Mở Mọ Dị, cường hóa sức mạnh bản thân thêm một lần nữa. Nếu như hắn muốn nhờ vào Sở A Mở Mọ Dị để thăng sức mạnh vật, tại sao lúc đó không xuống dưới xử lý hắn đi? Nói thật, Bạch Minh cũng nghĩ qua nhưng rất nhanh liền bỏ đi suy nghĩ này, hắn vẫn chưa muốn xuất hiện trước công chúng quá sớm. Thứ hai chính là hắn có biện pháp lại tìm ra đối phương, còn như tại sao không sợ đối phương bị Lý Thiên Vũ đánh bại, trừ phi hắn có hịt mở mỏ gì, may ra còn có chút cơ hội, nhưng đó là chuyện không thể nào. Đợt, đoán được mình tìm bằng cách nào sao? Đáp án tại trong những đồ vật mà mình từng thu thập qua đấy. Sau khi Lý Thiên Vũ rời khỏi hiện trường, chiến đấu đã kết thúc. Nhưng kết thúc này chẳng khác nào khởi đầu của một cơn sóng dư luận xôn xao khắp nơi. Những tiếng đồn về quái vật bất ngờ xuất hiện giữa trung tâm thành phố, về những kẻ có khả năng siêu nhiên can thiệp vào cuộc chiến và những vụ đụng độ kỳ lạ đang lan truyền với tốc độ chóng mặt. Người dân đổ dồn sự quan tâm, còn lực lượng chức năng thì nhanh chóng phong tỏa khu vực để điều tra. Dù sự việc thu hút không ít ánh mắt tò mò và những lời bàn tán sôi nổi, chuyện này chẳng liên quan gì đến Bạch Minh. Việc điều tra cứ để cảnh sát lo liệu, họ sẽ sớm đưa ra những kết luận, hoặc ít nhất là thông báo an toàn để trấn an mọi người. Còn Bạch Minh, hắn chẳng bận tâm đến những xáo trộn đó. Lúc này, hắn đang kiên nhẫn chờ đợi trong nhà vệ sinh nam trên tầng 20 của trường, nơi mà Lý Thiên Vũ đã được hắn hẹn gặp. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào điện thoại, lướt qua tin nhắn vừa gửi, lòng đầy toan tính và kế hoạch cho lần trao đổi sắp tới. Lý Thiên Vũ không để Bạch Minh phải chờ lâu. Chỉ vài phút sau, hắn xuất hiện tại nhà vệ sinh tầng 20, vẫn chưa kịp định thần hoàn toàn sau trận chiến. Bạch Minh lập tức vừa bối rối và sốc. Hắn mở to mắt, thở dốc như thể không thể tin nổi điều vừa xảy ra. "Lý Thiên Vũ, ngươi vừa rồi cái đó là gì? Ngươi thực sự đã biến thành một hiệp sĩ mặt nạ?" Lý Thiên Vũ hơi giật mình trước biểu cảm kinh ngạc của Bạch Minh nhưng nhanh chóng gật đầu, ánh mắt vẫn thoáng cảnh giác. "Ừ, nhưng mà chuyện này không dễ giải thích. ngươi đã thấy hết rồi sao? Thấy chứ? Bạch Minh kêu lên, cố gắng thêm chút run rẩy vào giọng nói. Ngươi thật sự rất ngầu lúc chiến đấu. Không ngờ chuyện như vậy có thể xảy ra ngoài đời thật. Lý Thiên Vũ thả lỏng đôi chút khi thấy bạn mình chỉ tỏ ra hâm mộ mà không nghi ngờ hay đòi hỏi gì thêm. Thôi, đừng nhắc lại nữa. Chuyện đó thật rắc rối. Bạch Minh giữ nụ cười tự nhiên, nhưng bên trong, hắn đang mưu tính từng bước. Hắn biết Lý Thiên Vũ luôn giữ điện thoại trong túi áo khoác. Chiếc áo hôm nay có túi lót cả bên trong lẫn ngoài, và nếu Lý Thiên Vũ không có khả năng cất giấu vật phẩm vào không gian như cả mẹn gì đờ trong nguyên tắc, thì đồ vật chỉ có thể ở trên người. Đi uống nước không? Đứng mãi ở đây cũng mệt, Bạch Minh rủ dê, kéo Lý Thiên Vũ đi về phía máy bán nước tự động. Khi họ tới nơi, hắn mượn cớ mua đồ uống, dúi chai nước vào tay Lý Thiên Vũ, khiến hắn bận rộn không thể chạm vào túi áo. Đó là lúc Bạch Minh nhanh chóng hành động. Với một tấm gương nhỏ giấu trong tay áo, hắn khéo léo phản chiếu ánh sáng từ một góc tối, tạo hiệu ứng mà chỉ hắn biết. Khi đi sát cạnh Lý Thiên Vũ, Bạch Minh kín đáo luồn tay qua, khéo léo dùng gương phản chiếu vị trí và lần lượt thao tác để lấy đồ vật cần thiết chuyển chúng vào đồ giám, sau đó lại trả lại cho Lý Thiên Vũ thứ này có thể giúp Lý Thiên Vũ, hắn cũng không muốn hoàn toàn lấy đi nó. Hắn giữ cuộc trò chuyện rôm rả, hỏi han những chuyện đơn giản khác, không để Lý Thiên Vũ có thời gian nghi ngờ. Hành động ấy diễn ra chưa đầy 30 giây, mà sự tinh vi trong từng cử chỉ khiến Bạch Minh chỉ biết thầm khen mình đã chuẩn bị chu đáo thế nào. Một bên khác, như sự dự đoán của Bạch Minh, cảnh sát cuối cùng cũng tới, nhưng đã khá muộn. Họ nhanh chóng tản ra hiện trường, tiến hành một loạt câu hỏi điều tra với những người có mặt. Sau đó, toàn bộ học sinh và giảng viên trong trường đều phải ký một bản hiệp nghị bảo mật, cam kết không tiết lộ thông tin liên quan đến sự kiện vừa xảy ra. Sau khi hoàn tất thủ tục, mọi người được phép rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, không khí căng thẳng vẫn còn đó. Lực lượng cảnh sát tiếp tục ở lại, từng đội một giả soát kỹ lưỡng, quyết tâm tìm ra những manh mối sâu hơn để giải mã những bí ẩn xoay quanh cuộc chiến kịch liệt này. Buổi sáng hôm nay, sự kiện bất ngờ đã khép lại với cảnh tượng cảnh sát túc trực và Bạch Minh giờ đây đứng trên con đường đầy nắng, đã lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo. Suy nghĩ của hắn không ngừng xoay chuyển khi phân tích các lựa chọn thăng cấp, tập trung vào sức mạnh mà hắn có thể đạt được. Hải sở ạ gã mở mỏ gì, Bạch Minh lẩm bẩm, đôi mắt lóe lên ánh sáng của tham vọng. Khả năng điều khiển băng giá là một sức mạnh không tầm thường. Nếu hắn dung hợp và hoàn toàn kiểm soát được gã mở mỏ gì này, không chỉ có thể đóng băng mọi thứ xung quanh, mà hắn còn có thể tạo ra những đòn tấn công vượt trội, hủy diệt đối thủ một cách dễ dàng. Để làm được những thứ này, hắn cần một thứ trợ giúp hắn tìm ra được sở ạ đỏ bạn, sau đó đánh bại hắn để thu được sở ạ mở mỏ gì. Trước đó hắn đã hỏi qua hệ thống, nếu như vật phẩm hư hại vẫn có thể thu về trừ khi vật phẩm bị phá hủy và tan biến, cho nên hắn không lo đánh bại đối phương sau không thu hoạch được gì. DS, ban thưởng, 3 vật phẩm thu về, 7 phần 10 tích phân, 5 năm chương 44, bộ kẹt mẩn, phân cơ lỉnh chương 44, bộ kẹt mẩn, phân cơ lỉnh. Sau khi lớp học kết thúc, Bạch Minh bước ra khỏi lớp, cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm vì được giải phóng khỏi những giờ học căng thẳng. Trường học hôm nay có chút chuyện xảy ra, nhưng chẳng đủ để làm hắn bận tâm lâu. Điều duy nhất làm hắn lo lắng lúc này chính là cái bụng đói cồn cào. Lướt qua đám đông sinh viên vẫn còn tản ra từ các lớp học, Bạch Minh quay sang nhìn Lý Thiên Vũ, người vẫn đang sắp xếp lại sách vở trên bàn. "Thiên Vũ, ngươi có đói không?" Bạch Minh hỏi, miệng mỉm cười. "Đi ăn trưa với ta không? Ta đói quá rồi." Lý Thiên Vũ ngẩng lên, ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh như thường lệ. "Ta có việc bận, không thể đi với ngươi được." Bạch Minh nhún vai một cách thoải mái. "Vậy ta tự đi vậy, ngươi cứ bận đi." Hắn lại mỉm cười. "Hôm nay ta tự thưởng cho mình một bữa ngon." "Ừ, vậy ngươi đi đi." Thiên Vũ chỉ đáp ngắn gọn rồi quay lại sắp xếp sách vở, không quá để tâm đến chuyện ăn uống. Bạch Minh quay người đi ra ngoài, quyết định tự mình thưởng thức bữa ăn trưa. Tuy hắn có mục tiêu cần thực hiện, nhưng cái bụng thì không thể chờ lâu hơn nữa. Lý Thiên Vũ tạm biệt Bạch Minh rồi nhanh chóng bước ra khỏi khuôn viên trường, nhưng dù không có bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào, hắn vẫn giữ cho mình sự cẩn thận đến tỉ mỉ. Cơ thể hắn không đội vàng, nhưng ánh mắt luôn sắc bén, liên tục quét quanh, dõi theo từng động tĩnh nhỏ trên đường. Mỗi khi có người đi qua, hắn không hề để lộ sự chú ý, nhưng đôi mắt vẫn kiên định, như thể luôn sẵn sàng nhận biết bất kỳ sự thay đổi nào trong không gian xung quanh. Hắn đi qua những con phố đông đúc, nhưng bước đi của Thiên Vũ luôn điềm tĩnh và nhẹ nhàng. Mỗi khi rẽ vào một ngõ, hắn sẽ nhanh chóng đảo mắt nhìn qua một lần nữa để đảm bảo không ai đang đi theo mình. Cuối cùng, hắn vào một quán cà phê gần đó, nhẹ nhàng mở cửa và bước vào. Động tác của hắn rất tự nhiên, nhưng vẫn nhanh chóng chọn cho mình một góc ngồi kín đáo, để có thể quan sát xung quanh mà không ai chú ý. Quán cà phê khá vắng vẻ, chỉ có vài khách ngồi lẻ tẻ. Ánh sáng ấm áp từ những chiếc đèn treo phủ một lớp mờ ảo khắp không gian, tạo cảm giác tĩnh lặng và thư thái. Tiếng máy xay cà phê lách cách, hòa lẫn vào không gian trầm lắng. Mùi cà phê mới xay nồng nàn, lan tỏa khắp quán, làm cho không gian càng thêm dễ chịu. Lý Thiên Vũ ngồi lặng lẽ, ly cà phê đen không đường, không đá trước mặt. Hắn không vội vã uống mà cứ để thời gian trôi qua, đôi mắt thỉnh thoảng lướt qua những góc quán vắng vẻ. Mọi thứ xung quanh đều bình yên và không có gì làm hắn phải chú ý chợt. Cửa quán mở ra, tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Một cô gái bước vào, dáng người thanh mảnh, mặc áo khoác dày, cổ áo được kéo lên cao để che đi phần cổ, cố ý tạo vẻ kín đáo. Tuy chiếc áo khoác không quá rộng, nhưng nó vẫn đủ để cô tạo cảm giác như đang cố tình che khuất phần thân mình, làm người nhìn không thể dễ dàng nhận biết thêm chi tiết gì về cô. Đôi mắt của cô, dù chỉ lộ ra một chút qua khẩu trang, vẫn toát lên vẻ sắc bén, có phần nghiêm nghị. Cô gái chọn một chỗ ngồi gần Lý Thiên Vũ và ngay lập tức gọi một ly cà phê sữa không sữa, không đá. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Lý Thiên Vũ nhìn cô gái một mắt, không nói gì, chỉ ngồi yên, như đang đợi chờ cái gì đó, không hề nhúc nhích hay uống cà phê. Nhân viên phục vụ lặng lẽ đặt một tấm thẻ màu đen lên bàn, ánh mắt lướt qua Lý Thiên Vũ và cô gái như để xác nhận. Không nói thêm gì, anh ta cúi đầu rời đi, để lại một không khí trầm mặc. Cô gái cầm lấy tấm thẻ, ngón tay mân mê mép thẻ một cách tự nhiên, sau đó không chậm trễ, đứng dậy và hướng về phía cửa sau của quán. Không cần trao đổi lời nào, Lý Thiên Vũ cũng lặng lẽ bước theo, dáng vẻ hai người không tỏ ra bất kỳ sự khác lạ nào, như thể họ đã quen thuộc với nơi này và cả những gì sắp diễn ra. Phía sau cửa là một thang máy nhỏ, cánh cửa kim loại sáng bóng phản chiếu ánh đèn mờ nhạt từ trần quán. Cô gái tiến đến trước, cắm thẻ vào khe máy đọc thẻ gắn bên cạnh bảng điều khiển. Một âm thanh tít vang lên nhẹ nhàng, sau đó nút bấm cho tầng hầm dưới cùng sáng lên. Lý Thiên Vũ đứng yên lặng, đôi mắt không ngừng quan sát xung quanh, nhưng vẫn giữ vẻ điềm nhiên, như thể hành động này đã nằm trong dự liệu của hắn. Khi cửa thang máy đóng lại, một cảm giác nặng nề từ không gian kín đáo bao trùm lấy hai người. Thang máy từ từ di chuyển xuống dưới, để lại sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng động cơ gì gì vang vọng trong không khí. Hệ thống bảo mật rõ ràng không dành cho những người lạ mặt. Nếu không có tấm thẻ đen này, thang máy chỉ có thể đi lên chứ không thể đi xuống, tầng hầm dường như chỉ dành riêng cho những người được chọn. Lý Thiên Vũ đứng tựa lưng vào vách thang máy, nhìn thoáng qua cô gái đang đứng yên lặng. Hắn không nói gì, cũng không tỏ ra bất thường, ánh mắt vẫn trầm mặc nhưng đầy sự chú ý. Không gian bên dưới tầng hầm hoàn toàn trống trải, ánh sáng từ những dải đèn trên trần chiếu xuống tạo thành một không gian sạch sẽ nhưng lạnh lẽo. Không có bất kỳ đồ đạc hay người nào khác ở đây, chỉ có hai người bọn họ và một bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ. Vừa bước vào, cô gái lập tức tháo chiếc khẩu trang đang đeo, cùng lúc cởi bỏ chiếc áo khoác dày nặng trĩu trên người. Động tác của cô gọn gàng, không chút do dự, để lộ vóc dáng mảnh mai và đôi vai nhỏ nhắn. Cô mặc một chiếc áo thun trắng ôm sát, khoe trọn vòng eo thon gọn, cùng với quần jean bó màu đen làm nổi bật đôi chân dài. Khuôn mặt cô sắc sảo, đường nét thanh thoát, đặc biệt là đôi mắt nâu sáng đầy cảnh giác, mang theo chút lạnh lùng nhưng không giấu được nét thông minh. Mái tóc nâu buộc thấp gọn gàng phía sau gáy, vai sợi lòa xòa trước trán càng làm tăng thêm vẻ cuốn hút. Ngay khi cô vừa cởi áo khoác, một chú chim nhỏ màu đỏ sải cánh bay ra từ bên trong áo, lượn vòng quanh đầu cô một cách phấn khích. Chú chim có bộ lông đỏ rực, xen lẫn vài vệt đen trên đuôi và cánh, đôi mắt sáng lanh lợi, cái mỏ nhỏ cong cong và đôi chân nhỏ bé nhưng sắc nhọn. Đây chính là phần tơ lình, một loại bộ kệ mần hệ lửa sở hữu sức mạnh không mấy nổi bật nhưng lại nổi tiếng với tốc độ nhanh nhẹn và bản năng trung thành. Phần tơ lình khẽ hót một tiếng, đôi cánh vô nhẹ nhẹ trước khi đậu xuống vai của cô gái, tỏ ra vô cùng thân thiết. Cô gái này không phải người xa lạ. Lần trước, khi Bạch Minh và Sở Lụt bị ắt giao chiến rồi rời đi, cô chính là một trong số những cảnh sát đến hiện trường sau đó. Tuy nhiên, bọn họ chỉ thu được một bãi đất loang lổ, những lỗ hổng lớn cùng dấu vết hỗn loạn, chẳng có bất cứ thông tin hữu ích nào. Dưới ánh sáng mờ nhạt của tầng hầm, Trương Tĩnh Di ngồi đối diện Lý Thiên Vũ, tay vuốt nhẹ phần tơ lình trên vai mình. Con chim nhỏ đang nhắm mắt, tận hưởng những cú vuốt ve nhẹ nhàng từ chủ nhân, đôi cánh rung nhẹ như thể đang thư giãn hoàn toàn. Lý Thiên Vũ dựa người vào ghế, nét mặt bình thản nhưng ánh mắt lại ánh lên một sự sắc bén lạ thường. Hắn lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, "Ngươi thấy gì từ vụ trưởng học hôm nay?" "Đs, ban thưởng, 3 vật phẩm thu về, 7 phần 10 tích phân, 5 năm chương 45, cơm chiên trứng chương 45, cơm chiên trứng." Hắn lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, "Ngươi thấy gì từ vụ trưởng học hôm nay?" Trương Tĩnh Di hơi nghiêng đầu suy nghĩ, rồi đáp lại bằng giọng trầm ngâm, "Thật kỳ lạ. Bọn ta nhận được báo cáo từ người dân nói rằng có một quái vật dùng băng tấn công, nhưng đến nơi thì chỉ còn hiện trường hỗn loạn. Sân thể dục đóng băng hoàn toàn, các lớp học thì bị phá hoại. Những nhân chứng thì kể lại chuyện chẳng khác gì từ một bộ phim viễn tưởng. Một số nói thấy người màu tím, một số lại bảo là có một sinh vật kỳ quái. Hỗn loạn thật. Quái vật màu tím." Lý Thiên Vũ nhắc lại cụm từ đó, giọng hắn kéo dài như để dò xét phản ứng của Tĩnh Di. Cô gái gật đầu, tiếp tục, "Ừ, điều này mới là kỳ quặc. Theo mô tả, con quái vật ấy không tấn công ai, chỉ xuất hiện rồi biến mất. Ngươi nghĩ sao?" Lý Thiên Vũ nhìn xuống ly cà phê của mình, nhấp một ngụm nhỏ. Giọng hắn hạ thấp, như để chỉ Tĩnh Di nghe được, "Nếu ta nói, hôm nay ta đã thấy con quái vật màu tím đó thì sao?" Ánh mắt Trương Tĩnh Di sắc bén như dao, nhưng cô không đội phản ứng mạnh. Thay vào đó, cô nhướng mày, tựa người ra sau ghế. "Ngươi đã thấy? Nó làm gì?" Lý Thiên Vũ lắc đầu, "Không làm gì cả. Chỉ xuất hiện thoáng qua, rồi biến mất. Nhưng còn điều này, ta đã biến thân." "Biến thân?" Trương Tĩnh Di lên tiếng, có chút bất ngờ. "Vậy ngươi đã biến thân thành cả mẹn gì đờ mễ tổ rồi sao?" Lý Thiên Vũ gật đầu, giọng trở nên nghiêm túc, "Chính xác. Ta đã biến thân, nhưng có một chuyện mà ta không thể không nói. Bạn ta đã nhìn thấy lúc ta biến thân." Trương Tĩnh Di im lặng trong giây lát, ánh mắt cô hơi nhíu lại. "Bạn của ngươi nhìn thấy?" "Ừ." Lý Thiên Vũ đáp, giọng hắn trầm xuống. Lúc đó, đối phương không nói gì, chỉ nhìn với ánh mắt rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, ta không thể không đề phòng, cũng không muốn làm hắn bị cuốn vào chuyện này. Đó là lý do ta nghĩ có lẽ nên để hắn giữ bí mật chuyện này. Nhưng không thể không thừa nhận, chuyện này không thể cứ thế giấu kín mãi được. Tĩnh Di gật đầu, giọng cô trầm tư. "Ta hiểu. Những vật phẩm này không đơn giản như ta nghĩ. Không chỉ là sức mạnh, mà còn là trách nhiệm. Nhưng ta cũng không thể phủ nhận rằng nếu không tìm ra nguồn gốc của những con quái vật này, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn hơn." Lý Thiên Vũ thở dài, ánh mắt trở nên mơ màng. "Chúng ta cần tìm hiểu những vật phẩm này trước khi quá muộn. Hôm nay, thấy con quái vật băng xuất hiện ngay tại trường học, ta đã nghĩ có lẽ đó chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng sau khi biến thân và chứng kiến những gì đã xảy ra, ta không thể không nghi ngờ rằng tất cả đều có liên kết." Tĩnh Di im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ cười nhẹ, phá vỡ không khí căng thẳng. "Ngươi nghiêm túc ghê đấy, Thiên Vũ. Nhưng ta đồng ý với ngươi. Những vật phẩm này quá nguy hiểm. Hôm nay, ngay cả đội ngũ điều tra cũng không thu được gì ngoài một bãi chiến trường và vài câu chuyện hoang đường. Có lẽ, chúng ta cần phối hợp nhiều hơn để hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra." Hắn nhếch môi cười, "Ngươi cũng nghiêm túc không kém ta đâu, Tĩnh Di, nhưng phải nói thật, ta không ngờ gặp lại ngươi ở đây. Lần trước cũng là hiện trường của một vụ lộn xộn. Trương Tĩnh Di nhìn thoáng qua Phật Tơ Lĩnh đang được đuốt ve bên cạnh mình. Cô thả lỏng, nở một nụ cười nhẹ nhàng, rồi nói tiếp. Có lẽ, chúng ta sẽ phải theo dõi mọi chuyện. Cứ từ từ tìm hiểu, biết đâu lại có điều bất ngờ. Lý Thiên Vũ không đáp lại ngay, nhưng ánh mắt của hắn vẫn không ngừng nhìn về phía cửa sổ, như thể đang suy nghĩ về mọi thứ đang diễn ra. Một bên khác, Bạch Minh đã đến một tiệm cơm nhỏ nằm trong con hẻm vắng, nơi không quá đông đúc nhưng có vẻ rất hợp khẩu vị của hắn. Vừa bước vào, hắn nhanh chóng ngắm nghía qua menu. Ban đầu, hắn định gọi món gì đó thật sang trọng, nhưng khi nhìn thấy món cơm trứng chiên lại đứng đầu danh sách với mức giá khủng, khỏe miệng hắn không khỏi giật giật. Cơm trứng chiên sao? Đúng là chẳng ai nghĩ cơm trứng lại đắt như vậy. Hắn thầm nghĩ trong lòng, cảm giác vừa ngạc nhiên lại có chút bất lực. Nhưng rồi, như thể muốn kiểm chứng sự kỳ lạ của món ăn này, hắn quyết định gọi một phần, xem thử liệu nó có xứng đáng với cái giá trên trời kia hay không. Đợi đến khi món ăn được bày ra trước mặt, Bạch Minh liền kinh ngạc. Không phải vì món ăn bày biện ra sao hay ăn ngon đến mức nào, mà là vì nó cũng là một vật phẩm thông tin của nó hiện lên trước mắt hắn. Vật phẩm: bát cơm chiên trứng của số mạ đế tử, sổ cựu dễ kỳ no sổ mạ, công dụng: tạm thời tăng sức mạnh và tinh thần chiến đấu sau khi ăn, giúp phục hồi năng lượng nhanh chóng, nhưng tác dụng không kéo dài lâu. Giới thiệu: đây là một trong những món ăn đặc biệt do rủ kỳ hỉ dạ sổ mạ chế biến. Với hương vị thơm ngon, bát cơm chiên trứng này không chỉ làm hài lòng vị giác mà còn kích thích tinh thần của người thưởng thức, giúp họ hồi phục thể lực để tiếp tục chiến đấu. Kỳ lạ hơn chính là món ăn này lại vẫn nóng hổi, mặc dù đã được dọn ra một lúc. Hơi nóng từ món cơm trứng chiên nghi ngút bốc lên, như thể mới vừa được làm ra cách đây không lâu. Bạch Minh nhìn chăm chú vào đĩa cơm, trong lòng có một chút nghi ngờ. Hắn nhẹ nhàng hỏi chủ quán, đây món này là do đầu bếp của quán làm ra đúng không? Chủ quán nhìn hắn, có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn đáp, đúng vậy, cậu không phải lo đâu, món cơm trứng chiên này là do đầu bếp của quán tôi làm. Bạch Minh muốn gặp một chút cái này đầu bếp nhưng chủ quán bảo là đối phương vừa tan làm nên không gặp được. Hắn lại không nói gì thêm, chủ quán cũng về sau bếp chuẩn bị món phục vụ khác khách hàng. Nhân lúc không ai quan tâm, Bạch Minh đem trước mặt món cơm chiên trứng thu về đồ giám, sau đó lại lấy ra ăn như chưa có chuyện gì xảy ra, do đây là vật đầu tiên từ sổ cựu dễ kỳ thế giới bị hắn thu thập nên dù chỉ là một món ăn bình thường cũng tính như là một vật phẩm. Cơm nước xong xuôi, Bạch Minh không đội về nhà mà bước ra ngoài, quyết định đi dạo một hồi. Hôm nay mặc dù đã thu hoạch không ít, nhưng hắn cũng đã mất đi không ít tích phân, lại còn tự bồi thêm cho mình 10 điểm tích phân. Cảm giác như vậy khiến hắn không thể ngồi yên, mà muốn thử vận may một chút. Hắn tự đủ, có lẽ bên ngoài sẽ có cơ hội gì đó để bù đắp cho những tổn thất này. Bạch Minh đi dạo trên phố, nhưng ngay lập tức nhận ra không khí hôm nay khác hẳn mọi khi. Trên đường, quân đội và cảnh sát đi lại tấp nập, mỗi người đều tỏ ra nghiêm túc, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Dường như ảnh hưởng của vụ quái vật xuất hiện ban ngày vẫn chưa lắng xuống. Những chiếc xe cảnh sát, những sĩ quan quân đội, tất cả đều tập trung cao độ, mắt quan sát mọi ngóc ngách. Không biết hôm nay có còn quái vật nào xuất hiện không? Bạch Minh tự hỏi trong lòng, liếc nhìn xung quanh, phát hiện một số người nhìn hắn có vẻ cảnh giác. Đúng là trong thế giới này, không phải quái vật nào cũng tự nhiên xuất hiện. Một số quái vật là do con người biến thành, điều này khiến hắn càng thêm cẩn trọng. Chắc cũng không có cái gì đáng lo nữa đâu. Chỉ có lũ quái vật không có đầu óc mới xuất hiện thôi, hắn thầm nghĩ. Dù vậy, trong lòng Bạch Minh vẫn có chút không yên, những sự kiện gần đây không hề đơn giản như hắn nghĩ. DS, ban thưởng, 3 vật phẩm thu bể, 8 phần 10 tích phân, 5 năm chương 46, cả mẹn gì đờ Tiger chương 46, cả mẹn gì đờ Tiger. Bạch Minh không có mục tiêu cụ thể, cứ lang thang dọc theo các con phố, giống như con ruồi không đầu, không biết đi đâu. Cảm giác vô định cứ bám theo hắn, khiến hắn tự hỏi liệu có nên về nhà nghỉ ngơi hay không. Bất chợt, một tiếng vang kỳ lạ bỗng vang vẳng trong không gian tĩnh lặng, âm thanh kim loại va chạm liên tục, như thể từ một thế giới khác đang chuyển đến. Lạ lùng hay, chỉ có những ai sở hữu cạt bài mới nghe được tiếng vang này, và Bạch Minh, như một phản xạ tự nhiên, dừng lại. Ken ken ken, hắn ngước mắt, ánh nhìn sắc bén nhanh chóng dò xét xung quanh. Cảm giác quen thuộc dâng lên, một tín hiệu gì đó mà hắn đã từng trải qua. Không nghĩ ngợi nhiều, Bạch Minh quyết định đi theo tiếng vang. Hắn tiến vào một nhà vệ sinh công cộng gần đó, nơi có một chiếc gương lớn treo trên tường. Bạch Minh bước tới, không chút do dự, bước xuyên qua tấm gương, như thể nó chỉ là một bức tường mỏng manh. Thế giới chung quanh cùng hắn trước khi bước vào giống nhau như lúc, chỉ là không còn âm thanh nói chuyện của người khác và bóng hình của con người nơi đây. Đây là một thế giới tĩnh lặng chỉ dành cho những cả mẹn gì đờ, nơi xảy ra những cuộc chiến sinh tử này, lửa người chết ta sống. Bạch Minh bước vào thế giới gương, không mất nhiều thời gian để di chuyển đến một khu vực quen thuộc. Trước mắt hắn, một tòa nhà cao tầng hiện lên, nó giống với những tòa nhà văn phòng bình thường. Tuy nhiên, tòa nhà này lại nằm trong thế giới gương, với một chút khác biệt kỳ lạ so với những gì Bạch Minh từng thấy. Các góc cạnh của tòa nhà bị phản chiếu lạ lùng trong không gian vắng lặng, như thể nó đang tồn tại giữa hai thế giới. Đối diện tòa nhà trong thế giới gương là một khu thương trường, nơi mà Bạch Minh nhận ra chính là thế giới chân thật, nơi cuộc sống vẫn đang diễn ra bình thường. Khu thương trường này rất sống động, đông đúc và nhộn nhịp. Nhưng khi trong tấm gương, tất cả trở nên yên tĩnh, như bị đóng băng trong một khoảnh khắc vĩnh cửu. Bạch Minh tiến lại gần và không khó để nhận ra hai bóng dáng quen thuộc. Một trong số đó là Lý Thiên Vũ, nhưng hiện tại hắn đang ở trong trạng thái cả mẹn gì đờ mẹ tổ. Bộ giáp kim loại sáng bóng của Lý Thiên Vũ, màu bạc sắc lạnh, lấp lánh trong ánh sáng. Các chi tiết sắc bén và mạnh mẽ trên cơ thể hắn thể hiện rõ sự nguy hiểm, dù chỉ có một vài hình ảnh nhỏ hiện lên trong không gian xung quanh. Cùng lúc đó, một hình bóng khác xuất hiện ở trong gương, đó là cả mẹn gì đờ Tiger. Bộ giáp của hắn chủ yếu có màu trắng, với các đường nét mạnh mẽ và sắc bén, giống như một chiến binh thanh lịch nhưng cũng đầy quyền lực. Trên ngực của cả mẹn gì đờ Tiger là hình tượng một con hổ hoang dã, tượng trưng cho sức mạnh và sự dũng mãnh. Bên cạnh cả mẹn dĩ đờ Tiger là ạt vẹn của hắn, một sinh vật kỳ lạ, với vẻ ngoài giống như một con quái vật mạnh mẽ và dữ tợn. Đôi mắt của ạt vẹn sáng rực lên, cơ thể nó đầy sức sống và năng lượng, sẵn sàng chiến đấu. Hai khung hình hiện lên song song trước mắt hắn. Cả mẹn dĩ đờ Tiger ngoại hình, bộ giáp của cả mẹn dĩ đờ Tiger mang màu trắng xám, được thiết kế theo hình tượng hổ. Đầu mũ bảo hiểm mô phỏng mặt hổ, với những chi tiết sắc nét thể hiện sự dữ dội. Vũ khí chính, Decker, một chiếc móng vuốt khổng lồ, tượng trưng cho sức mạnh và sự hung hãn của một con hổ. Kỹ năng và vũ khí, Decker, móng vuốt lớn gắn trên cánh tay phải, chuyên dùng để cận chiến và gây sát thương lớn. Đòn kết liễu, Gritto Bazak, sử dụng Decker để tung cú đấm mạnh mẽ, tạo sóng xung kích hủy diệt. Sơ trại Coven, triệu hồi Decker từ kính thú Decker, tăng sức mạnh cho các đòn tấn công vật lý. Final Ben, đòn kết liễu phối hợp với Decker, Tiger nhảy lên không trung, trong khi Decker lao về phía đối thủ, hút và nghiền nát kẻ thù bằng sức mạnh tổng hợp. Giới thiệu, cả mẹn dĩ đờ Tiger là một dĩ đờ được thiết kế dựa trên biểu tượng của loài hổ, thể hiện sức mạnh, sự hung dữ và tốc độ. Các kỹ năng chiến đấu của dĩ đờ này tập trung vào tấn công vật lý với sự hỗ trợ từ kính thú đệ tiểu đờ và đệ tiểu đờ ngoại hình. Đệ tiểu đờ là một con hổ máy khổng lồ, được bao phủ bởi giáp kim loại màu bạc. Các chi tiết gai nhọn và móng vuốt lớn trên cơ thể nó tạo nên vẻ đáng sợ, đôi mắt đỏ rực phát sáng thể hiện bản năng săn mồi mạnh mẽ. Năng lực: tấn công vật lý mạnh mẽ, sử dụng thân hình cứng cáp và móng vuốt sắc bén để nghiền nát hoặc hút văng kẻ địch. Hỗ trợ Final Ben, trong đòn tất sát, đệ tiểu đờ lao về phía đối thủ với tốc độ cao, phối hợp với cả mẹn dĩ đờ Tiger để tung đòn kết liễu có sức công phá lớn. Giới thiệu, đệ tiểu đờ là kính thú của cả mẹn dĩ đờ Tiger, tượng trưng cho sự tàn bạo và sức mạnh áp đảo của một thợ săn. Là một sinh vật hợp đồng trong Miserbert, đệ tiểu đờ trung thành với tổ rồ xạ to dứt và đóng vai trò chủ chốt trong các trận chiến. Nhìn thấy tên này, hắn có chút thương xót dùng cho Lý Thiên Vũ. Cùng lúc đó, bên ngoài trong thế giới chân thật, Lý Thiên Vũ trong hình dáng cả mẹn dĩ đờ mẹ tổ đang đối đầu với một quái vật khủng khiếp. Con quái vật có nửa thân trên là người, còn phần dưới lại là một con nhện khổng lồ, với thân hình giống như kính thú, những chiếc chân dài sắc nhọn quét qua mặt đất. Đôi mắt đỏ rực của nó nhìn chằm chằm vào cả mẹn dĩ đờ mẹ tổ với vẻ thù địch. Lý Thiên Vũ đứng thẳng, tay cầm gậy chiến đấu, ánh mắt không rời khỏi con quái vật. Đột ngột, con nhện vung một trong những chân sắc nhọn về phía ca mẹn dĩ đờ mẹ tổ. Thiên Vũ phản ứng nhanh, lùi lại một bước để tránh đòn tấn công. Ngay lập tức, hắn sử dụng gậy chiến đấu, vung lên đánh trúng chân con nhện, khiến nó loạng choạng. Nhưng con nhện không chịu dừng lại, tiếp tục lao về phía ca mẹn dĩ đờ mẹ tổ. Thiên Vũ nhận ra rằng gậy không đủ sức để nhanh chóng kết thúc trận chiến, vì vậy hắn quyết định chuyển phòng. Đầu tiên, Lý Thiên Vũ vặn lọt giờ dài ở, thay đổi chế độ, và chỉ trong giây lát, hắn đã biến thành ca mẹn dĩ đờ chỉ gờ. Trong hình dáng mới này, hắn cầm súng chỉ gờ đặc trưng màu xanh dương. Lý Thiên Vũ nhắm ngay vào con nhện và một phát súng văng lên. Đạn từ súng xuyên qua lớp vỏ cứng của con nhện, khiến nó gào lên đau đớn. Con quái vật dường như loạng choạng, nhưng không dừng lại. Thiên Vũ lại tiếp tục bắn thêm vài phát, mỗi phát đều chính xác đánh trúng các điểm yếu của nó. Cảm thấy tình thế đang nghiêng về mình, Lý Thiên Vũ lại chuyển trở lại phòng ca mẹn dĩ đờ mẹ tổ, vung gậy chiến đấu lần nữa, kết liễu con nhện trong một đòn cuối cùng. Con quái vật tan biến, trả lại không gian yên bình. Nhưng một điều bất ngờ đã thu hút sự chú ý của Bạch Minh. Một nữ cảnh sát đứng bên ngoài, bình tĩnh quan sát cảnh tượng chiến đấu. Nhưng điều khiến Bạch Minh chú ý hơn cả là con bộ kẹ mẩn nhỏ trên vai nàng, một con phân tờ lĩnh. Nó bay lượn nhẹ nhàng, đôi cánh nhỏ xíu vô đều đặn. Ánh mắt của nữ cảnh sát cũng rất sắc bén, như thể cô đã quen với những tình huống chiến đấu kiểu này. Bộ kẹ mẩn, phân tờ lĩnh loài, tin ý Robin bộ kẹ mẩn ngoại hình, phân tờ lĩnh là một bộ kẹ mẩn nhỏ giống loài chim sẻ. Nó có bộ lông màu cam sáng trên phần đầu và ngực, lưng màu xám, và đôi cánh điểm những sọc đen trắng nổi bật. Đôi mắt đen tròn và cái mỏ nhọn màu đen thể hiện sự nhanh nhẹn và cảnh giác. Phần đuôi dài màu đen với một mảng trắng ở đầu cánh là điểm nhấn đặc trưng của nó. Năng lực: Phở làm body, khả năng ẩn có thể khiến đối thủ bị bờ khi tiếp xúc vật lý. Bitpet, bảo vệ phần tờ lỉnh khỏi các chiêu thức làm giảm chỉ số để phản xệ. Kỹ năng: tấn công bằng mỏ nhọn, gây sát thương vật lý. Quy ở tắc, lao nhanh vào đối thủ với tốc độ cao, luôn tấn công trước. Phở làm chắc hờ, gây sát thương và tăng tốc độ sau mỗi lần sử dụng. Aizoaser, đòn bay lượn không thể bị né tránh, gây sát thương chuẩn xác. Giới thiệu: phần tờ lỉnh là một bộ kẹ mẩn hiền lành, thân thiện nhưng không kém phần dũng cảm. Mặc dù kích thước nhỏ, nó rất nhanh nhẹn và có sức chịu đựng đáng ngạc nhiên. Phần tơ linh thường được chọn làm bạn đồng hành bởi tính cách dễ mến và khả năng thông thạo các chiêu thức tấn công cả hệ phở lì hình lẫn phi giờ. Trong vùng Calon, nó rất phổ biến và được xem là biểu tượng của lòng trung thành tơ S. Ban thưởng, 3 vật phẩm thu về, 8 phần 10 tích phân, 5 năm chương 47, đối chiến chương 47, đối chiến một cái bộ kẹ mẩn mà thôi cũng không phải quá ngạc nhiên, chủ yếu là cô gái này trên người mặc đồng phục cảnh sát. Đúng như hắn đoán, cao tầng đã sớm biết chuyện này, nhưng dù có biết cũng không ai so hắn biết nhiều, không đáng lo lắng. Lý Thiên Vũ, trong hình dáng ca mẹn dĩ đờ mẹ tổ, chuẩn bị kết liễu con nhện quái vật. Hắn ngắm chính xác vào điểm yếu của con nện, tay cầm gậy chiến đấu, nhắm một phát quyết định để kết thúc trận đấu. Từng động tác của hắn dứt khoát, sự tự tin và kinh nghiệm chiến đấu giúp hắn biết rõ phải làm gì trong tình huống này. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị ra đòn quyết định, một cơn gió lạ vụt qua, và trong khoảnh khắc, một bóng dáng nhanh chóng lao đến từ phía xa, cướp đi chiến lợi phẩm ngay trước mắt hắn. Lý Thiên Vũ không kịp phản ứng, chỉ kịp thấy một cánh tay mạnh mẽ của một cả mẹn gì đỡ khác vung lên, và gậy chiến đấu của hắn chỉ còn lại không khí. Cái gì? Lý Thiên Vũ hét lên, tức giận nhận ra mình bị cướp mất quái vật. Cả mẹn dĩ đờ Tiger xuất hiện trong bộ giáp trắng đặc trưng, gương mặt ẩn sau chiếc mặt nạ hình hổ. Một nụ cười khẩy xuất hiện trên khuôn mặt hắn, đầy tự mãn. Đột nhiên, thiết bị của Tiger vang lên, phát ra âm thanh chói tai trong không gian vắng lặng. Phải nổ bèn. Tiếng động cơ vang lên từ chiếc thiết bị gắn trên thắt lưng hắn, tạo thành một vệt sáng vàng lóe lên trước khi toàn bộ sức mạnh của phải nổ bèn được giải phóng. Cú đấm cực mạnh của cả mèn dĩ The Tiger lao thẳng vào con nện, khiến nó quỵ ngã trong một tiếng gầm đau đớn. Cảnh tượng khói bụi mù mịt, toàn bộ không gian như bị tĩnh lặng lại. Con nện bị đánh bay ra xa, và trước khi nó kịp hồi phục, đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Lý Thiên Vũ chứng kiến cảnh này, không thể kiềm chế nổi cơn giận dữ. Mất hai lần cơ hội cấp chiến lợi phẩm, hắn đã không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Không phải hôm nay ta quyết không để ngươi đi. Lý Thiên Vũ gầm lên, quyết tâm giành lại chiến đấu. Không để cho cả mẹn gì The Tiger có cơ hội yên ổn, hắn ngay lập tức lao về phía đối phương. Cả mẹn gì The Tiger cười nhạo, ánh mắt đầy thử thách và bất ngờ biến mất khỏi tầm nhìn của Lý Thiên Vũ, chỉ để lại một vệt sáng mờ dần. Lý Thiên Vũ không hề chần chừ, nhanh chóng chuyển phong lại, chuẩn bị chiến đấu tiếp. Chiến trường giờ không còn là khu thương trường náo nhiệt nữa, mà đã chuyển sang một khu rừng rậm âm u, cây cối um tùm, mùi ẩm ướt của đất và lá cây tràn ngập không gian. Hai cả mẹn gì đờ đứng đối diện, hít thở mạnh mẽ, ánh mắt giao nhau đầy quyết liệt. Cả mẹn gì đờ Tiger nhảy lên không trung, lao về phía Lý Thiên Vũ, đôi chân vững vàng đạp trên không. Nhưng Lý Thiên Vũ đã sẵn sàng, phản ứng nhanh như chớp. Hắn xoay người, gậy chiến đấu của hắn lao thẳng về phía Tiger, chặn lại đòn tấn công. Cả hai không hề dừng lại, cứ thế giao tranh không ngừng. Cả mẹn gì đờ Tiger giơ cánh tay ra, tạo thành một đòn xoáy mạnh mẽ. Nhưng Lý Thiên Vũ đã kịp thời né tránh và phản đòn bằng cách vung gậy về phía đối thủ, khiến Tiger phải lùi lại một bước. Lý Thiên Vũ biết rõ mỗi chiêu thức của Tiger đều rất mạnh mẽ, nhưng cũng có điểm yếu sự di chuyển thiếu linh hoạt trong những khu vực chật hẹp như thế này. Hắn lợi dụng khoảng cách để tiếp cận và nhanh chóng thực hiện một đòn tấn công trực diện. Tuy nhiên, Tiger không phải là đối thủ dễ bị bắt, hắn vội vã xoay người lại, sử dụng cước đá mạnh mẽ để đẩy Lý Thiên Vũ ra xa. Nhưng càng chiến đấu, Lý Thiên Vũ càng nhận ra rằng cả mẹn dĩ đờ Tiger đang tận dụng triệt để sự nhanh nhẹn và sức mạnh của mình để liên tục các đảo. Hắn cảm thấy bản thân bị ép vào thế khó. Cảm giác này khiến Thiên Vũ nghiến răng, không thể để đối thủ tiếp tục thống trị trận đấu. Sự chiến đấu kéo dài, cả hai cả mẹn dĩ đờ không ngừng tung ra những đòn mạnh mẽ, dồn ép đối phương vào thế khó. Lý Thiên Vũ cũng bắt đầu cảm nhận được một điều: nếu không thể nhanh chóng giải quyết cả mẹn dĩ đờ Tiger, hắn có thể sẽ bị thua trong cuộc chiến này. Nhưng cả mẹn dĩ đờ Tiger lại không có gì để mất, hắn tiếp tục chiến đấu, không cho đối phương có cơ hội nào để thở. Bạch Minh bước ra từ thế giới gương, khoác trên mình chiếc áo tròn đen, lặng lẽ quan sát từ một góc khuất. Trận chiến giữa Lý Thiên Vũ và cả mẹn dĩ đờ Tiger diễn ra quyết liệt, cả hai đều sử dụng hết khả năng của mình, không ai tỏ ra yếu thế. Không khí căng thẳng, mỗi đòn đánh của họ đều chứa đựng sức mạnh và sự quyết tâm, như thể không có hồi kết. Lý Thiên Vũ, trong hình dạng cả mẹn dĩ đờ mẹ tổ, tay nắm chặt gậy chiến đấu, ra đòn mạnh mẽ với những cú vung gậy sắc bén. Mỗi lần gậy va chạm vào không khí, nó tạo ra tiếng vang mạnh mẽ, như tiếng kim loại gặp nhau trong không gian. Nhưng Tiger không dễ dàng bị áp đảo, hắn phản ứng lại bằng cách tung ra một loạt thẻ bài, biến chúng thành vũ khí sắc bén, mỗi chiếc thẻ lao đi như một lưỡi dao không thể ngăn cản. Cả mẹn dĩ đờ mẹ tổ chuyển đổi sang trạng thái Trigger, khẩu súng hiện ra trong tay hắn. Viên đạn bắn ra liên tục, tạo thành những làn sóng đạn dày đặc, buộc cả mẹn dĩ đờ Tiger phải né tránh nhanh chóng, lao về phía trước và tung đòn phản công. Những cú đá mạnh mẽ và đòn đánh tay của hắn khiến Lý Thiên Vũ phải lùi lại, nhưng hắn không hề tỏ ra hoảng loạn, mà ngay lập tức lấy lại thế chủ động, quay lại bắn tỉa từ xa, mỗi viên đạn chính xác như được nhắm thẳng vào điểm yếu của đối phương. Cả mẹn dĩ đờ Tiger không chịu yếu thế, hắn sử dụng thẻ bài tăng cường sức mạnh, thân thể trở nên nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn, mỗi cú vung tay của hắn tạo ra một đường chém sắc bén, đẩy Lý Thiên Vũ vào thế phòng ngự. Những cú đánh của Tiger đều có sức mạnh tàn phá, nhưng Lý Thiên Vũ linh hoạt, luôn tìm được cách né tránh và phản công kịp thời. Cuộc chiến giữa hai cả mẹn dĩ đờ không hề có điểm dừng. Lý Thiên Vũ thay đổi vũ khí liên tục, từ gậy sang súng, sử dụng linh hoạt từng thẻ bài để hỗ trợ. Trong khi đó, cả mẹn dĩ đờ Tiger cũng sử dụng thẻ bài phụ trợ để tăng cường tốc độ và sức mạnh, mỗi lần hắn lao tới lại khiến Lý Thiên Vũ phải điều chỉnh chiến thuật. Trận chiến cứ thế tiếp diễn, với mỗi đòn đánh, mỗi cú né tránh, không ai chịu thua cuộc. Cả hai cả mẹn dĩ đờ đều sử dụng hết khả năng của mình, từng chiêu thức đều sắc bén và đầy sức mạnh. Cả hai vẫn giữ vững thế trận, không ai nhượng bộ. Trận chiến không chỉ là sức mạnh mà còn là trí tuệ, mỗi người đều tìm cách khai thác mọi ưu thế từ vũ khí và thẻ bài của mình. Trong trận chiến căng thẳng giữa Lý Thiên Vũ và cả mẹn dĩ đờ Tiger, Trương Tĩnh Di chỉ đứng quan sát, không trực tiếp tham gia vào giao tranh. Tuy nhiên, Phần Tơ Lĩnh, bộ kệ mẩn của cô, vẫn đóng vai trò phụ trợ, dù không phải là yếu tố quyết định chiến thắng. Phần Tơ Lĩnh bay quanh chiến trường, không ngừng thay đổi vị trí để tránh sự tấn công từ cả hai cả mẹn dĩ đờ. Đôi cánh của nó vỗ mạnh, tạo ra luồng gió mạnh, khiến cả mẹn dĩ đờ Tiger khó khăn trong việc duy trì thế trận. Dù vậy, sức mạnh chủ yếu vẫn đến từ Lý Thiên Vũ, người với vũ khí và khả năng chiến đấu đáng gờm. Cả mẹn dĩ đờ Tiger và Lý Thiên Vũ tiếp tục giao chiến, mỗi người đều không ngừng nhịn. Tiger sử dụng thẻ bài để tăng cường sức mạnh, phát huy khả năng tấn công mạnh mẽ, trong khi Lý Thiên Vũ vận dụng mọi kỹ năng của mình, thay đổi giữa các hình thái và sử dụng vũ khí một cách linh hoạt. Trận chiến diễn ra căng thẳng, không ai chịu được bước. DS, ban thưởng, 3 vật phẩm thu về, 8 phần 10 tích phân, 5 năm chương 48, số gì mạ chương 48, số gì mạ Phân Tơ Lĩnh chỉ can thiệp khi thấy khe hở trong phòng thủ của cả mẹn gì đờ Tiger. Nó lao tới nhanh chóng, vỗ cánh đẩy mạnh một cơn gió, tạo ra một pha lảo đảo khiến Tiger phải lùi lại. Tuy nhiên, cả mẹn gì đờ Tiger nhanh chóng lấy lại thế chủ động và tiếp tục tấn công. Trương Tĩnh Di đứng từ xa, vẫn theo dõi tình hình, mắt không rời khỏi chiến trường. Dù không trực tiếp tham gia, nhưng cô vẫn cảm nhận được mức độ nguy hiểm của trận chiến, đồng thời quan sát cả hai cả mẹn gì đờ, đoán được bước đi tiếp theo của họ. Cả mẹn gì đờ mẹ tổ đang giao chiến quyết liệt với cả mẹn gì đờ Tiger trong rừng rậm. Tiếng va chạm giữa vũ khí và giáp vang vọng, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt. Cả hai đều tung ra những đòn đánh mạnh mẽ, nhưng rõ ràng cả mẹn gì đờ mẹ tổ đang rơi vào thế hạ phong. Trong một đòn quét ngang mạnh mẽ, cả mẹn gì đờ mẹ tổ bị đánh bay, thân hình nặng nề va vào thân cây lớn, làm những tán lá rừng rung chuyển. Trương Tĩnh Di ở gần đó thấy vậy, muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng lại bị đệ tiểu đờ phục kích từ phía sau. Cú tấn công khiến cô bị đánh văng, rơi xuống trước mặt cả mẹn gì đờ mẹ tổ. Cả mẹn gì đờ Tiger lúc này đã lấy từ hộp bài của hắn ra một tấm thẻ. Hắn lắp thẻ vào vũ khí của mình, kích hoạt một chiêu thức mạnh mẽ. Cờ rít tổ bờ rắc. Tiếng gọi vang lên đầy sát khí khi luồng sáng chói lòa tập trung trên vũ khí, nhắm thẳng vào Trương Tĩnh Di đang chưa kịp đứng dậy. Nhìn thấy Trương Tĩnh Di gặp nguy hiểm, cả mẹn gì đờ mẹ tổ dù toàn thân rã rời vẫn cố gắng đứng dậy. Hắn lao thẳng về phía trước, ôm lấy cô và dùng chính cơ thể mình đón chọn cú công kích. Một vụ nổ mạnh mẽ xảy ra, ánh sáng xanh và đỏ xen lẫn chiếu rực cả một góc rừng. Hiệu ứng giải trừ hẹn xỉn diễn ra ngay sau đó. Bộ giáp mẹ tổ bao phủ cơ thể Lý Thiên Vũ bắt đầu vỡ vụn, những mảnh giáp lấp lánh rơi xuống và tan biến trong không khí. Cơ thể hắn không còn được bảo vệ, ngã xuống, toàn thân rã rời, tựa lên vai Trương Tĩnh Di, nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo. Cả mẹn gì đờ Tiger lạnh lùng bước tới, không hề chần chừ. Hắn rút thêm một tấm thẻ bài khác, cắm vào vũ khí, chuẩn bị tung ra đòn kết liễu. Không một chút nhân tử, sát ý hiện rõ trong từng động tác. Đúng lúc này, một bóng dáng tím đậm xuất hiện từ rừng rậm, lao đến với tốc độ kinh hoàng. Trước khi cả mẹn gì đờ Tiger kịp phản ứng, một ánh đao tím sắc lạnh đã chém ngang lưng hắn, để lại một vết cháy xém trên bộ giáp. Cả mẹn gì đờ Tiger hét lên đau đớn, cả cơ thể bị đá văng xa vài mét, va mạnh vào một thân cây lớn, tạo ra âm thanh nứt vỡ đáng sợ. Kẻ vừa xuất hiện đứng thẳng, thân hình cao lớn đầy uy áp, giáp tím bao phủ toàn thân. Hai khuỷu tay của hắn có gai sắc nhọn, ánh sáng từ đôi mắt đỏ rực phát ra trong màn đêm của khu rừng. Chiếc áo choàng từ thắt lưng phấp phới trong gió, mang theo vẻ bí ẩn chết chóc. Đó chính là hình dạng thật của Bạch Minh trong trạng thái cá sấu Invest. Lý Thiên Vũ, dù kiệt sức, vẫn cố gắng ngẩng đầu nhìn. Suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn, hắn lại xuất hiện. Đây là hình dạng thật sự của hắn sao? Trương Tĩnh Di đang ôm lấy Lý Thiên Vũ bị thương nặng, cũng ngước nhìn sinh vật trước mặt. Nhưng khác với cả mẹn gì đờ Tiger, cô không hành động vội vã. Bầu không khí nặng nề bao trùm khi tất cả đều dõi ánh mắt cảnh giác về phía Bạch Minh. Bất quá không như bọn hắn nghĩ, Bạch Minh cũng không có để ý tới bọn họ cùng bên cạnh chú chim nhỏ kia. Hắn biết muốn thu về chỉ có 3 biện pháp, một là cưỡng ép, hai là đánh giết, chỉ có an toàn nhất cái thứ 3 nhưng cần tự nguyện, nhưng chuyện này là không thể nào, cho nên hắn cũng không muốn quản nó, điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng hắn. Bạch Minh quay người, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía Cameron Zider Tiger. Gã Cameron Zider đã đứng dậy, đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ bạc lóe lên sự cảnh giác. Dù không còn hạt vẹn đứng bên cạnh, sự hiện diện của hắn vẫn toát ra sát khí nặng nề. Hắn muốn đánh lên sao? Suy nghĩ lóe lên trong đầu Bạch Minh, nhưng gương mặt hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến đáng sợ. Final Ben. Giọng máy điện tử vang lên đầy uy lực, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Từ bóng tối, một con hổ trắng khổng lồ lao ra như cơn cuồng phong, nhắm thẳng vào Bạch Minh với móng vuốt sắc nhọn. Không chút do dự, Bạch Minh nghiêng người, cơ thể quái vật linh hoạt né khỏi đòn tấn công trong gang tấc. Móng vuốt của con hổ chạm đất, tạo thành những rãnh sâu trên nền rừng rậm, đất đá bay tán loạn. Cùng lúc đó, cả mẹn gì đờ Tiger không bỏ lỡ cơ hội, lao đến như một tia chớp bạc, tấn công liên tục. Thanh vuốt móc sắc bén trong tay hắn vẽ nên những vệt sáng đầy chết chóc trong không khí. Bạch Minh nâng tay đỡ một cú chém, nhưng sức mạnh từ cả mẹn gì đờ Tiger khiến hắn bị đẩy lùi vài bước. Chiếc móc vuốt để lại vệt sức dài trên lớp giáp tím của hắn, ánh sáng lóe lên từ vết thương. Chết đi! Cả mẹn gì đờ Tiger gầm lên, tiếp tục tung đòn chém dọc xuống. Bạch Minh nhanh chóng cúi thấp người, lưỡi kiếm đuôi cá sấu trong tay xoay tròn, chắn đòn tấn công trước khi phản đòn bằng một cú chém ngang. Tiger lùi lại, nhưng ngay sau đó lại lao tới, không hề cho hắn cơ hội thở. Bạch Minh rõ ràng không thể đấu lại về sức mạnh. Mỗi cú tấn công của cả mẹn gì đờ Tiger đều mạnh mẽ, hiểm độc, ép hắn phải di chuyển liên tục để né tránh. Nhưng không phải Bạch Minh không có kế hoạch. Hắn liên tục di chuyển quanh chiến trường, không ngừng thay đổi vị trí để giữ khoảng cách với Tiger và con hổ trắng. Bằng sự linh hoạt của quái vật Invest, Bạch Minh tận dụng địa hình rừng rậm xung quanh, nhảy lên các cành cây cao hoặc lẩn vào những bụi rậm rạp để câu giờ. Cả mẹn gì đờ Tiger gầm lên giận dữ, thanh đuốt móc liên tục vung ra, cắt đứt cây cối xung quanh. Ngươi nghĩ có thể trốn mãi sao? Hắn giống lên, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Bạch Minh. Con hổ trắng cũng bám sát, không ngừng đánh hơi và lao vào những nơi khả nghi. Ngay khi Bạch Minh suy nghĩ tiếp xuống làm gì, lúc trong rừng đột nhiên truyền ra tiếng sột soạt, tất cả mọi người đều tập trung nhìn về một hướng. Một bên khác khu vực đi ra mười mấy 20 con quái vật, chúng có ngoại hình giống các chiến binh xương với cơ thể màu đen, được bao phủ bởi các đường vân phát sáng màu xanh lam. Khuôn mặt chúng là chiếc đầu lâu trắng đáng sợ, đôi mắt đỏ rực và hàm răng sắc nhọn. Dáng người cao gầy nhưng linh hoạt, tay cầm vũ khí đơn giản như kiếm hoặc gậy. Chỉ là trong nháy mắt hắn liền nhận ra xuất hiện chính là loại nào quái vật. Quái vật, số gì mà đến từ thế giới kỳ họ hữu gỡ năng lực, khả năng tấn công số lượng lớn và di chuyển theo đàn để làm suy yếu kẻ thù. Giới thiệu, số gì mà là những quái vật cơ bản trong kỳ họ hữu gỡ, thường xuất hiện theo nhóm và tấn công dồn dập để áp đảo đối thủ. Chúng có ngoại hình giống các chiến binh xương với cơ thể màu đen, được bao phủ bởi các đường vân phát sáng màu xanh lam. Khuôn mặt chúng là chiếc đầu lâu trắng đáng sợ, đôi mắt đỏ rực và hàm răng sắc nhọn. Dáng người cao gầy nhưng linh hoạt, tay cầm vũ khí đơn giản như kiếm hoặc gậy. Lần này Bạch Minh cũng không định nhường quái cho bọn hắn, hắn cũng đang rất thiếu tích phân đây. DS, ban thưởng, 3 vật phẩm thu về, 8 phần 10 tích phân, 5 năm chương 49, gương thần chương 49, Gương Thần Bạch Minh vừa định vung tay lên triệu hoán Invest, nhưng chợt nghĩ tới hắn còn một thanh sáo có thể triệu hoán gỗ lìn đâu, số lượng dù cũng chỉ có 10 con một lần nhưng người thường có thể triệu hồn 3 lần mới kiệt sức. Lấy hắn bây giờ thể chất có thể dùng nhiều hơn 3 lần nhưng hắn cũng sẽ không dùng. Đúng lúc này hắn nhìn thấy cả mẹn dĩ đờ Tiger nhìn hắn ánh mắt không đúng, chủ yếu là trong tay hắn sáo triệu hồi. Trong lúc Bạch Minh suy nghĩ thoáng qua, lúc tên kia không biết lúc nào đã biến mất, chỉ để lại trên đất một mảnh gương vỡ bị lá cây che lấp. Bạch Minh từ gốc cây đi ra, sau lưng hắn là khoảng 30 con gỗ lìn trang bị vũ khí, khí thế bừng bừng đi đến. Hắn còn thể triệu hồi khác sinh vật phía sau, vừa lấy lại chút sức Lý Thiên Vũ nhìn thấy một màn này giật mình nói ra. Bạch Minh chỉ nhìn hắn một mắt, nhìn thấy cũng không nguy hiểm liền không có quan tâm nhấc lên kiếm ra ngoài thu thập tích phân đi. Theo hắn gia nhập chiến đấu tích phân rất nhanh tăng lên đến 100, hệ thống thanh âm cũng vang lên nhưng lại bị trước cản lại. Đinh, tích phân đủ 100 điểm chuẩn bị chuyển hóa thành. Đợi chút có thể giữ nguyên tích phân không chuyển hóa không, Bạch Minh dùng ý niệm cùng hệ thống câu thông, tiếp theo hắn giải quyết còn lại quái vật không chừa một tên. Tên này ngay cả đồng đội cũng giết, Trương Tĩnh Di không đồng ý cách làm của hắn nhưng cũng không thể nói gì. Đã ở đây không còn quái vật để đánh, Bạch Minh cũng không định ở đây lâu, nhưng đi được vài bước hắn đột nhiên nghĩ tới tay không trở về không được nên dừng lại, hướng về Lý Thiên Vũ hai người đi tới. Ngươi muốn làm gì? Lý Thiên Vũ chật vật đứng dậy lôi kéo Trương Tĩnh Di đứng tại sau lưng của mình. Trên tay cầm lấy chỉ gờ mở mọ gì chuẩn bị biến thân chiến đấu, nhưng chưa kịp hắn có hành động Bạch Minh đã đoạt lấy chỉ gờ mở mọ gì, sau đó một cước đem hắn đập bay. Thứ này xem như chiến lợi phẩm, thanh âm lạnh nhạt vô cảm như máy móc vang lên, sau đó Bạch Minh không để ý bọn họ cũng nhanh chóng rời đi nơi này. Nhìn thấy quái vật kia đã rời đi rất lâu, Trương Tĩnh Di mới đứng dậy dịu lấy bị thương Lý Thiên Vũ rời đi. Chiến đấu kết thúc sau, Bạch Minh cũng không có đi quan tâm Lý Thiên Vũ chuyện gì, cũng không có tiếp tục đi loanh quanh mà là về tới nhà hắn chuẩn bị trước tìm ra Sở A Đỏ bạn giải quyết hắn trước lại nói, còn có cả mẹn gì đờ Tiger tên kia hắn cũng không bỏ qua. Vừa mới tên kia rõ ràng nhận ra trong tay hắn 6 triệu hồi, trừ phi thứ này là sản xuất hàng loạt, bằng không thì đối phương cùng người áo đen kia có liên quan. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, hôm nay cả ngày Bạch Minh đều đã mệt mỏi, hắn dự định nghỉ ngơi một hồi. Vừa vặn lúc này cũng là thời gian nghỉ ngơi của mọi người, cho nên sau khi xem tin tức hôm nay sau ngoại giới cũng đã ầm ĩ cả lên. Mặc dù học sinh cùng giáo viên trong trường đã ký hiệp nghị bảo mật nhưng mà có không thiếu video lan truyền ra ngoài, lại thêm buổi trưa Lý Thiên Vũ đánh giết nhện tính thú cùng với sự xuất hiện của cả mẹn dị đờ Tiger cũng đều ở chỗ đông người, không bị phát hiện cũng không được. Trên mạng đã nảy ra những cuộc tranh luận này lửa. ID 7634952, cái quái gì thế kia? Ngươi có thấy cái đầu của chúng không? Giống như trong phim kinh dị ấy. ID 54920380 không phải phim đâu. Nhìn cảnh mấy người bị chúng rượt mà ta nổi cả da gà. ID 7634952 cái này là thật sao? Nhìn không giống kỹ xảo chút nào. ID 2301479 ta cứ nghĩ chỉ có trong chuyện mới có quái vật. Chúng thực sự tồn tại sao? ID 54920038 là treo lơ phim mới thôi, nhìn là biết dựng cảnh rồi. Ngươi dễ bị lừa thế à? ID 2301479 treo lơ gì mà treo lơ? Không thấy trường học bị tấn công à? ID 4021984 nếu đúng là thật, thế giới này còn an toàn không? Bọn chúng xuất hiện từ đâu chứ? ID 1098723 người không thấy đáng sợ à? Nếu chúng tấn công cả thành phố thì chúng ta làm sao đây? ID 3156947 ta sợ đến mức không dám ra ngoài nữa. Ba ngày mà đã thế này thì ban đêm làm sao sống nổi? ID 7890132, còn anh ta trong bộ giáp kia là ai? Siêu nhân? Chính phủ? Sao hắn có thể đối đầu với bọn quái vật đó? ID 6489204, người nghĩ anh ta là người tốt à? Ta thấy đáng ngờ hơn. Lỡ đâu hắn là đồng bọn của bọn quái vật thì sao? ID 5120349, đừng nói bậy. Nếu không có anh ta, mấy người trong trường học đó chắc chết hết rồi. ID 9215736, nếu ta có được bộ giáp đó thì tốt biết mấy. Chỉ cần một lần thôi, ai mà chẳng muốn làm người hùng. ID 3478105, ngươi muốn làm người hùng. Ta chỉ muốn sức mạnh đó. Có nó thì ta chẳng sợ gì nữa, dù là quái vật hay chính phủ. ID 8217460, nhưng bọn quái vật kia từ đâu tới? Chúng không giống bất cứ thứ gì ta từng thấy. ID 3059821, có khi nào đây là dấu hiệu tận thế không? Trước giờ thế giới yên bình quá rồi. ID 4732910, không tận thế thì là gì? Ta thể là từ nay không ra khỏi nhà nếu không có việc gì quan trọng. ID 2840197, ngươi nghĩ chính phủ biết chuyện này không? Sao họ không cảnh báo gì trước cả? ID 6374812 cảnh báo gì? Ta nghĩ họ giấu hết rồi. Có khi đã biết từ lâu nhưng giờ không che nổi nữa. ID 3498217, ngươi nghĩ anh ta chỉ có một bộ giáp thôi hả? Có lẽ còn nhiều bộ giáp khác nữa. Nếu chính phủ giữ tất cả thì thật không công bằng. ID 4928731, tóm lại, chúng ta làm gì đây? Ai sẽ bảo vệ bọn ta nếu những thứ đó xuất hiện khắp nơi? ID 9051736, thế giới thật sự đã thay đổi. Ngươi nghĩ đây mới chỉ là khởi đầu thôi sao? Cùng lúc đó chính phủ cao tầng cũng đang vì chuyện này mở một cuộc họp nhưng cũng không biết phải giải quyết thế nào, cuối cùng tạm thời là đem chuyện này áp chế xuống cùng cấp tốc làm ra một cái hiện trường quay phim nhằm đánh lạc hướng người dân để họ nghĩ đây chỉ là đang quay phim, tiếp xuống chính là mở rộng điều tra xem cái kia người mà cao giáp là ai, còn như sau khi điều tra được thế nào thì nói sau. Đợt, không quen biết về chính trị lắm cho nên biết hơi ngu chút, xin bỏ qua một giấc ngủ này. Bạch Minh ngủ được rất sảng khoái, lúc hắn tỉnh dậy lúc cũng đã là 8 giờ tối. Bạch Minh hoạt động một chút cơ thể sau đó từ tủ lạnh lấy ra chút thịt chuẩn bị làm cơm tối, sau khi cơm nước xong hắn cũng không đội ra ngoài, trước đó hắn đã thấy trên mạng thảo luận nhưng chuyện này sớm muộn cũng phải ra ánh sáng, che giấu cũng là vô dụng, hắn cũng không có hứng quan tâm. Bạch Minh kêu gọi ra Chư Thiên Đồ Giám, một quyển sách màu tím xuất hiện trên tay hắn, hắn bắt đầu lật ra từng trang một. mỗi một trang chính là chứa thành quả mấy ngày hôm nay của Bạch Minh, cho tới khi hắn lật ra đến một trang dừng lại bên trong nằm lấy một chiếc gương treo tường. Thứ này chính là Bạch Minh thắng được tại một sự kiện trò chơi nhỏ tại quán cà phê mà hắn thường đi. Thứ này chính là chiếc gương của mụ phù thủy trong chuyện cổ tích Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Công năng của nó chính là chìa khóa tì ra kẻ nắm giữ sở ạ gã mở mọ gì cùng với thân phận thật sự của cả mẹn gì đờ Tiger. DS, ban thưởng, 3 vật phẩm thu bể, 8 phần 10 tích phân, 105 chương 50, tìm tới chương 50, tìm tới Bạch Minh còn nhớ rõ hắn tại trên chiếc gương này nhìn thấy công dụng của nó. Công dụng, gương ma thuật có khả năng trả lời các câu hỏi của chủ nhân về người hoặc vật mà nó biết. Nó có thể chỉ ra vị trí, điểm yếu, hoặc thậm chí tiết lộ những sự thật ẩn giấu về đối tượng. Tuy nhiên, nó chỉ có thể trả lời 3 câu hỏi mỗi ngày, và thông tin cung cấp sẽ dựa trên phạm vi kiến thức của chiếc gương. Bạch Minh đã lấy được chiếc gương này rất lâu nhưng tại sao đến bây giờ mới dùng tới nó? Cái này đương nhiên là cung cấp kiến thức của thế giới này và trí nhớ của hắn cho chiếc gương này, nếu không nó chỉ là một chiếc gương vô tri biết nói chuyện thôi. Nhưng như thế là chưa đủ. Hệ thống ta muốn truyền thâu ký ức của ta cho nó cần bao nhiêu tích phân đinh túc chủ ngươi muốn biết? Bạch Minh. Bạch Minh, rất nhiều sao? Hệ thống, ngươi cứ nói đi. Vậy trước tiên truyền thâu cho ta hình ảnh buổi sáng tên kia xuất hiện cùng với tất cả thông tin liên quan đến cả mẹn dĩ đỡ bê đút xưa gì đi hẳn là đủ đi. Bạch Minh cũng biết hắn tích phân không nhiều cho nên chỉ có thể thấp xuống yêu cầu. Đinh Thành giao tiếp đó hắn nhìn thấy đồ giám trang bịa có tích phân nhanh chóng giảm xuống từ 105 tích phân nhanh chóng giảm xuống. 100 tích phân. 90 85 80 75. Mãi đến chỉ còn lại 70 tích phân lúc liền dừng lại, tiếp đó một luồng ánh sáng theo đồ giám bên trong bay ra trôi vào tấm gương bên trong. Thật mắc hao tận 35 điểm tích phân mới bổ đủ một đoạn này, thông tin cũng may trước đó không đổi thành ban thưởng, nếu không lại không có tích phân có thể dùng, xem ra sau này phải tích góp một chút đợi khi nào có cần mới đổi ra ban thưởng. Bạch Minh nhìn xem giảm xuống tích phân không khỏi nghĩ đến mình trước đó làm thật đúng. DS, nhắc lại là hệ thống chỉ phụ trợ cùng trò chuyện với màn cho vui thôi, kim thủ chỉ vẫn là chư thiên đồ giám đừng bảo sao biết lâu hệ thống biến mất tiêu đi à, truyền thâu ký ức cũng không phải rất lâu. Bạch Minh vừa rót cho mình một ly nước lọc liền đã truyền thâu xong. Gương kia ngự ở trên tường câu thần chú, mặc dù bảo là như thế như thực chất gương ma thuật cũng không nhất định phải ở trên tường, giống như lúc này nó đang lơ lửng trước mặt Bạch Minh. Ta muốn biết sở ạ gã mở mọ gì ở đâu. Bạch Minh vốn muốn hỏi hắn thân phận là gì trước nhưng nghĩ lại truyền thâu ký ức của hắn chủ yếu là hắn bản thân ký ức cùng thế giới này quan hệ không lớn, gương ma thuật cũng khả năng biết tên kia thân phận là cái gì đâu. Còn như có tìm được không hắn hoàn toàn không cân nhắc, Lý Thiên Vũ cái kia chỉ gỡ mở mọ gì nhưng là vật dẫn đâu tìm ra cái gần giống như thế không có đi. Tiếp đó từ gương thần bên trong bắn ra một đạo tin tức truyền vào trong đầu hắn, tin tức chính là một cái bản đồ đánh dấu rõ ràng, điều này cũng là hắn dễ dàng hơn, dù sao hắn cũng không phải Google làm sao biết được tất cả đường đi chứ. Bạch Minh cũng không có hỏi cả mẹn gì đờ Tiger chuyện hắn tích phân còn cần giữ lại để phòng bạn nhất đâu. Có được chỉ đường, Bạch Minh cũng không kéo dài thời gian, nhanh chóng khoác lấy một cái màu đen áo khoác ra cửa. Tại một bên khác, tọa lạc trong một tòa nhà cao cấp với kiến trúc pha trộn giữa cổ điển và hiện đại. Bên trong, ánh đèn vàng ấm áp từ những chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ lan tỏa khắp không gian, tạo nên bầu không khí sang trọng và mê hoặc. Sàn nhà lát đá cẩm thạch sáng bóng, phản chiếu ánh sáng lung linh, còn tường được trang trí bằng tranh sơn dầu và gương lớn, làm tăng thêm vẻ xa hoa. Khu vực trung tâm là những bàn đánh bạc được bọc vải nhung xanh, bao quanh bởi hàng loạt máy đánh bạc với ánh sáng nhấp nháy và âm thanh náo nhiệt. Các nhân viên mặc đồng phục lịch sự, luôn giữ nụ cười chuyên nghiệp, phục vụ không ngừng. Khách hàng từ nhiều tầng lớp khác nhau, từ những người ăn mặc đơn giản đến những người khoác trên mình trang phục lộng lẫy, đang say sưa đặt cược. Phía xa, khu vực VIP được ngăn cách bởi cửa kính mở và bảo vệ nghiêm ngặt. Ở đó, ánh sáng dịu hơn, ghế da cao cấp và bàn bạc lớn hơn, dành riêng cho những con bạc giàu có hoặc nhân vật quan trọng. Hương nước hoa sang trọng thoang thoảng trong không khí, hòa quyện cùng mùi thuốc lá nhẹ và tiếng xào xạc của chim bồ kẹ. Song bạc ngập tràn trong âm thanh hỗn loạn nhưng sống động. Tiếng đồng xu rơi lách cách từ các máy đánh bạc hòa lẫn với tiếng reo hò phấn khích của những người thắng cược. Tại các bàn mở lệch giật và roulette, tiếng lá bài được xào liên tục xen kẽ giọng nói của ở mời gọi người chơi đặt cược. Ở khắp nơi, tiếng cười nói râm ran và những cuộc trò chuyện căng thẳng vang lên, mỗi nhóm người đều bị cuốn vào những ván bài đầy kịch tính. Thi thoảng, tiếng reo chiến thắng lớn của một tay chơi may mắn vang dội, khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía đó trong giây lát, trước khi không khí lại nhanh chóng trở về với sự ồn ào thường trực. Phía xa, âm nhạc giật nhẹ nhàng từ khu vực quầy ba pha trộn với âm thanh chát chúa từ máy móc, tạo thành một bản hòa âm đặc trưng của sự sôi động và căng thẳng trong sòng bạc. Bành! Đột nhiên cửa vào bị bạo lực oanh tạc một nhóm người kỳ lạ toàn thân bao phủ giáp bạc xỉn với thiết kế thô kệch và chắc chắn. Đầu chúng tròn, không có khuôn mặt, chỉ có một tấm kính đen bóng phát ánh sáng đỏ như đôi mắt robot. Giáp ngực dày nổi bật với biểu tượng của tổ chức dạng trị ác, tay cầm súng laser nhỏ gọn hoặc gậy bọc sắt dài có gai tròn ở đầu. Chân chúng được thiết kế với các khớp nối linh hoạt, giúp di chuyển nhanh và đồng bộ mà kỷ luật đi vào đem chung quanh đám người bao vây, trong tay vũ khí nhắm ngay bọn họ. Ban đầu đám người giật mình sau đó muốn bảo nổi nhưng rất nhanh có vài người nằm dưới đất không nhúc nhích, sau đám người mới an tĩnh ngồi im tại dưới đất không dám nhúc nhích. Mấy cái gõ mìn đem đám người bao vây tại chỗ, còn lại mấy cái khác đã đem nơi này lật tung cướp đoạt những thứ giá trị tập trung vào một chỗ để tại trên bàn không biết làm gì. Đúng lúc này đột nhiên có cái người tại trong bị bắt, đám người đột nhiên lao ra đẩy ngã một cái gõ mìn sau đó hướng về một cái hành lang chạy đi nhưng rất nhanh liền bị đuổi kịp. Các ngươi là cái quái gì quái vật? Người kia giống to nhưng không ai lời hắn. Gõ mìn nhóm nâng trong tay chúng vũ khí nhắm thẳng hắn không có báo trước đồng loạt cướp cò đạn nhanh chóng lao ra hướng về hắn bắn tới. Là các ngươi ép ta, hắn giống to một cái màu xanh mờ mọ gì bay ra cắm vào trên cổ hắn nhanh chóng chui vào thân thể hắn bên trong, tiếp đó một làn xương trắng nhanh chóng lan ra bao phủ thân thể hắn, trước người hắn bay tới đạn đều bị đóng băng dừng tại trên không trung. Cùng lúc đó Bạch Minh đã đến sòng bạc trước cửa ra vào, chưa có vào bên trong nhưng hắn đã cảm nhận được một chút hơi lạnh và xương trắng từ bên trong truyền ra. Đợt, ban thưởng, 3 vật phẩm thu bể, 8 phần 10 tích phân, 70 chương 51, ải sờ ạ mở mỏ gì chương 51, ải sờ ạ mở mỏ gì. Cùng lúc đó Bạch Minh đã đến sòng bạc trước cửa ra vào chưa có vào bên trong nhưng hắn đã cảm nhận được một chút hơi lạnh và xương trắng từ bên trong truyền ra. Cảm thấy không đúng, Bạch Minh cũng không có vội đi vào mà rời đi nơi này. Trước cách nơi này mấy trăm mét có một cái gương phản chiếu, chung quanh nơi này không có người đi lại. Hắn không do dự đi vào thế giới gương, sau đó nhờ vào đó quan sát bên trong sòng bạc chuyện đang xảy ra. Thông qua những vật phản chiếu rơi trên đất và trên trần nhà nhìn thấy hết thảy bên trong. Lúc này trong sòng bạc xương trắng bao phủ thật lâu không tan, những người chơi có rút lại một chỗ vì lạnh. Hắn còn nhìn thấy một đám quân lính màu trắng quái vật quay quanh bọn họ. Quái vật gọ mìn đến từ tổ chức giảm trị ặc trong cái rổ cụ sen tái gỗ cái gơ, năng lực sở hữu sức mạnh cơ bản của một lính robot với khả năng bắn súng laser và tấn công cận chiến bằng gậy bọc sát. Gọ mìn không có chiêu thức đặc biệt nhưng nhờ số lượng đông đảo và sức mạnh tập thể chúng có thể tạo áp lực lớn trong chiến đấu. Giới thiệu, gọ mìn là lực lượng cấp thấp của quân đoàn giảm trị ặc, phục vụ như những bia đỡ đạn cho các chỉ huy và tạo sự hỗn loạn trên chiến trường. Chúng thường xuyên tấn công gỗ cải gở với số lượng lớn, gây phiền toái nhưng cũng làm nổi bật sức mạnh của các chiến binh. Chính gọ mìn lệ thuộc tổ chức giản trị trong cái rổ cụ sẹn tái gỗ cải gở. Bọn chúng hành động rất có kỷ luật và sẽ không tùy tiện phá hư nếu không có lệnh. Bọn chúng xuất hiện rất ít, khi chỉ có mười mấy cái, ít nhất cũng phải 20-30 cái. Nhưng nhìn ở đây chỉ có 15 cái không đến, cho nên Bạch Minh liền hướng về khác phương hướng dò xét. Rất nhanh hắn tại một cái hành lang nhìn thấy 6-7 cái còn lại gọ mìn, công với vừa mới những cái kia cũng góp đủ chừng 20 cái. Trước mặt chúng nó chính là hơi lạnh đầu nguồn, cũng chính là mục tiêu mà hắn đang tìm. Trước mặt tên kia 6-7 cái gọ mìn đã hóa thành tượng băng. Để các ngươi cùng, để các ngươi vay ta, để các ngươi dùng súng bắn ta, tên kia chậm rãi bước tới đẩy ngã chúng nó không ngừng phát tiết xả giận. Sau đó hắn lấy bộ dáng quái vật đi ra khỏi nơi này nên ngang ra ngoài. Không có gì ngoài dự liệu, tên kia cùng bên ngoài mấy cái kia đánh nhau, Bạch Minh thì lặng yên xuất hiện tại hành lang. Lúc này hắn đang không ngừng bổ đao tên kia, dù phát tiết nhưng cũng không có đánh chết mấy tên này, vừa lúc cho Bạch Minh nhặt cái để lọt thịt mũi cũng là thịt đi. Cùng lúc đó bên trong sảnh chính sờ a đỏ bạn đã cùng còn lại mấy cái gọ mìn đánh nhau, nhưng dựa vào năng lực điều khiển hơi lạnh nên bọn chúng cũng không thể là gì được tên kia. Bất quá Bạch Minh cũng nhận ra điểm yếu của đối phương là không giành chiến đấu, chỉ biết dựa vào năng lực của mình đánh bậy đánh bạn, nhưng cũng không vì thế mà hắn sẽ khinh địch. Lúc này Bạch Minh đã hoàn thành biến thân thành cá sấu ỉn bẹt. Chung quanh hắn lúc này đứng đấy một cái màu xanh lá cây toàn thân gai nhọn quái vật, chính là sổ nút bị ắt. Sau lưng nó đứng 10 cái da xanh, trong tay trang bị vũ khí gỗ lìn cùng với bản thân hắn triệu hồi mà đến 10 cái cấp thấp ỉn bẹt. Đội hình này hắn không tin không bắt được tên kia, theo Bạch Minh phân phó bọn hắn bắt đầu chia ra ẩn nút, còn hắn thì trốn vào thế giới gương chuẩn bị đánh lén. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chờ đối phương đánh bại lũ gọ mìn sau hắn liền để đám quái vật đi ra dây dưa, còn hắn sẽ đánh lén giải quyết tên kia sau đó lại đoạt đầu người. Kế hoạch dù đơn giản nhưng mà hữu dụng đi. Dù là tên kia thế nào không giành chiến đấu đi nữa thì chỉ là mấy cái gọ mìn cũng không ngăn được hắn bao lâu. Rất nhanh chung quanh tên kia gọ mìn toàn bộ đều bị xương giá bao phủ đứng bất động tại chỗ. Giống. Chưa kịp hắn thở phào thì đột nhiên một tiếng gầm thét vang lên từ bốn phương tám hướng, đột nhiên bay đến gai nhọn lấy hắn làm trung tâm bắn đến. Dù tên kia phản xạ có nhanh đi nữa nhưng cũng không tránh được bị thương, toàn thân hắn bị ghim như là con nhím, nhưng lúc này bay đến gai nhọn cũng không dừng lại, cho nên hắn chỉ có thể đem không khí chung quanh hơi nước cùng chung quanh bị đổ ra đất nước ngưng tụ thành một cái lồng giam băng phủ kín đem hắn bảo vệ bên trong. Đợi đến bên ngoài không còn âm thanh nữa hắn mới triệt hồi lồng giam. Lúc này trên lầu sổ nút bị ắt từ trên lầu nhảy xuống, trên tay nó truy đập thẳng xuống. Ai sợ ạ đỏ bạn may mắn lăn một vòng né tránh được công kích nhưng chung quanh hắn lúc này đã bị quái vật nhóm vây quanh. Trong lúc vừa rồi Bạch Minh cũng thuận lợi giải quyết còn chưa chết đi gọ mìn nhóm, thuận lợi thu được một chút tích phân. Lúc này hắn đang trốn trong tối chuẩn bị đánh lén, nhưng có lẽ hắn đánh giá tên này quá cao thì phải có vẻ như không cần hắn đánh lén đối phương cũng chịu không nổi đâu. Chỉ mỗi số lượng bị ắt cũng đủ ngăn cản, cộng thêm chung quanh cấp thấp invest và gỗ lìn nhóm quấy phá cũng đủ phiền. Phải biết 6 triệu hồi hạn mức của người thường là có thể triệu hồi 30 con, mới kiệt sức hoàn toàn thể chất của hắn cao hơn người thường chút cũng có thể triệu hồi ra khoảng 50 con khoảng chừng, nhưng hắn chỉ làm 10 con đi ra đã đủ làm tên kia bị xoay quanh rồi. Đại sảnh lúc này sờ ạ đỏ bản vô cùng chật vật, không ngừng bị sổ nút bị ắt đánh lăn, mỗi lần muốn phản kích lúc thì bị invest cùng gỗ lìn quấy rối, lại thêm hoàn cảnh không có lợi cho hắn. Mỗi lần muốn chạy khỏi nơi này hay phản kích lúc cũng là không hiểu thấu bị một cái sắc bén như kiếm thân hình ố néo như rắn vũ khí bánh bay vào trong không cho hắn thoát đi. Đáng giận là công kích ở khắp mọi nơi không biết ở đâu mà lường hắn, không chỉ bên ngoài bị hành hung còn phải thời khắc chú ý bị đánh lén, nhưng mỗi lần đều bị đánh trúng liền một lần cũng không né được. Cũng nên kết thúc, Bạch Minh vừa mới nói xong sổ nút bị ắt lại một lần nữa phóng ra gai nhọn, có kinh nghiệm sờ ạ đỏ bản nhanh chóng nhưng tụ ra mặt băng cản lại công kích. Lúc này sổ nút bị ắt vọt tới một truy đập vào bên hông hắn đem hắn đánh bay ra, sau đó đuổi theo vung ra mấy truy đập bay hắn. Đợi đến hắn bị đánh bay lên không lúc trong tối bắn ra một đạo song chạm màu tím trực diện ngay ngược vị trí đem hắn đánh bay ra xa, đập mạnh xuống đất một lỗ hổng to, sau đó lăn vài vòng. Một cái màu xanh dương USCB rơi ra xa, một dòng điện xẹt qua nó trực tiếp bị vỡ làm đôi, còn tên kia sờ ạ đỏ bạn đã biến trở lại thành người bình thường, toàn thân bị thương nằm trên đất không lúc đích. Bạch Minh cũng không quản hắn từ chỗ tối đi ra nhặt lên mở mọ gì nhìn kỹ. Vật phẩm, ải sờ ạ mở mọ gì, bị hư hại, đến từ thế giới cá mẹn gì đỡ vê đút, công dụng kích hoạt sức mạnh nguyên tố băng, cho phép người dùng biến thành sờ ạ đỏ bạn, đóng băng mọi thứ xung quanh và tạo ra các đòn tấn công bằng băng. Giới thiệu, ải sờ ạ mở mọ gì là một cái ạ mở mọ gì nguy hiểm, thường được kẻ xấu sử dụng để tạo ra đỏ bạn. Ải sờ ạ một quái vật có thể đóng băng mọi thứ xung quanh. Đỏ bạn này có khả năng hạ nhiệt độ trong khu vực lớn và tạo ra băng hoặc tuyết để tấn công kẻ thù. Sức mạnh của nó phụ thuộc vào khả năng chịu đựng của người dùng đối với gã mờ mọ gì. Nếu người dùng không đủ sức chịu đựng, họ có thể bị gã mờ mọ gì làm tổn hại nghiêm trọng hoặc mất kiểm soát. GS ban thưởng 3 vật phẩm thu về 8 phần 10 tích phân. 94 chương 52 báo cảnh chương 52 báo cảnh. Mặc dù đã nứt ra nhưng cũng không phải không thể thu về. Vừa nói hắn tiện tay vung lên mấy cái nhắm ngay hắn camera cùng chung quanh camera trực tiếp bị đánh bể. Sau đó Bạch Minh triệu hồi ra chư thiên đồ dám đem sờ ạ mờ mọ gì đặt vào bên trong một trang giấy trắng. Thần kỳ gợn sóng hiện lên, sau đó trang sách bên trên hiện lên hoàn mỹ trạng thái mờ mọ gì lần nữa lấy ra lúc chính là hoàn mỹ không bị hư hại mờ mọ gì. Thật thần kỳ, làm Bạch Minh nhìn lại lúc nào có cái kia người sử dụng sờ ạ mờ mọ gì thân ảnh chỉ có trên đất xé rách quần áo cùng với trên thân đám quái vật máu tươi, không cần nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra. Cũng nên hồi vốn nói hắn vươn tay đem vừa mới đã biến thành thẻ bài sở luật bị ắt thu về đồ dám ánh kiếm lóe lên nháy mắt chúng quanh hắn nổ tung bụi mù nổi lên, đợi đến bụi mù tán đi lúc nào có Bạch Minh thân ảnh ở đây. Đêm khuya đã trở về nhà, Bạch Minh nằm trên giường cùng hệ thống câu thông. Hệ thống, ta không phải đánh bại sờ ạ đỏ bạn sao, ta tích phân đâu? Vừa mới hắn đã xem qua thu nhập của mình từ truyền thông tin cho gương thần bị giảm xuống tích phân, về sau thông qua đánh giết gọ mìn số lượng invest cùng gỗ lìn sau hắn tích phân đã lại đến 94 điểm, nhưng có đánh giết sờ ạ đỏ bạn thu vào. Đinh Túc chủ có là đánh bại có giết sao? Nhưng hắn không phải chết sao? Bạch Minh phản bác. Đinh lúc chết hắn là người thường cũng không phải quái nhân, Bạch Minh muốn nói tiếp nhưng hệ thống không cắt đứt hắn. Đinh Túc chủ, ngươi cũng xem như thu về một vật phẩm biết đủ đi. Lần này hắn không có phản bác nhưng cũng không có tiếp tục cùng hệ thống cãi cọ mà là dùng điện thoại mở nhạc chỉ chỉ bắt đầu ngủ. DS, sửa thiết lập lại một chút. Mỗi cái giống nhau vật phẩm hay cùng một series vật phẩm chỉ thu lấy 10 cái, ví dụ như cả mẹn dĩ đỡ 000 bên trong dù là đồng xu thường hay đồng xu màu đều tính chung là một cái, bất quá nếu như thu thập đủ 3 đồng xu cùng một màu được tính là một cái vật phẩm. Sửa lại thành, vật phẩm trùng lập xem như tích phân không hạn chế vật phẩm cùng series. Lý do, gần đây ít xem phim quá số lượng kiến thức không đủ hạn chế nhiều quá không biết biết gì, ngoài ra sẽ để thăng ban thưởng hạn mức lên từ 10, 10 sẽ tăng cao hơn theo giai đoạn không bị lạm phát, cùng lúc đó khi Bạch Minh đã chìm vào giấc ngủ lúc. Trong sòng bạc những người bình thường kia may mắn còn sống đám người chạy tán loạn ai về nhà nấy đi, cũng tiện tay báo cảnh đem nơi này tình huống sơ lược cùng sợ hai báo lên. Vừa mới Bạch Minh triệu hồi tới quái vật chỉ xử lý tên kia cũng không có động tới người bình thường cho nên mới có một màn như thế. Thời gian lùi lại chừng 10 phút trước. Sau khi Bạch Minh rời khỏi hiện trường, không khí tại sòng bạc vẫn đặc quánh nỗi sợ hãi. Những ánh đèn nồng lấp lánh giờ đây chỉ làm nổi bật hơn sự hỗn loạn. Đám đông vốn dĩ đã hoảng loạn nay càng trở nên rối loạn hơn, mỗi người một hướng, không biết phải làm gì hay đi đâu. Một số người nhanh chóng chạy về phía lối thoát, chen lấn và đẩy nhau qua những hành lang hẹp. "Đừng chen lấn nữa, đừng chen lấn nữa!" một người phụ nữ hét lên, nhưng giọng nói của cô nhanh chóng bị nhấn chìm giữa tiếng ồn ào. "Mọi người nhanh chóng chạy đi, quái vật đi rồi." Một người mặc đồng phục bảo vệ hét lên như thế, nhưng hắn không có ở lại hướng dẫn người khác từng bước sơ tán mà là trước nhất chạy đi đám người một trong. Cũng không thể trách hắn, nhóm cho dù là ai đối mặt chuyện như vậy cũng sẽ sợ hãi không thôi, không duy là bọn hắn. Tiếng bàn ghế bị xô đẩy, tiếng khóc lóc, tiếng thở gấp hòa trộn tạo nên một khung cảnh hỗn độn. Một người đàn ông trung niên đứng giữa sảnh, cầm chiếc mũ trong tay, nhìn quanh với ánh mắt sợ sệt. Có thật là quái vật đã đi hết rồi không? Ông ta hỏi mà như nói với chính mình, nhưng không ai trả lời. Cuối cùng, đám người an toàn rời đi ai về nhà nấy. Trong đó, một người đàn ông trung niên, dáng vẻ vội vã, chạy khá xa khỏi sòng bạc. Ánh mắt hắn ta không ngừng liếc về phía tòa nhà, vẻ sợ hãi in đậm trên khuôn mặt. Bàn tay run rẩy, hắn ta vội vàng bấm điện thoại gọi cho cảnh sát, miệng lắp bắp, tiếng thở dốc rõ ràng qua đầu dây. Alo alo, là cảnh sát phải không? Giọng nói của hắn đứt quãng, gần như nghẹn lại. Ta muốn báo cảnh. Có quái vật. Người ở đầu dây bên kia là một cảnh sát trẻ tuổi, bình tĩnh trả lời. Ngài cứ bình tĩnh. Chúng tôi đang nghe đây. Ngài có thể nói rõ hơn không? Ta là khách của sòng bạc. Ở ít 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 ít. Tối nay, quái vật đột nhiên xuất hiện. Ta tận mắt thấy mà. Là thật. Có quái vật. Ý ngài là gì? Cảnh sát trẻ thoáng bối rối, nhưng nhanh chóng đáp lại. Ngài cứ tiếp tục, chúng tôi cần biết thêm chi tiết để hỗ trợ kịp thời. Hắn ta hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng giọng vẫn run rẩy. Ban đầu không có chuyện gì. Nhưng khoảng 8, 9 giờ tối, cửa lớn bị đẩy mạnh, tràn vào một đám giống như người máy vậy. Bọn chúng có vũ khí bắn chết một người ngay tại chỗ khi hắn định chống cự. Ngài có thể tả kỹ hơn không? Đám đó có làm gì thêm không? Giọng nói từ đầu dây bên kia trở nên nghiêm túc hơn. Chúng bao vây hết mọi người. Sau đó có người cố chạy trốn, nhưng bị quái vật đuổi kịp. Một con quái vật đầu chim, thân người màu trắng nó dùng xương giá, đóng băng cả người. Đầu dây bên kia im lặng vài giây trước khi một giọng nói trầm hơn vang lên, có vẻ như là một cảnh sát già hơn tiếp nhận cuộc gọi. Ngài hãy bình tĩnh. Tôi là Chu Ý. Xin ngài tiếp tục kể. Chuyện gì xảy ra sau đó? Rồi lại có một con màu xanh lá xuất hiện. Nó dẫn theo đám nhỏ lùn bọn chúng đánh nhau với con đầu chim kia. Sau đó có một con màu tím. Nó giết chết con đầu chim rồi biến mất. Cảnh sát trung niên ngắt lời, giọng vẫn đều nhưng ẩn chứa uy nghiêm. Ngài hiện tại đang ở đâu? Xin giữ nguyên vị trí, đội của chúng tôi sẽ tới ngay. Ta ở gần đó. Nhưng ta không thể chờ. Ta không muốn chết. Ngài hãy bình tĩnh. Chúng tôi cần ngài ở yên để cung cấp thông tin chính xác hơn. Mọi chuyện đã an toàn rồi. Sau khi cúp máy, người đàn ông trung niên lại liếc nhìn sòng bạc phía xa. Nỗi sợ hãi vẫn chiếm trọn tâm trí, hắn ta không dám làm theo lời cảnh sát, mà vội vã quay đầu bỏ chạy, chân không ngừng run rẩy, gần như muốn gục xuống nhưng vẫn liều mạng chạy mất. Tại sân phía trước trụ sở cảnh sát, ánh đèn xe tuần tra nhấp nháy, tạo nên một bầu không khí căng thẳng. 2, 30 cảnh sát trong trang phục chống bạo động tập hợp thành đội hình, vũ khí và thiết bị đã sẵn sàng trên tay. Họ kiểm tra lại từng chi tiết cuối cùng, từ áo giáp cho đến bộ đàm, để đảm bảo không có sai sót. Một người đàn ông với băng trung úy trên vai bước lên phía trước, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua đội hình. Mọi người chú ý, lập tức kiểm tra lần cuối. Sau 2 phút, xuất phát. Rõ, thưa trung úy, cả đội đáp lại dứt khoát, âm thanh vang vọng đầy khí thế. Vị trung úy nhấc bộ đàm lên, ra hiệu cho đồng đội ở tuyến đầu, rồi quay lại nhắc nhở. Giữ vững đội hình, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. DS, ban thưởng, 3 vật phẩm thu bể, 9 phần 10 tích phân, 114 chương 53, võ sư Trương Trạch chương 53, võ sư Trương Trạch một bên khác, hôm nay Lý Thiên Vũ không về ký túc xá như thường lệ. Hắn lấy lý do là phải làm thêm ca đêm, nhưng thực tế, hắn đang có mặt tại bệnh viện để kiểm tra. Dù lần trước bị ca mẹn gì đỡ thần bí đánh trọng thương, vết thương của hắn cũng không quá nghiêm trọng. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là hồi phục, còn những vết bầm tím lớn nhỏ thì dự kiến khoảng nửa tháng sẽ lành hẳn. Bên trong phòng khám bệnh, ánh sáng trắng từ những bóng đèn huỳnh quang chiếu rọi cả không gian. Lý Thiên Vũ ngồi yên trên giường, phần vai và cánh tay để trần, lộ ra những vết băng cũ đã ngả màu. Một bác sĩ trung niên đang tháo lớp băng cũ, tay làm cẩn thận nhưng sắc mặt lại bình thản như đã quá quen thuộc với những trường hợp này. Trương Tĩnh Di đứng ở góc phòng, hôm nay cô mặc thường phục với áo sơ mi trắng cùng quần jean tối màu, mái tóc được buộc cao và gàng. Ánh mắt sắc sảo của cô dõi theo từng động tác của bác sĩ, khuôn mặt không biểu lộ rõ cảm xúc nhưng có chút gì đó quan tâm ẩn hiện. Tôi thấy anh nên cẩn thận hơn một chút, cô nói, phá vỡ sự im lặng. Dù là nhiệm vụ gì, sức khỏe cũng cần được ưu tiên. Lý Thiên Vũ nhíu mày nhẹ, nhưng không đáp lời. Hắn chỉ liếc qua cô một cái, rồi nhìn lại cánh tay của mình khi lớp băng mới được cuốn vào. Bác sĩ ngẩng đầu, giọng đều đều mà dứt khoát, chỗ này không nặng lắm, nhưng nếu không để ý mà vận động mạnh thì sẽ mất thêm thời gian để lành. Đã rõ. Lý Thiên Vũ gật đầu, ngắn gọn đáp lại, ánh mắt vẫn lộ chút mệt mỏi. Tĩnh Di khẽ thở dài, khoanh tay trước ngực. Anh đừng để tôi phải vào viện thăm nữa. Đây không phải lần đầu, đúng không? Lý Thiên Vũ bật cười khẽ, dù nụ cười ấy thoáng qua nhanh như gió thoảng. Không dám nữa. Tỉnh tỉnh cùng lúc đó trong túi áo của Trương Tĩnh Di điện thoại thanh âm vang, nàng lấy ra nhanh chóng đọc xong một lần rồi nói. Có nhiệm vụ mới lần này là điều tra nhiệm vụ số lượng quái vật xuất hiện rất nhiều còn có tranh đấu. Phía trên còn phái xuống một người hỗ trợ cùng với sau này hành động chung. Lý Thiên Vũ một bên ngồi yên để bác sĩ băng bó không nói gì yên lặng nghe. Bệnh viện này thuộc quyền quản lý của phía trên bọn hắn người, chuyên cung cấp dịch vụ y tế cho các nhân viên đặc biệt. Trang thiết bị y tế ở đây cao cấp hơn nhiều so với các bệnh viện bình thường, vì vậy họ có thể thoải mái trao đổi thông tin mà không cần phải lo lắng về việc giữ bí mật. Tình tình điện thoại lần nữa vang lên, Trương Tĩnh Di nhìn lại sau đó đưa đến trước mặt Lý Thiên Vũ, nội dung bên trên là nhanh chóng đến hiện trường. Do thương cũng không nặng, Lý Thiên Vũ với tay khoác lên áo khoác sau đó đi theo Trương Tĩnh Di ra ngoài, lái xe rời đi. Bệnh viện này cũng rất tinh tế, có chuẩn bị sẵn xe cho bọn hắn. Khi Trương Tĩnh Di và Lý Thiên Vũ đến hiện trường, người kia đã có mặt trước. Đó là một người đàn ông trung niên, thân hình cao gầy nhưng không thể che giấu được cơ bắp dưới lớp quần áo. Dáng người anh ta tuy có vẻ thon gọn nhưng mỗi cử động lại toát lên sức mạnh tiềm ẩn. Mái tóc đen điểm chút sợi bạc, vẻ ngoài trông có phần nghiêm nghị, như một người đã trải qua vô số thử thách. Đôi mắt sáng, thâm trầm nhìn xung quanh, như thể đã quen với môi trường chiến đấu và không để bất kỳ thứ gì lọt qua tầm kiểm soát. Hắn đứng đó với một vẻ nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén quét qua cả Lý Thiên Vũ và Trương Tĩnh Di, như thể đã chờ đợi họ từ lâu. Tuy hắn chưa lên tiếng, nhưng khí chất của một người đã trải qua nhiều năm huấn luyện và chiến đấu hiện rõ trên từng cử động. Trương Tĩnh Di và Lý Thiên Vũ có thể nhận thấy ngay từ lần gặp đầu tiên rằng đây là một người không dễ bị coi thường. Phía sau hắn đứng đấy chừng 20-30 người cảnh sát trang bị đầy đủ kỷ luật đứng nghiêm phía sau. Các ngươi đã đến. Trương Trạch nhìn Lý Thiên Vũ và Trương Tĩnh Di, một tay khoanh lại trước ngực, đôi mắt lướt qua họ. Ta gọi Trương Trạch, là võ sư, quan chủ của một võ quán quyền sư. Cấp bậc của ta cao hơn các ngươi một cấp. Về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Giọng Trương Trạch vang lên dứt khoát, nhưng cũng không thiếu phần trân trọng. Lý Thiên Vũ khi nghe đến đây, trong lòng chợt thấu hiểu. Thì ra là thế, hắn thầm nghĩ, đánh giá lại người đàn ông trước mặt. Lý Thiên Vũ và Trương Tĩnh Di hai mặt nhìn nhau, rồi lần lượt tự giới thiệu. Xin chào, tôi là Lý Thiên Vũ, cả mẹn gì đờ mẹ tổ. Lý Thiên Vũ cúi đầu nhẹ, một vẻ mặt nghiêm túc lộ rõ trong mắt. Trương Tĩnh Di cũng không kém phần trang trọng, tôi là Trương Tĩnh Di, cảnh sát, đồng thời cũng là nhà huấn luyện viên bộ kẻ mẩn. Phân Tờ Lĩnh là đồng hành của tôi. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay chỉ về phía Phân Tờ Lĩnh đang bay lượn quanh cô. Ba người cùng với đội cảnh sát vũ trang bước vào sòng bạc. Cảnh tượng bên trong khiến không khí trở nên nặng nề và kỳ lạ. Làn hơi lạnh đến từ bên trong tràn ra ngoài, khiến mỗi bước đi đều có cảm giác như xuyên qua một lớp không khí băng giá. Họ tiến vào một không gian hoàn toàn tĩnh lặng, nhưng vẫn còn đọc lại sự khủng khiếp của những gì đã xảy ra. Tuyệt nhiên không có ai trong đó, nhưng khắp nơi lại là sự tàn phá của một trận chiến ác liệt. Cả sàn nhà như bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày, những đống băng vương vãi khắp nơi, lạnh lẽo như thể không khí đã đóng băng lại. Một vũng máu đỏ tươi bắn tung tóe từ vị trí nào đó, nhưng thi thể thì lại không còn, thay vào đó là những mảnh sắt vụn vỡ vụn, mảnh máu xanh và các vụn băng vương vãi lẫn vào nhau, tạo thành một khung cảnh tàn bạo. Những mảnh vỡ kim loại, máu xanh và các vết tích của quái vật như gọ mìn đã biến thành những mảnh vụn thảm hại. Lý Thiên Vũ và Trương Tĩnh Di nhìn xung quanh, vẻ mặt nghiêm trọng. Các cảnh sát vũ trang bắt đầu tiến hành thu thập mẫu vật từ hiện trường, cẩn thận xem xét những mảnh vỡ kim loại, máu và các vụ băng. Những chiếc găng tay cao su trắng được đeo lên để bảo vệ và giữ gìn các mẫu vật, trong khi một số người dùng kính lúp kiểm tra các dấu vết còn sót lại. Các mẫu vật bao gồm máu xanh, các mảnh vỡ kim loại cùng vụ băng nhỏ và những tấm vải sứt mẹ bị vương lại từ cuộc chiến. Trương Tĩnh Di đứng một bên, cảm nhận được rằng hiện trường này có nhiều điều cần phải điều tra thêm. Cô quay sang các đồng đội. Chúng ta nên kiểm tra hệ thống camera. Mặc dù trung quanh có bị phá hủy vết tích nhưng chắc chắn vẫn còn thông tin nào đó có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn. Lý Thiên Vũ gật đầu. Đúng vậy, chỉ cần có một chút manh mối, chúng ta sẽ có thể khôi phục lại những gì đã xảy ra. Trương Trạch nhìn xung quanh một cách sắc sảo rồi nói thêm, chúng ta phải làm rõ mọi thứ. Hãy làm thật kỹ lưỡng. Trương Tĩnh Di quyết định để lại một số cảnh sát tiếp tục thu thập mẫu vật từ hiện trường, trong khi mình dẫn đầu nhóm đến phòng điều khiển camera. Các ngươi tiếp tục thu thập thêm thông tin, không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào cô ra lệnh, rồi quay lại, bước đội đến phòng điều khiển. Bầu không khí nặng nề bao trùm cả căn sòng bạc và sự căng thẳng ngày càng tăng lên khi họ tiến vào khu vực ghi hình chuẩn bị tìm thêm manh mối. GS, ban thưởng, 3 vật phẩm thu về, 9 phần 10 tích phân, 114 chương 54, sai lầm tin tức chương 54, sai lầm tin tức phòng camera nằm sâu bên trong sòng bạc, với cánh cửa kim loại nặng nề được khóa trái cẩn thận. Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn cản họ. Lý Thiên Vũ nhấc chân lên, đặt mạnh vào chốt cửa. Sau một tiếng rầm cánh cửa bật mở, để lộ không gian bên trong. Phòng camera nhỏ hẹp, được thiết kế như một trung tâm kiểm soát. Những dãy màn hình đen trắng phủ kín cả bức tường phía trước, tuy nhiên, tất cả hiện giờ chỉ còn lại một màu đen tĩnh lặng, kèm theo những vệt nhiễu mờ và vài ánh sáng nhấp nháy chập chờn. Trên bàn điều khiển, các nút bấm và cần gạt được bố trí gọn gàng, nhưng lớp bụi nhẹ phủ trên bề mặt chứng tỏ nơi này đã bị bỏ lại trong đội vã. Ghế xoay còn lệch nghiêng về một phía, như thể người ngồi đã rời đi trong sự hốt hoảng. Không có ai ở đây, Trương Tĩnh Di nói, đôi mắt nhanh chóng lướt qua toàn bộ căn phòng. Có vẻ như người quản lý đã sớm bỏ chạy. Lý Thiên Vũ bước tới gần một màn hình lớn nhất ở trung tâm, chạm vào lớp kính dày. Toàn bộ camera bên dưới bị phá hủy, nhưng hệ thống lưu trữ có thể vẫn còn nguyên. Cần có người kiểm tra. Đúng lúc đó, một trong những kỹ thuật viên chuyên nghiệp của đội bước vào. Anh ta mở túi dụng cụ, bắt đầu tiến hành khôi phục dữ liệu từ hệ thống. Trương Tĩnh Di quan sát anh ta làm việc, đôi mắt tràn đầy sự chờ đợi. Tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian, Lý Thiên Vũ lẩm bẩm, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào những màn hình đen trắng. Không khí trong phòng yên lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng bấm phím và tiếng quạt gió từ hệ thống điều khiển. Phía ngoài hành lang, những cảnh sát khác vẫn tiếp tục tuần tra và rà soát lại hiện trường, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ manh mối nào. Trong khi đó, cả ba người đứng bên trong căn phòng camera, chờ đợi thông tin có thể làm sáng tỏ bí ẩn về trận chiến đã xảy ra. Không để bọn hắn đợi bao lâu, camera dữ liệu đã hồi phục hoàn tất, bất quá cũng có một đoạn bị mất. Đoạn này chính là lúc camera bị phá hủy, thời gian phía sau này cũng là chuyện không cách nào khôi phục được. Theo lời nhân chứng nói, thời gian ra chuyện là khoảng 8 đến 9 giờ vẫn còn bình thường trước tour. Đến trong khoảng thời gian này, đứng một bên Trương Trạch lên tiếng nói chuyện này, bao quát hắn và tất cả nhân viên ở đây đều biết, chỉ có vừa chạy đến Trương Tĩnh Di và Lý Thiên Vũ chưa kịp xem qua nên không biết, bất quá đã camera khôi phục nhìn liền tốt, không cần giảng lại. Theo nhân viên chuyên nghiệp thao tác tour, thời gian đến 8 giờ 30 tối mọi chuyện vẫn là như cũ, không có chuyện gì xảy ra. Dừng Trương Tĩnh Di lên tiếng, thời gian điểm tại 8 giờ 53 phút bắt đầu đã có người bất mãn nhìn về phía cửa, tiếp đó một tiếng vang vang lên, sau đó vừa vào thật nhiều cái màu trắng toàn thân quái vật tiếp xuống, mọi chuyện cứ là như thế diễn ra. Đợi đến hải sở ạ đỏ bạn xuất hiện, lúc Lý Thiên Vũ hướng về đám người nói hắn đã gặp qua người này, nhưng chỉ là gặp lần đầu không biết gì về hắn. Tiếp xuống cho đến khi hải sở ạ đỏ bạn đánh bại toàn bộ gọ mìn sau cũng không có người thương vong, ngoại trừ ban đầu bị giết mấy người kia bọn hắn cũng thở phào, nhưng lại lo lắng cái này đỏ bạn có làm loạn hay không. Kế tiếp chính là sổ lụt bị ắt ra sân, cái kia gai nhọn chất lượng đúng là quá nhiều, bạch minh thông qua hỗn loạn cùng hàn khí bao phủ che mất tầm nhìn, giải quyết chưa chết hẳn một đám gọ mìn cho nên không có hình ảnh hắn xuất hiện. Nhưng kế tiếp gỗ lìn cùng cấp thấp ỉn bạch xuất hiện, lúc Lý Thiên Vũ liền chắc lên tiếng. Là hắn chắc chắn là hắn, chỉ là cái này hình dáng không đúng, có cấp thấp ỉn bạch xuất hiện hắn liền chắc là Bạch Minh, bởi vì hắn chỉ có ở Bạch Minh xuất hiện lúc mới thấy loại này quái vật, hoặc có lẽ là hắn chưa thấy qua mà thôi. Cho nên nhận nhầm sổ lụt bị ắt là Bạch Minh, nhưng rất nhanh hắn liền không nghĩ vậy, bởi vì Bạch Minh đúng là xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Đó là mỡ mọ gì, thứ này còn có thể dùng để biến thành quái vật sao? Khi Lý Thiên Vũ nhìn thấy bị đánh bại sờ ạ đỏ bạn biến thành người thường cùng bên kia đã vỡ vụn ai sờ ạ mỡ mọ gì lúc kinh ngạc không thôi. Không chỉ hắn, liền Trương Tĩnh Di và Trương Trạch đều ngạc nhiên không thôi. Kế tiếp nhìn thấy Bạch Minh nhặt lên vỡ vụn mở mỏ dị, sau đó một đạo ánh chớp léo lên màn hình nhiều sóng, đại biểu chính là thời gian này camera bị phá hủy. Lý Thiên Vũ trước nhất chạy ra ngoài hỏi nhân viên bên ngoài có nhìn thấy cái gì USB bị vỡ vụn hay không, nhưng đáng tiếc không có thu hoạch gì, xem ra đã bị lấy đi. Các ngươi thế nào? Làm hắn trở lại phòng điều khiển lúc bầu không khí có chút trầm trọng. Cẩn thận suy nghĩ lại, hắn liền biết vấn đề ở đâu, vừa mới đỏ bạn bị đánh bại thậm chí là chết, bởi vì đoạn sau camera không có bắt đến nên nghĩ là chết. Sau đó mở mỏ gì mới được lấy ra, có lẽ là lấy ra không đúng cách hay nguyên nhân nào đó mà bị vỡ vụn. Nghĩ tới trên tay hắn hai cái mở mỏ gì, trước kia, có thể là hai cái sinh mệnh, hắn cũng liền trầm mặc, bầu không khí trầm xuống, nhưng tin tức ở đây vẫn là đúng hạn nộp lên cho cấp trên. GS, khúc này không biết viết thế nào thôi, tạm không biết vậy, lần sau viết tiếp. Còn như lúc này kẻ đầu têu Bạch Minh vẫn còn đang ngủ say trong mơ, hắn thu thập thật nhiều vật phẩm, thu được cường đại thực lực, đứng tại thế giới đỉnh cao. Buổi sáng làm Bạch Minh thức giấc lúc vươn người, sau đó rửa mặt vệ sinh cá nhân xong sau đó liền ra ngoài. Hôm nay là không có buổi học cho nên cũng không cần đến trường, Bạch Minh chuẩn bị ra ngoài kiếm chút gì đó ăn. Hắn cũng không chọn lựa, tùy tiện chọn bên đường một quán ăn, sau đó ra công viên tập chút thể dục buổi sáng, sau đó mới bắt đầu một ngày mới tầm bảo. Bạch Minh trong lúc đi dạo đi qua một nhà mát kính, nói thật chung quanh nhà hắn đã bị tìm một lượt, nếu không phải nhìn thấy lúc này lão bản đang nhập hàng mới hắn cũng sẽ không đi qua. Lão bản hôm nay nhập hàng A? Bạch Minh đi qua chào hỏi. đúng à, có muốn mua một cái hay không đây? Tiểu Minh lão bản này cũng xem như là Bạch Minh hàng xóm cho nên cũng quen thuộc. Hắn cũng là tùy tiện nhìn một chút, nào ngờ thật đúng là cho hắn tìm được một cái đâu. Vật phẩm, kính mắt của có bị đến từ vua hải tặc thế giới công dụng, có thể thu được có bị kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ khi đeo vào thời gian 1 phút có tác dụng 1 lần, sau khi đã dùng qua được xem như một kiện vật phẩm siêu tầm giới thiệu. Một chiếc mắt kính của một nhân vật đến từ vua hải tặc thế giới có thể chuyển thừa đối phương năng lực, nhất định năng lực có thể thông qua rèn luyện tăng lên. Có bị kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ có thể cảm nhận được sinh mạng thể chung quanh phạm vi 50m. Niềm vui ngoài ý muốn, a đây là một cái tốt năng lực, Bạch Minh cũng không tính bạch chơi, cũng không định đeo lên hiện tại. Sau khi trả tiền hắn liền ra công viên tiếp tục ngồi, sau đó đem mắt kính bỏ vào chư thiên đồ giám, sau đó khép lại. Trung quanh cũng không ai quan tâm tới chuyện này, cho nên hắn liền quang minh chính đại làm, ngược lại che giấu sẽ làm người sinh nghi. DS, ban thưởng, 4 vật phẩm thu về, 0, 10 tích phân, 114 chương 55, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ chương 55, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ sau khi đã thu về sau Bạch Minh lại lấy ra sau đó đeo vào, trong thời gian đợi hắn chỉ có thế ngồi ngắm cảnh một chút. Thời gian dần qua hắn cảm nhận được có một cổ năng lượng đang truyền vào cặp mắt của hắn. Sau đó hắn nhắm mắt bắt đầu cảm nhận, đầu tiên là một vùng đen tối không gian, kế đó là lấy hắn làm mục tiêu trải rộng ra khoảng 50m phạm vi, mọi sinh vật có nhiệt độ cơ thể đều hiện lên trong đầu hắn, mở mắt ra số lượng cùng lúc hắn cảm nhận chính là giống nhau như lúc. Đáng tiếc nếu là thấu hiểu chi nhãn cũng có dò tìm công năng thì tốt biết bao, nói thì nói như thế nhưng hắn cũng không phải rất cần năng lực này, cũng rất tốt còn có thể thông qua luyện tập để thăng đi lên. Tiếp xuống Bạch Minh cũng không có thu hoạch thứ gì quan trọng, đây cũng là chuyện trong dữ liệu, hắn không quá xoắn xuýt. Bạch Minh bước chậm rãi trên con phố, ánh mắt như lơ đễnh nhìn quanh nhưng tâm trí lại tập trung hoàn toàn vào việc luyện tập kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Hắn biết do khả năng này là một phần của sức mạnh hắn cần nắm bắt, và để sử dụng nhuần nhuyễn, hắn phải rèn luyện không ngừng. Phạm vi cảm nhận của hắn hiện tại chỉ giới hạn trong bán kính 50m. Trong khoảng cách ấy, mọi sinh mệnh thể dù nhỏ bé nhất cũng không thể thoát khỏi cảm giác của hắn. Hắn cố gắng duy trì trạng thái tập trung, cảm nhận nhịp thở, chuyển động của những người xung quanh. Một người bán hàng đang bày biện các món ăn trên sạp, một đứa trẻ nhảy chân sáo bên vỉa hè, một người đàn ông lén lút nhìn quanh góc phố, như đang tìm cách lẩn trốn ánh mắt người khác. Tất cả những hình ảnh ấy, dù không nhìn thấy, đều được tái hiện trong tâm trí hắn. Bạch Minh tiếp tục đi, từng bước chân cứ thế di chuyển qua những con đường vắng vẻ, nhẹ nhàng như một cuộc dạo chơi. Cảm giác mệt mỏi trong đầu do việc sử dụng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ lâu khiến hắn quyết định ngừng lại, cho phép tâm trí được nghỉ ngơi. Sau một thời gian ngắn, hắn cảm thấy như tinh thần đã hồi phục, không còn cảm giác căng thẳng hay mệt mỏi nữa. Hắn tiếp tục bước đi, tựa như đang dạo quanh khu phố vắng, không vội vã, không lo lắng. Ôi lạc đường rồi thật là, lúc này, Bạch Minh mới nhận ra dường như mình lạc đường mất rồi. Trung quanh hắn cây cối xung quanh cao lớn, mọc chen chúc, những tán lá dày đặc che khuất bầu trời, chỉ để lại những khe hở nhỏ cho ánh sáng lọt vào, tạo thành những vệt sáng yếu ớt trên mặt đất. Những thân cây to lớn, xù xì, gồ ghề vươn lên trời, gốc rễ cắm sâu vào lòng đất, như những cột trụ vững chãi trong một thế giới hoang dã. Đám cây cối um tùm quấn chặt lấy nhau, đôi khi những nhánh cây to lớn vươn ra như muốn chặn lối đi của hắn. Tiếng lá cây xào xạc trong gió, hòa cùng âm thanh của những loài sinh vật ẩn nấp trong bụi rậm, tạo nên một không gian đầy âm thanh nhưng cũng rất tĩnh lặng. Mùi đất ẩm ướt, mùi cây lá, mùi của thiên nhiên dường như hòa quyện vào nhau, làm không khí càng thêm ngột ngạt, khó thở. Bạch Minh nhìn quanh, cảm giác như mình đang lạc trong một khu rừng già không có lối ra. Cây cối mọc cũng tùm, khiến mọi phương hướng trở nên mơ hồ. Mỗi bước đi như dẫn hắn vào một không gian hoàn toàn mới, không giống với những nơi hắn đã đi qua. Chắc chắn hắn đã đi quá lâu mà không nhận ra mình đang ở đâu. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng sột soạt trong rừng cây. Những âm thanh ấy vang lên rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng, như thể có gì đó đang di chuyển qua đám lá và cành cây rậm rạp. Bạch Minh lập tức cảnh giác, nhẹ nhàng bước đến gần, cố gắng không tạo ra tiếng động để xem thử điều gì đang xảy ra. Đúng, trong tầm mắt của hắn, một hình ảnh kỳ lạ hiện ra. Một con chim điêu lớn, có hình thể gần bằng hắn, nhưng với chiều cao lên đến gần 2m, đang đối đầu với một đám rắn nhỏ. Con chim điêu, với cơ thể to lớn, lông trắng muốt như tuyết, đứng đối mặt với đám rắn bổ thư khúc. Nó cao gần 2m, đôi cánh rộng vươn lên như chiếc dù khổng lồ, xải cánh mạnh mẽ, tạo ra những cơn gió mạnh mẽ trong không gian rừng cây. Mỏ chim nhọn hoắt, ánh sáng lạnh lùng từ đôi mắt lóe lên như những thanh kiếm sắc bén. Cả cơ thể của nó tràn đầy sức mạnh, với những chiếc móng chim sắc bén có thể cắt qua bất kỳ thứ gì nó chạm vào. Nhưng trước mặt chim điêu là đám rắn bổ tư khúc, với số lượng rất đông. Chúng không to lớn như chim điêu, nhưng với cơ thể nhỏ gọn và nhanh nhẹn, chúng tạo thành một lực lượng đáng gờm. Mỗi con rắn có đầu to, đéo nô lên giống như mọc sừng, thân hình dài được bao phủ bởi lớp vảy cứng, giống như giáp lân rắn chắc chắn. Chúng quấn quanh nhau, di chuyển linh hoạt, nhanh chóng tấn công, những chiếc đuôi sắc bén như dao quật vào không khí. Mặc dù số lượng của đám rắn bổ tư khúc rất nhiều, chúng vẫn gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ chim điêu. Cú mổ nhanh như chớp của nó có thể xuyên qua lớp lân giáp của rắn, để lại những vết thương trên thân chúng. Những chiếc móng chim sắc bén khi xé qua không khí cũng dễ dàng làm rách lớp vảy của chúng. Rắn bổ tư khúc liên tục quấn quanh đối thủ, cố gắng gây rối và khống chế chim điêu, nhưng mỗi lần chúng chạm vào mỏ và móng chim đều bị thương nặng. Cuộc chiến giữa chim điêu và rắn bổ tư khúc diễn ra căng thẳng. Chim điêu dùng sức mạnh vượt trội, nhưng số lượng đông đảo và sự quái dị của đám rắn khiến nó không thể dễ dàng hạ gục chúng. Mỗi đòn tấn công của rắn đều khiến chim điêu phải dùng hết sức lực để thoát khỏi, tạo ra một cuộc chiến gay cấn trong rừng cây um tùm. Cuộc chiến giữa chim điêu và đám rắn bổ tư khúc càng lúc càng gay cấn. Chim điêu, dù mạnh mẽ với mỏ sắc bén và móng vuốt dũng mãnh, nhưng đang dần rơi vào thế hạ phong. Đám rắn nhỏ không chỉ đông mà còn vô cùng nguy hiểm. Chúng di chuyển nhanh như điện, quấn quanh chân, thân và cả cánh chim điêu. Mỗi con rắn đều có thân hình cứng cáp, lớp vảy lân giáp cứng như thép, mỗi cú tấn công như một đòn chí mạng. Cảnh tượng hỗn loạn như một trận chiến sinh tử, vạn vật xung quanh dường như cũng ngừng thở, chỉ còn lại tiếng động của cuộc đối đầu. Chim điêu vung cánh quạt mạnh để xua đuổi lũ rắn, nhưng chúng quá đông và quấn lấy nó như những bóng ma, từng con rắn lao đến với tốc độ ánh sáng, đôi mắt lấp lánh kia sắc khí. Móng chim tuy sắc bén, vẫn không đủ để ngăn cản chúng. Lúc này, nó dùng mỏ dài và nhọn để tấn công, mỗi cú mổ đều như những cú đâm xuyên vào lớp vảy cứng của rắn. Nhưng đám rắn không dễ dàng bị đánh bại. Những con rắn bị thương lập tức quay lại, phun ra những nhánh đuôi sắc nhọn như dao, đánh vào cơ thể chim điêu. Một con rắn to lớn quấn chặt lấy cổ chim điêu, khiến nó ngẩng đầu cố gắng chao đảo để thoát ra. Mỏ chim điêu như mũi kiếm, xuyên qua lớp vảy rắn, gây ra những vết thương sâu, nhưng sức ép từ đám rắn xung quanh khiến nó không thể dễ dàng phản công. Máu của rắn bổ tư khúc cùng những mảnh vảy vỡ vụn rơi xuống mặt đất, tạo thành một bãi chiến trường đẫm máu. Đất dưới chân chim điêu cũng bị xới tung, từng chiếc móng sắc nhọn của rắn bổ tư khúc quật xuống, tạo ra những vết nứt khổng lồ. Chim điêu cảm nhận được mình đang dần kiệt sức. Mặc dù thể lực của nó mạnh mẽ, nhưng trước sự tấn công không ngừng nghỉ từ những con rắn nhỏ, nó đã dần không giữ được thế chủ động. Lũ rắn liên tục đẩy mạnh, lần lượt phóng lên vồ lấy đôi cánh của chim điêu, mỗi cú đánh vào khiến nó loạn choạng. Từng con rắn bị thương không lùi bước, mà vẫn tiếp tục đánh vào vị trí yếu trên cơ thể chim điêu. Cảnh tượng hỗn loạn như một cuộc tàn sát, khi chim điêu cố gắng bảo vệ mình nhưng lại không thể tránh khỏi sự tấn công liên tục của đám rắn. Cảnh tượng càng lúc càng trở nên quyết liệt. Chim điêu, với những đòn tấn công cuối cùng, cố gắng giành lại lợi thế, nhưng trong lúc đó, đám rắn bổ tư khúc không hề có dấu hiệu dừng lại. Sự kiên cường của chim điêu bị thử thách tột độ, khi mà từng con rắn, dù bị thương, vẫn không ngừng quấn lấy đối thủ của mình. GS, ban thưởng, 4 vật phẩm thu về, 0, 10 tích phân, 114 chương 56, thần điêu ít bổ tư khúc xà chương 56, thần điêu ít bổ tư khúc xà bạch mình không vội xen vào trước tiên xem tin tức của chúng đã rắn bình thường sẽ không mạnh mẽ như vậy tương tự cũng không có loài chim nào lớn như thế. Tên, bạch điêu đến từ, anh hùng xà điêu công dụng. Hỗ trợ người sử dụng bay trên không trung, có khả năng do thám và truyền tin hiệu quả, trung thành và đáng tin cậy, hình thể lớn sức mạnh mạnh mẽ, mỏ và móng sắc bén. Giới thiệu, bạch điêu là sinh vật mạnh mẽ, nổi tiếng vì lòng trung thành và sự bền bỉ. Mặc dù không phải là chiến binh cận chiến, bạch điêu có thể bay lượn khéo léo, hỗ trợ người sử dụng trong những tình huống nguy hiểm hoặc khi cần tìm kiếm thông tin từ trên cao ra là nó chỉ là hình tượng không giống bất quá ta thích so với màu đen điêu hắn càng thích màu trắng chim điêu hơn không chỉ có thể dò tra tin tức còn có thực lực mạnh mẽ hắn càng thích. Cùng với hình ảnh bây giờ hắn nghĩ đến đám rắn nhỏ này có thể là rắn bổ tư khúc nhưng mà để cho chắc chắn thì phải nhìn kỹ lại mới được. Quái vật, rắn bổ tư khúc đến từ, thần điêu đại hiệp năng lực, di chuyển nhanh, khả năng tấn công bằng chất độc yếu nhưng nguy hiểm nếu không cẩn thận. Giới thiệu, rắn bổ tư khúc là sinh vật nhỏ bé nhưng có khả năng gây nguy hiểm bằng nọc độc của mình. Trong tay những người hiểu rõ độc tính này, nó có thể tạo lợi thế, nhưng với những kẻ không cẩn thận, nó dễ dàng trở thành một thử thách chết người nguyên lai vẫn là bọn nó a thú vị thông qua đôi mắt của mình Bạch Minh đã biết được chúng nó tin tức nhưng hắn không có hành động thiếu suy nghĩ mà yên lặng chờ đợi bọn nó đánh cái lưỡng bại câu thương hắn sẽ ra nhặt chỗ tốt như thế không phải là tốt hơn không. Bạch Minh đứng quan sát từ xa, ánh mắt chăm chú theo dõi trận chiến giữa Bạch Điêu và đám rắn bổ tư khúc. Chim điêu, dù dũng mãnh, vẫn dần bị đẩy vào thế yếu trước số lượng áp đảo của bầy rắn. Mỗi lần vỗ cánh hay mổ mỏ của nó đều mang theo uy lực đáng sợ, nhưng thể lực suy giảm khiến nó ngày càng lộ rõ sự bất lực. Bạch Minh nhìn Bạch Điêu đang dần rơi vào tình thế nguy hiểm, hắn cuối cùng cũng quyết định ra tay. Không biến thành quái nhân, hắn vẫn cầm lấy thanh kiếm cá sấu, một ý nghĩ lóe lên, nếu như nó nguyện ý mà nói cũng xem như thu về một vật phẩm à không tốn tích phân cũng đáng giá lắm nhắn lao ra khỏi bụi cây, thanh kiếm cá sấu trong tay phát sáng nhẹ. Tiếng gió rít lên khi hắn xoay thanh kiếm, tiến về phía đám rắn đang vây kín Bạch Điêu. Một con rắn bổ tư khúc ngay lập tức nhận ra hắn và phóng đến với tốc độ kinh người. Đầu nó hùng mạnh, mang theo lực lượng dữ dội. Bạch Minh nhanh chóng né sang một bên, vung kiếm chém ngang. Thanh kiếm sắc bén cắt qua lớp lân giáp dày của con rắn, để lại một vết thương sâu, máu chảy ra ồ ạt. Con rắn quằn quại trên đất, nhưng những con khác lập tức tràn lên, bao vây cả Bạch Minh và Bạch Điêu. Hắn chuyển thanh kiếm về hình dạng song kiếm, hai lưỡi sắc bén tạo nên sự linh hoạt trong tay hắn. Hắn đỡ cú cắn từ một con rắn đang lao tới bằng một lưỡi kiếm, lưỡi còn lại nhanh như chớp đâm xuyên qua đầu nó. Một cú vung kiếm tiếp theo khiến thân con rắn đổ gục xuống đất. Bạch Điêu, dù mệt mỏi, vẫn nỗ lực tấn công những con rắn đang ở gần. Cặp móng vuốt sắc bén của nó cắm mạnh vào thân một con rắn, mỏ nhọn đâm xuyên qua lân giáp, kết thúc nó chỉ trong vài giây. Dù vậy, sự kiệt sức khiến nó lảo đảo, gần như không còn đủ sức đứng vững. Trong khi đó, Bạch Minh dùng kỹ năng cá sấu chạm. Một luồng sáng tím tỏa ra từ thanh kiếm, cắt qua ba con rắn cùng lúc. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể chúng rơi xuống đất, máu loang khắp mặt cỏ. Hắn không hề tỏ vẻ mệt mỏi, từng động tác vẫn dứt khoát và chính xác. Một con rắn định lao tới cắn lén Bạch Điêu từ phía sau, nhưng Bạch Minh đã kịp thời ném một lưỡi kiếm về phía nó. Thanh kiếm ghim sâu vào thân con rắn, khiến nó ngã quỵ, dãy rủa trước khi bất động. Chim điêu nhìn hắn, ánh mắt có vẻ cảm kích nhưng cũng đầy sự kiệt quệ. Khi đã giết gần hết đám rắn, Bạch Minh chú ý thấy Bạch Điêu gần như không thể đứng vững. Hắn dừng lại, ánh mắt liếc qua những con rắn còn lại, chỉ còn hai ba con bị thương nặng, bò lết về phía rừng sâu để trốn thoát. Bạch Minh không đuổi theo, chỉ nhìn theo chúng với ánh mắt lạnh lùng, rồi quay lại phía Bạch Điêu. Hắn cẩn thận tiến lại gần, giọng điệu trấn an, "Được rồi, mọi thứ đã xong. Ngươi không sao chứ?" Bạch Điêu không phản kháng, chỉ đứng yên, hơi thở nặng nề nhưng ánh mắt lộ rõ sự cảnh giác xen lẫn tin tưởng. "Yên tâm, ta không phải kẻ thù." Sau khi dọn sạch đám rắn bổ tư khúc còn sống sót, Bạch Minh quay lại nhìn Bạch Điêu. Nó đứng yên, đôi cánh cụp sát vào thân mình, bộ lông trắng toát bị nhuốm máu loang lổ. Ánh mắt nó dõi theo từng cử chỉ của hắn, pha chút cảnh giác nhưng không hề có ý định rời đi. Hắn bước tới, giọng nhẹ nhàng, ngươi bị thương nặng rồi, để ta giúp một chút.
Đừng lo, ta không có ý hại ngươi.
Bạch Điêu nghiêng đầu, đôi mắt to tròn như đang đánh giá lời nói của hắn. Đáp lại, nó khẽ kêu một tiếng, giọng thấp nhưng không còn vẻ đối địch. Hắn cười nhạt, coi đó là tín hiệu đồng ý được rồi, vậy trước tiên để ta đưa ngươi đến chỗ nghỉ ngơi đã. Bạch Minh đưa Bạch Điêu đến một gò đất khô ráo, được bao bọc bởi những tán cây rậm rạp. Đây là nơi khá an toàn, ít có nguy cơ bị những con thú khác tấn công. Bạch Điêu đứng đó, ngoan ngoãn để hắn kiểm tra vết thương. Dù không thể nói chuyện, nhưng mỗi khi hắn cẩn thận xử lý vết máu hay lấy những mảnh gai nhọn mắt trên lông nó, Bạch Điêu chỉ khẽ kêu vài tiếng nhỏ, như muốn cảm ơn. Sau khi xử lý tạm thời, hắn để Bạch Điêu nghỉ ngơi rồi quay lại chiến trường, nơi đầy sắc rắn bổ tư khúc rải rác khắp nơi. Hắn bắt đầu công việc thu thập, cẩn thận phân loại từng phần của bọn chúng. Tổng cộng có 37 con rắn bổ tư khúc nằm rải rác khắp khu vực này, số lượng áp đảo chứng minh trận chiến vừa rồi khốc liệt đến mức nào. Hắn không người nhặt từng con rắn, lột bỏ những phần bị tổn thương quá nặng, để riêng ra phần thân thể còn nguyên vẹn. Dùng thanh kiếm ca sấu, hắn điêu luyện mổ bụng từng con, lấy ra túi mật. Mật rắn bổ tư khúc có màu xanh đậm, hơi óng ánh dưới ánh sáng, mang theo một mùi hơi nồng. Sau khi hoàn tất, Bạch Minh phủi tay, kiểm tra lại số lượng. Hắn đếm được tổng cộng 37 túi mật rắn và 37 phần thi thể của bọn nó. Kế đó Bạch Minh cũng không cố kỵ Bạch Điêu đem Chư Thiên Đồ Giám mang ra, nguyên nhân thứ nhất là nó không thể tiết lộ được cũng không biết đây là gì, thứ hai là bây giờ hắn nắm chắc 100 có thể giết nó cho nên không có cố kỵ. Một phần mật rắn xem như là một vật phẩm 36 phần còn lại trùng khớp đổi thành 36 tích phân, một phần thi thể rắn xem như là một vật phẩm 36 phần còn lại trùng khớp đổi thành 36 tích phân. Ta thật thông minh, trong nguyên tắc mật rắn cũng là thứ tốt không thể lãng phí nên hắn tách ra dùng sẽ tối ưu hóa hơn mật rắn sau hay thịt rắn khi thu vào sau đó hắn lấy ra ăn, mất số liệu hay tích phân vẫn còn như cũ không bị biến mất, đúng là tiện lợi. Đợi hắn đem mọi thứ bỏ vào đồ giám cũng mất không ít thời gian. DS, ban thưởng, 4 vật phẩm thu về, 2 phần 10 tích phân, 186 chương 57, lừa tới tay chương 57. Lửa tới tay, trong lúc Bạch Minh kiểm kê thu hoạch, những con rắn bổ tư khúc xà trước kia đã trốn thoát, giờ đã trở về ổ của chúng. Nơi này, khoảng chừng 10 con bổ tư khúc xà nằm quấn mình trong bóng tối, yên tĩnh và im lặng. Một vài con phát ra tiếng hít khẽ nhưng không còn tỏ ra hung dữ. Chúng không dám tiếp cận hay trả thù, có lẽ vì kiêng kỵ sức mạnh của Bạch Minh nên tạm thời không dám trở lại. Một phen giao lưu đi qua, bọn nó bắt đầu rời đi ổ rắn hướng về gần đó một cái đầm lầy, nói là đầm lầy nhưng thực chất là một cái hồ nước hơi lớn bởi vì mặt hồ có rất nhiều rêu, thành ra nhìn vào như một cái đầm lầy. Bồ tư khúc xà nhóm bò tới bờ sông, lúc bắt đầu hít khẽ không biết làm gì, nhưng mặt hồ từ trong vắt bắt đầu có chút gợn sóng nhẹ nhàng. Sau đó bắt đầu nổi bong bóng một cái thân hình to lớn hình người, nhưng thân rắn sinh vật từ dưới nước bắt đầu trồi lên. Chỉ thấy nó thân hình cao lớn, cơ bắp cũng vạm vỡ, nó cao chừng 2-5 m, cái đuôi dài chừng hơn 3 m. Da của chúng có màu xanh xám nhạt, vảy nhỏ và mờ, đôi mắt có màu vàng hoặc xanh lục nhưng không quá sắc bén. Đầu có sừng hơi nô lên, khuôn mặt đơn giản với ánh nhìn hoang dã. Những móng vuốt của chúng nhỏ nhưng dị thường sắc bén, cái đuôi dài cũng thuận tiện cho di chuyển và trong chiến đấu. Hít khà zzz hít khà zzz hít khà zzz hít, bọn chúng ở đây giao lưu một lúc không biết nói thế nào, cuối cùng con kia mình người thân rắn đi theo bổ tư khúc xà rời đi, nhưng không có quá xa chừng 15 m khoảng cách liền dừng lại, còn lại khoảng mười mấy con bổ tư khúc xà lần nữa hướng Bạch Minh vị trí chỗ bỏ qua. Bên kia, Bạch Minh sau khi kiểm kê thu hoạch phía sau liền lấy ra 10 túi mật rắn mang qua cho Bạch Điêu ăn, thứ này là đồ tốt đối nó có lẽ có chút trợ giúp không chừng. Bạch Minh đem mật rắn để trước mặt chim điêu sau đó chỉ nó lại chỉ vào mật rắn sau đó cầm lên giả bộ ăn, một bên vừa nói: người đem nó ăn có thể giúp đỡ ngươi một chút. Bạch Điêu rất thông nhân, tính thứ này nó cũng không xa lạ gì nên là làm theo Bạch Minh nói, cúi đầu xuống đem từng túi mật rắn nuốt vào bụng. Bạch Minh yên lặng đứng một bên nhìn nó ăn, một bên suy nghĩ làm cách nào có thể thu phục nó cho mình dùng. Trong lúc lơ đãng hắn lại mở ra kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ quan sát chung quanh, từ lúc lấy được năng lực này sau đó hắn đã thói quen thỉnh thoảng lại mở ra quan sát chung quanh tình huống, xem như rèn luyện cùng với có chút cảnh giác. Chung quanh phạm vi ngoại trừ hắn và Bạch Điêu bên ngoài không có bất kỳ sinh mệnh nào, quanh đây kéo dài đến hơn 30 m, lúc hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc. Là vừa rồi bồ tư khúc sàn nhờ ẩn số lượng này có khoảng chừng 13-14 con, số lượng không nhiều có thể giải quyết. Lại kéo ra xa hơn chút ước chừng 49-5 m, gần như là đạt giới hạn quan sát của hắn, lúc lại xuất hiện một cái mạnh mẽ sinh mạng thể nhưng quá xa hắn không nhìn thấy đối phương hình dáng, nhưng hắn biết nếu là trạng thái nhân loại hắn chưa chắc đánh lại, chưa nói tới bên cạnh còn có một cái bị thương chim điêu. Thu hồi tầm mắt sau vừa định nói gì Bạch Minh nhìn thấy Bạch Điêu cũng là hướng về vị trí kia nhìn lại. Bên này có lẽ có chút nguy hiểm, ngươi có thể bay đi sao? Vừa nói hắn vừa diễn tả động tác gợi ý. Bạch Điêu lắc động nó cánh vừa mới cũng đã bị thương, bây giờ không thể bay được. Nếu như ngươi tin tưởng ta mà nói có thể đi theo ta lần này, Bạch Điêu không đội trả lời, trầm ngâm rất lâu mới gật gật đầu. Thấy thế Bạch Minh vui vẻ lấy ra Chư Thiên Đồ Giám quăng ra, đồ giám đón gió lớn lên so Bạch Điêu đều cao, trang sách tự động lật ra đến một trang màu trắng tinh không có thứ gì, Bạch Minh ra hiệu nó đi vào, Bạch Điêu dù không tin tưởng lắm nhưng cũng đi vào bên trong, sau đó đồ giám thu nhỏ lại bình thường chui vào mi tâm của hắn, hệ thống thanh âm đúng lúc vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ lần đầu thu được có sinh mệnh sinh vật, ban thưởng 10 phút tâm linh trao đổi, sau này không cần lo lắng câu thông vấn đề. Mẹ nó, vừa mới hắn câu thông mệt mỏi như thế không cho lừa được Bạch Điêu xong mới cho vĩnh cứu, không nói thế mà chỉ có 10 phút thời gian sử dụng. Không có Bạch Điêu ở đây hắn cũng có thể bung ra đánh trước hết bổ tư khúc xà, cũng không cần hắn giải quyết một tấm thẻ quang giạt sổ nụt bị ạt xuất hiện trước mặt hắn. Một lát đánh nhẹ thôi nha, có thể dùng gai cũng đừng dùng truy bảo lưu mật rắn đừng đánh bể giống Bạch Minh không biết hắn có nghe hiểu hay không, nhưng mà dặn trước như thế đi chỉ có hơn 10 con thôi, không thu lực được cũng chỉ là mất chừng 10 tích phân thôi. Rất nhanh Bồ Tư Khúc Xà bò tới chúng, ánh mắt khóa chặt Bạch Minh, nhưng mà chưa đợi bọn nó hành động, một loạt gai nhọn bắn tới, nhưng chỉ là tạo thành trên da chúng nó vết thương nhỏ không tính chí mạng. Ở xa Bạch Minh thấy thế cũng là ngoài ý muốn, xem ra Sở Lột Bị Ặt có chút yếu a. Cũng là khi đó mình đánh giết nó cũng không tính mạnh, nhưng mà ít ra nó so với mình đám kép dịu kia ai nẹt có mạnh hơn một chút, chỉ có thể dùng nó. Bạch Minh lại triệu hồi ba con gỗ lìn phối hợp tác chiến, chiến đấu ban đầu mặc dù không chiếm ưu thế bao nhiêu nhưng cũng không phải hoàn toàn yếu thế. Không ra mấy phút toàn bộ Bồ Tư Khúc Xà đều bị giải quyết, trong lúc đó cũng có Bồ Tư Khúc Xà hướng về bên kia con kiêm màu xám xanh quái vật bò qua, nhưng bị Sở Lột Bị Ặt đánh một cái nhào xẹt tại chỗ. Chiến đấu kết thúc sau trên đất chỉ còn lại nguyên vẹn thịt rắn chừng 5 con. Bạch Minh bất đắc dĩ nhưng vẫn là để gỗ lìn bắt đầu giải phẫu, chuyện này bọn nó quen. Thu thập một chút, Bạch Minh liền đi qua bên kia cùng con kia quái vật gặp mặt, đi theo đi đến càng gần, thông qua kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ quan sát nhanh chóng bắt được hình ảnh của nó, nhìn có chút hơi quen thuộc nhưng cũng khá xa lạ. Dù sao ký ức dù nhiều đến đâu cũng không nhớ nổi cả một cái kho tàng tin tức lớn nhớ kỹ tất cả, nhưng không sao, hắn có thấu hiểu chi nhãn. Quái vật, Naga đến từ thế giới Solo lệnh linh năng lực, Naga sử dụng móng vuốt sắc bén và đuôi linh hoạt để tấn công. Đuôi mạnh mẽ có thể quật và tấn công từ xa, trong khi móng vuốt có thể xuyên thủng kẻ thù. Nó còn có khả năng tạo sóng nước mạnh mẽ để làm mất thăng bằng đối thủ. Với tốc độ và khả năng linh hoạt trong môi trường ở mức, Naga là đối thủ nguy hiểm dù không có vũ khí. Giới thiệu, Naga là sinh vật nửa người nửa rắn, với thân trên phủ vảy và đôi mắt sáng rực. Nó sống ở khu vực nước và là chiến binh mạnh mẽ DS, hình của con này không có trong chuyện, chỉ hơi lướt qua thôi, kiếm không có nhưng chút nữa sẽ có con khác DS, ban thưởng, 4 vật phẩm thu về, 3 phần 10 tích phân, 196 chương 58, Naga chương 58, Naga A nguyên lai là Naga A trong Solo Leveling chỉ có cái bóng của nó là xuất hiện nhiều, còn lại chỉ có con thủ lĩnh là ra hình được tầm 3-4 tấm hình trong truyện tranh, còn loại này Naga chỉ xuất hiện một cái lướt qua hắn không nhớ cũng là bình thường. Bạch Minh mỗi bước đi một bước, trên thân hắn lá cây màu xanh hiện lên, không đến mấy giây Bạch Minh đem kiếm khoát trên vai, nhìn xem trước mắt nạ gạ, phía sau hắn Sở Lột Bị Ặt cùng ba cái gỗ lìn đang chậm chậm chạy lại về phía hắn. Không đợi bọn nó lao đến, Bạch Minh đã đem chúng thu về, lần này hắn cũng không có giết gỗ lìn, có lẽ là muốn đem chúng bồi dưỡng làm miễn phí sức lao động đi. Trong lúc hắn hơi không chú ý, nạ gạ lao lên trước, đòn tấn công nhanh và hiểm, đôi quét mạnh phá nát những bụi rậm xung quanh. Bạch Minh né tránh linh hoạt, rồi tung đòn phản công bằng thanh kiếm đôi cá sấu. Lưỡi kiếm sắc bén rạch qua không khí, tạo nên âm thanh chói tai. Nạ gạ lùi lại, đôi mắt giằng gần lên. Đầu cúi thấp, một cú phóng người đầy tốc độ, móng vuốt vung mạnh nhắm vào giáp vai của hắn. Nhưng Bạch Minh nhanh chóng xoay người, giáp tím sáng rực lên khi đỡ đòn, sau đó dùng lực tay đẩy lùi kẻ địch. Ngay lúc đó, Bạch Minh siết chặt thanh kiếm và ném mạnh ra phía trước. Lưỡi kiếm bay xuyên không khí, đâm thẳng vào ngực của Naga, khiến nó khựng lại, máu xanh tươi chảy tràn. Không để kẻ địch kịp phản ứng, hắn nhảy mạnh lên, tay nắm lấy chuôi kiếm, lực từ cú nhảy kéo theo một đường rạch dài từ ngực xuống bụng Naga. Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả mặt đất. Naga lảo đảo, đôi mắt rắn ánh lên tia thù hận cuối cùng. Nó phát ra một tiếng giống dài, âm thanh vọng xa, xuyên qua màn rừng tĩnh lặng, như một lời báo hiệu nguy hiểm. Tiếng giống ấy kéo dài vài giây trước khi tắt lịm. Con quái vật khổng lồ đổ gục, đôi mắt mở dần khi hơi thở cuối cùng tắt ấm. Bạch Minh không có khinh thường kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ nở rộ ra bao phủ chung quanh, sau đó khóa chặt không xa mặt hồ, tại nơi đó từng con một nạ gạ từ bên trong nổi lên nhanh chóng hướng trên bờ tập kết, số lượng không ngừng tăng lên. Bắt đầu thú vị rồi đấy, Bạch Minh một bên quan sát một bên đem vừa mới bị giết nạ gạ thi thể bỏ vào bên trong đồ dáng một con nạ gạ, thế mà cho hắn tận 10 điểm tích phân đúng là không tệ đâu. Nói đến lần đầu đánh giết kính thú chính là không có thi thể nên mới lấy đánh giết chuyển đổi thành tích phân, nếu là như bây giờ thi thể còn tại lúc thì có thể thông qua thu thập thi thể đổi tích phân, tùy theo mạnh yếu có khác loại tích phân số lượng. Kỳ thực loại này mới là có lợi nhất, có thi thể thu về nếu là loại mới hắn ngài tích phân còn được xem như là một vật phẩm, nhưng bị đánh nổ loại kia nhưng là chỉ có tích phân không còn lại thứ gì có thể thu về. Bất quá dù thế nếu được chọn hắn vẫn chọn loại thứ nhất, bởi vì không phải lúc nào hắn chiến đấu đều ở nơi không người, để không bại lộ bí mật thì cần phải có hy sinh cùng một chút mạnh mẽ đối thủ hay yếu chút đối thủ, hắn cũng không dám chắc có thể giữ lại thi thể, thường thì chỉ có thứ hắn rất cần mới làm như thế. Trong lúc hắn suy nghĩ thời gian này, một đám nạ gạ đã tập kết hoàn tất chừng có 20 con, sau đó nhanh chóng di chuyển đem hắn bao vây tại bên trong. Không gian ngột ngạt hơn khi từng con rắn triệu hồi nước từ hồ, biến nó thành lớp giáp mỏng bọc quanh cơ thể. Hơi nước bốc lên nhẹ nhàng, nhưng không khí lại đầy căng thẳng. Không chần chừ, Bạch Minh tung đòn tấn công trước. Thanh kiếm đuôi cá sấu xoay tròn trong tay hắn, ánh sáng sắc lẹm xé toạc lớp giáp của con nạ gạ gần nhất. Một tiếng rít vang lên khi hắn chém thẳng vào đầu nó, máu xanh bắn ra như một làn sương mỏng. Nhưng không kịp nghỉ ngơi, ba con nạ gạ khác lao lên. Một con vươn đuôi quét mạnh, khiến mặt đất nứt nẻ, một con khác nhắm thẳng vào ngực hắn bằng móng đuôi sắc bén. Bạch Minh nghiêng người né đòn, nhưng một cú đuôi bất ngờ từ con thứ ba đánh trúng vai hắn, khiến hắn loạn choạng lùi lại. Hắn xoay mình, cắt đứt đuôi của con thứ hai, rồi đâm thẳng vào cổ nó. Máu bắn tung tóe. Con nạ gạ thứ ba trở tới, lớp giáp nước của nó dày hơn hẳn. Những đòn chém thông thường chỉ khiến lớp giáp rạn nứt. Bạch Minh lùi lại, tập trung lực vào lưỡi kiếm, rồi lao thẳng tới với tốc độ không tưởng. Cú chém mạnh khiến lớp giáp vỡ vụn và con nạ gạ gục xuống, đôi mắt trắng dã. Những con còn lại bắt đầu thay đổi chiến thuật, phối hợp chặt chẽ hơn. Chúng chia thành từng cặp, cố gắng bao vây và cản đường rút lui của hắn. Một con trườn thấp, đuôi quét mạnh vào chân hắn, khiến hắn mất thăng bằng. Nhưng hắn nhanh chóng bật ngược lại, thanh kiếm quét ngang, hạ gục thêm một con nữa. Số lượng của chúng dần giảm, nhưng mỗi đòn đánh của hắn đều tiêu hao sức lực. Hắn đã hạ được 7-8 con, nhưng cảm giác kiệt sức bắt đầu ập đến. Đột nhiên, tiếng rít kỳ lạ vang lên. Những con nạ gạ còn lại đồng loạt ngẩng đầu lên, phát ra âm thanh sắc nhọn, vọng xa qua khu rừng. Bạch Minh nhận ra chúng đang cố triệu hồi thêm đồng bọn. Hắn nhảy lùi lại, kéo giãn khoảng cách với chúng. Đôi mắt hắn chăm chú nhìn mặt hồ, nơi hơi nước dâng lên mờ mịt. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước hồ lăn tăn và những hơi thở dồn dập của hắn. Từ mặt hồ, một tràng bong bóng nước bùng lên liên tục, không gian dường như bị chấn động bởi năng lượng kỳ dị. Đột ngột, một cột nước lớn hàng chục mét bắn thẳng lên không trung phun trào, mang theo ánh sáng lấp lánh từ bảy giống sắc lạnh. Khi cột nước hạ xuống, hiện ra thân hình đồ sộ của Nạ Gà Vương. Cơ thể hắn to lớn hơn những con nạ gà khác một vòng rõ rệt, lớp vảy xanh xám sắc lạnh phát ra ánh sáng nhạt dưới ánh trăng. Đầu rắn khổng lồ với cặp sừng nhọn tua tủa, đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục, nhìn xoáy sâu vào Bạch Minh. Cánh tay của hắn nắm chặt hai chiếc đinh ba đôi lưỡi sắc bén, phát ra hào quang đe dọa. Phần đuôi khổng lồ quấy mạnh, khiến nước trong hồ dâng cao thành những cơn sóng cuồng nộ, những tảng đá ven hồ vỡ tan thành mảnh vụn. Mỗi chuyển động của hắn đều toát lên sức mạnh áp đảo và uy quyền vô song. Nạ Gà Vương cất lên một tiếng gầm giống dữ dội, âm thanh vang vọng cả khu rừng, như muốn tuyên bố sự thống trị tuyệt đối của mình trên vùng lãnh địa này. Từ xa, đàn nạ gà khác nghe thấy âm thanh ấy lập tức quỳ phục, ánh mắt tràn đầy sự kính sợ. Bạch Minh đứng đối diện, ánh giáp tím phản chiếu ánh sáng từ hồ, nắm chặt thanh kiếm đuôi cá sấu, sẵn sàng cho một trận chiến khốc liệt. Quái vật, Nạ Gà Vương đến từ thế giới Solo lẹp lỉnh năng lực, Nạ Gà Vương có khả năng điều khiển nước, tạo sóng tấn công và phục hồi nhanh chóng. Đuôi của nó rất mạnh mẽ, có thể quật và tấn công như một vũ khí. Nó cũng sử dụng đinh ba trong chiến đấu và có sức bền, chịu đựng rất cao, giúp nó vượt qua các đòn tấn công mạnh mẽ. Ngoài ra, nó có thể điều khiển các nạ gà dưới quyền. Giới thiệu, nạ gà là sinh vật nửa người nửa rắn, với phần trên là thân người có da màu xanh nhạt, phủ một lớp vảy rắn bóng loáng, và phần dưới là thần rắn dài, uốn lượn mạnh mẽ. Đôi mắt của nạ gà sáng rực, có thể nhìn thấu kẻ thù từ xa. Chúng sống ở các khu vực nước như hồ, sông hoặc biển cả, là những chiến binh mạnh mẽ, tôn thờ bởi các tộc thủy sinh S, ban thưởng, 4 vật phẩm thu về, 3 phần 10 tích phân, 206 chương 59, cảm giác tử vong chương 59. Cảm giác tử vong cái này nạ gạ hắn biết nhưng cũng vì đó mà hắn cảm giác ngưng trọng lên, không còn cảm giác chơi đùa như trước, hắn có thể cảm giác được sự nguy hiểm từ trên người nó. Mà đối diện hắn nạ gạ vương không đội tấn công Bạch Minh, thay vào đó, nó đứng đó, nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, ra lệnh cho đám nạ gạ dưới quyền tấn công. Những con nạ gạ khác lao vào trận chiến, mắt đỏ ngầu, hung tợn. Bạch Minh phải chiến đấu không chỉ với những con nạ gạ, mà còn với chính những đợt tấn công từ nạ gạ vương. Những dòng nước mạnh mẽ liên tục cuộn lên, hình thành những cây đinh ba nhọn hoắt, phóng về phía hắn với tốc độ kinh hoàng. Mỗi lần né tránh, Bạch Minh phải nhanh chóng ra đòn, tiêu diệt một con nạ gạ rồi lại tiếp tục di chuyển, tránh khỏi những đòn tấn công nguy hiểm. Thân hình của Bạch Minh uốn lượn qua lại như một cơn gió, đôi chân di chuyển nhanh như chớp, nhưng đôi khi, những cú đinh ba từ nước vẫn kịp xuyên qua không khí, khiến hắn phải cúi người hoặc dùng vũ khí chắn lại. Cả không gian như bị xé toạc bởi những lực tác động từ đòn đánh của nạ gạ và những cú va chạm mạnh mẽ khi nước và vũ khí của nạ gạ va vào đá, tạo thành những đợt sóng mạnh mẽ khiến mặt đất rung chuyển. Đòn tấn công của Bạch Minh sắc bén nhưng không đủ mạnh để giết hết những con nạ gạ. Hắn cảm thấy mệt mỏi, cơ thể bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng không có thời gian để nghĩ đến điều đó. Mỗi cú đánh đều là một thử thách, những con nạ gạ còn lại không ngừng tấn công, liên tục gây áp lực lên hắn. Trong lúc này hắn không phải không có đánh giết qua chúng, quanh nạ gạ cũng chính bởi vì như thế nên nạ gạ vương cũng không có dư tâm đứng ngoài nhìn xem. Nó đứng trên cao, ánh mắt đầy tức giận, dường như cảm nhận được mối nguy hiểm mà Bạch Minh gây ra. Nó không chỉ đứng nhìn mà bắt đầu hành động. Từng đợt sóng nước mạnh mẽ cuộn trào quanh cơ thể nó, tạo thành những cột nước vút lên trời. Những tia nước bén nhọn như kiếm bắn ra từ tay và đuôi của nó, hướng thẳng về phía Bạch Minh. Một tia nước vút qua sát hai hắn, cắt mạnh lên áo giáp của hắn, chỉ kịp nghe tiếng vụ vụt như gió quét máu tươi bắn ra. Bạch Minh cúi thấp người, đôi chân vươn dài như cánh chim đang bay. Từng bước di chuyển của hắn đầy tính toán, linh hoạt như một chiến binh dày dặn kinh nghiệm. Nhưng đối diện hắn là sự tấn công không ngừng của những con nạ gạ còn lại, mỗi con mang trong mình một sự tàn bạo không khoan nhượng. Hắn đánh bật một con nạ gạ, kiếm cá sấu loang loáng, làm con quái vật ngã ngửa, nhưng chỉ kịp chém được một con, hắn lại phải đối mặt với ba con khác lao tới. Ngay lúc đó, nạ gạ vương bắt đầu tạo ra một dòng xoáy nước lớn, nó tung ra một đợt công kích mạnh mẽ, ngưng tụ nước thành những chiếc đinh ba sắc bén, khiến không khí trở nên nặng nề. Những chiếc đinh ba này vút qua không trung, như những mũi tên đâm thẳng vào người Bạch Minh. Hắn chỉ kịp những người, một đợt nước sắc nhọn cứa vào áo, xé rách bầu trời trong tầm nhìn của hắn. Bạch Minh sử dụng kiếm cá sấu phòng thủ, nhưng sức mạnh của từng cú tấn công khiến hắn không thể đứng vững. Một chiếc đinh ba khác sượt qua vai hắn, khiến máu chảy ròng ròng. Hắn cảm thấy cơ thể mình như sắp gục ngã, nhưng mắt hắn không hề rời khỏi nạ gạ vương. Đoán được rằng nếu không tiêu diệt con quái vật này, hắn sẽ không thể sống sót. Từng bước, từng động tác của hắn thật sự dũng mãnh, từng vết thương dần khiến cơ thể hắn trở nên nặng nề hơn, nhưng không gì có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Nạ gạ vương vẫn tiếp tục điều khiển dòng nước, khiến không gian xung quanh như bị bao phủ bởi một lớp sương mù mịt mờ. Những đợt tấn công dữ dội liên tiếp nhắm vào hắn từ cả hai phía, nhưng Bạch Minh vẫn dồn hết sức để né tránh. Thân thể hắn bay lượn, vốn mình qua từng cú đánh, đôi tay không ngừng quấn chặt kiếm, dùng thế thủ vững chãi để bảo vệ chính mình. Một cú vung đuôi mạnh mẽ từ nạ gạ vương nhắm thẳng vào hắn. Bạch Minh thấy bóng đuôi lớn lao nhanh đến, không kịp phản ứng, hắn chỉ có thể nhảy lên không, vừa bay lên trên không trung, những tia nước sắc lẹm lại bắt đầu bắn tới. Hắn vung kiếm cá sấu ra để đánh bay những tia nước đó, nhưng mỗi lần vung lên, một vết thương mới lại xuất hiện trên cơ thể. Hắn không biết mình có thể chịu đựng bao lâu nữa. Khi đang lơ lửng giữa không trung, một cú đánh mạnh mẽ từ đôi con nạ gạ khiến hắn không kịp đề phòng, lao thẳng vào tảng đá gần đó. Một tiếng động mạnh như sấm vang lên, khi cơ thể hắn đập mạnh xuống nền đất, máu bắt đầu rỉ ra từ miệng, cơ thể hắn không còn khả năng đứng vững. Dù thế, ánh mắt Bạch Minh vẫn không rời khỏi con quái vật khổng lồ. Những con nạ gạ còn lại cũng không ngừng tìm cách lợi dụng lúc hắn lâm vào thế yếu. Mỗi cú vung đôi, mỗi tia nước bắn ra đều như muốn kết thúc sự sống của hắn. Mặc dù tình thế trở nên cực kỳ nguy hiểm, Bạch Minh vẫn không chùn bước. Hắn vung kiếm chém mạnh mẽ, một cú chém xuyên qua ba con nạ gạ, khiến chúng gục ngã, nhưng sự mệt mỏi và tổn thương bắt đầu dần dập. Phốc, khi Bạch Minh vừa hạ gục được ba con nạ gạ, hắn bị một cú đánh bất ngờ từ nạ gạ vương, chiếc đinh ba sắc nhọn đâm thẳng qua cơ thể hắn. Máu tươi từ miệng và vết thương trào ra, nhưng Bạch Minh vẫn còn đủ sức đứng vững trong hình thái quái vật. Phốc quá quá phốc chủ quan phốc 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 phốc, ngay khi hắn nghĩ mình đã cầm cự được, một loạt thanh gai nhọn bằng nước xuyên qua cơ thể hắn, mỗi thanh như một cú giáng mạnh mẽ khiến hắn gần như suy sụp hoàn toàn. Mặc dù vậy, sức mạnh trong hắn không hoàn toàn tắt lịm. Nạ gạ vương giơ lên thanh đinh ba còn lại, chuẩn bị kết liễu hắn. Ta sẽ không kết thúc như vậy, Bạch Minh gầm thét với một tiếng hét. Bạch Minh vùng vẫy trong đau đớn, rồi lập tức triệu hồi tất cả các quái vật hắn có thể. Tuôn lụt bị ác, gỗ lìn và những con nhìn mẹ cấp thấp ngay lập tức xuất hiện trước mặt, vây quanh hắn, tạo thành một bức tường sống bảo vệ Bạch Minh khỏi đòn giết của nạ gạ vương. Trong lúc này, hắn ném thanh kiếm mạnh mẽ về phía nạ gạ vương, chúng ngay vào mắt nó. Nạ gạ vương gầm lên giận dữ, bị đánh trúng. Cơn thịnh nộ trào dâng khiến nó vung mạnh đinh ba, đánh bay Bạch Minh và toàn bộ quái vật hắn triệu hồi. Những con quái vật bị đánh bay và đập mạnh xuống đất, một đuôi khổng lồ quét qua, quét sạch toàn bộ đám quái vật của hắn. Lực mạnh từ đuôi của nạ gạ vương khiến các quái vật của Bạch Minh biến mất, chỉ còn lại Bạch Minh nằm trên không, cơ thể nát bương, chuẩn bị phải chịu đòn quyết định. Thanh đinh ba còn lại của nạ gạ vương lao nhanh về phía đầu hắn, như một tia chớp. Toàn thân Bạch Minh lúc này khắp nơi đều là máu me, khắp người trên người hắn nhanh chóng xuất hiện dây leo đem hắn bao phủ, sau đó bộ giáp quái vật trên người hắn có dấu hiệu rút đi. Đinh ba nhanh chóng đâm xuống vừa mới bị nạ gạ vương rút ra, quăng ra xa kiếm cá sấu xuất hiện trong tay hắn bị hắn chắn ngang trước người phòng bị. Ken Phốc, đinh ba mạnh mẽ đánh nát hắn thành kiếm cá sấu, cùng lúc đem hắn đánh bay ra ngoài trạng thái quái vật đều đã rút đi, hắn hoàn toàn biến thành người bình thường đang từ trên không rơi xuống. GS, ban thưởng, 4 vật phẩm thu về, 3 phần 10 tích phân, 206 chương 60, hôn mê chương 60, hôn mê. Mặc dù hắn bị đánh bay toàn thân đều là máu, nhất là trên ngực ba cái lỗ thủng lớn, vết thương máu tươi chảy ra rơi xuống nhiễm đậm mặt hồ, nhưng nạ gạ vương cũng không định bỏ qua cho hắn. Do nước dưới hồ bị máu của hắn nhiễm đỏ nên khi nạ gạ vương điều khiển dòng nước biến hóa thành vô số cây màu đỏ, đinh ba chuẩn bị đem hắn đánh xuyên. Đúng lúc này, trong áo khoác hắn điện thoại di động đột nhiên rung lên hấp dẫn sự chú ý của hắn, sau đó rơi ra ngoài rơi xuống mặt hồ. Bạch Minh ánh mắt lóe lên, tay trái hắn rôi ra một đoạn dây leo hình bay ra cuốn lấy điện thoại kéo về phía hắn, tay phải của hắn nhiều một cái hộp bài màu đen. Khi vô số thanh màu đỏ đinh ba rơi xuống, lúc Bạch Minh thân hình đột nhiên chui vào màn hình điện thoại bên trong, đinh ba rơi xuống đem điện thoại đâm vỡ cùng với vô số thanh màu đỏ đinh ba rơi xuống mặt hồ, bọt nước bắn tung tóe khắp nơi. Hô hô hô, thế giới gương. Bạch Minh kéo lấy toàn thân máu me, thân thể nhanh chóng hướng về nhà mình đi đến, dù hắn rất mệt nhưng không có nhắm mắt lại mà cố gắng từng bước đi đến nhà mình. Phướng đi đến đợi đến nhà phía sau, thông qua tấm gương trong nhà trở lại, lúc hắn liền quá mệt mỏi, tầm mắt của hắn bên trong bắt đầu tối đen, sau đó bất tỉnh mà ngã xuống đất dưới nhà bị máu tươi của hắn thấm ra một mảng lớn. Tốt tốt tốt, trong một căn phòng mang một sắc màu nhẹ nhàng và tươi sáng, với những gam màu và sắc chủ đạo như hồng nhạt, kem và trắng, tạo cảm giác nhẹ nhàng và thư thái. Tường được trang trí bằng những bức tranh nhỏ, lãng mạn và tinh tế. Ánh sáng mềm mại từ đèn trần và cửa sổ lớn làm căn phòng trở nên ấm áp, dễ chịu. Những chi tiết nhỏ như rèm vân mỏng, thảm mềm mại và những chậu cây nhỏ khiến không gian thêm phần tươi mới, tràn đầy sức sống và nữ tính. Vừa mới còn gọi reo chung mà làm sao lại không gọi được đâu, hắn đang bận sao, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì nha. Thu Nguyệt nằm tại trên giường, trên tay nàng điện thoại màn hình hiện lên một cuộc gọi nhỡ, đối diện chính là Bạch Minh số điện thoại. Lần trước hắn nói hắn đối với những thứ có ngoại hình kỳ quái vật phẩm có hứng thú cất giữ đâu, không biết thứ này có thể hay không đâu. Để lâu sẽ không già hay hư sao? Trong tay nàng cầm một cái kỳ lạ quả, không biết là trái cây gì nhưng hình dáng rất kỳ lạ, ngoại hình như là một đám lửa màu cam như thế. Thu Nguyệt không có xem lâu liền đem nó cất vào bàn học bên trong, sau đó dỗi người mệt mỏi ngủ thiết đi. Trong thời gian Bạch Minh hôn mê, không chỉ có Thu Nguyệt liên lạc với hắn, Lý Thiên Vũ cũng đồng dạng liên lạc với hắn, muốn cùng hắn nói chuyện, chủ yếu là muốn quan sát kỹ lại lần nữa xem hắn có biết chuyện gì không, thậm chí có mời chào hắn gia nhập tổ chức nhưng vẫn luôn liên lạc không được với hắn. Ngoài ra hắn bạn học cũng liên lạc qua với hắn, người thân người quen đồng nghiệp các loại đều liên lạc qua hắn nhưng toàn bộ đều không liên lạc được với hắn. Do bị thương quá nặng nên Bạch Minh ngủ cũng rất lâu, trong thời gian này hắn đều không lên lớp hay đi làm thêm, làm nhiều người lo lắng cho hắn. Cũng có người đi qua hắn ngôi nhà này muốn tìm hắn nhưng nhìn thấy cửa nhà khóa ngoài cũng không có đi vào xem kỹ hơn, lại nói từ lần kia bị cả mẹn dĩ đỡ sợ xỉ suốt để mắt đến phía sau hắn đều cải tạo qua căn phòng dày hơn và cách âm và tựa như phòng kín nên bên trong mùi máu tươi cũng không có lan ra ngoài. Không biết qua bao lâu Bạch Minh mí mắt hơi giật giật, ngón tay cũng động đậy một chút, sau đó từ từ mở mắt ra. Khi Bạch Minh tỉnh lại, hắn nhận ra mình đang ở trong nhà, gục xuống sàn với cơ thể đầy vết thương. Cảm giác đau đớn dồn dập quay trở lại, như muốn nghiền nát hắn. Nhưng một điều khiến hắn lo lắng hơn cả là cảm giác mệt mỏi cùng sự thiếu thốn sức lực. Với ánh sáng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ, Bạch Minh thở dài, cảm giác kiệt quệ và hoang mang. Nằm một lúc lâu sau, Bạch Minh bắt đầu cố gắng ngồi dậy, sau đó tự xử lý vết thương của mình, băng bó thật lâu sau đó rốt cuộc cũng xong. Một lần này hắn thật sự là xém chết, cũng làm cho hắn đối với thực lực mạnh lên cảm giác cấp bách, nhưng đồng thời hắn cũng để mắt tới con kia nạ gạ vương, đã muốn mạnh lên thì phải chọn lựa chọn tốt nhất để thăng chính mình. Một lần này hắn tổn thất rất lớn, phút cuối triệu hồi quái vật, lúc 6 triệu hồi gỗ lìn hắn đều không thu về đâu, cuối cùng đẩy trời đinh ba màu đỏ kia cũng đủ phá hư nó rồi. đồ vật hắn để bên ngoài muốn thu về dễ dàng nhưng bị vỡ thu về chỉ là đám sắt vụn không dùng được, giống sợ ạ gạ mở mỏ gì như thế là ngoại lệ nhưng cũng chỉ có lần đầu thu về, những thứ khác một khi bị phá hủy cũng là hoàn toàn hư hỏng, ít nhất mà nói thì bây giờ hắn không thể sửa chữa được. Còn có Sonut bị ắt thẻ triệu hồi cũng mất, cũng may Invest triệu hồi là kỹ năng của hắn vẫn còn dùng được. Vũ khí của hắn cũng mất giáo, không giống với cả mẹn dĩ đờ hay súp tơ sẹn tại vũ khí hư hại lần sau biến thân lúc như cũ khôi phục. Hắn bản thể là quái vật kiếm cá sấu, đại biểu là cái đuôi của hắn bị chặt đứt thêm đánh nát, hắn lại không thể tự động mọc ra nữa. Ác Bạch Minh nhanh chóng lấy ra Chư Thiên Đồ Giám lật ra từng trang xem tới, bổ tư khúc mật rắn là thứ tốt nhưng nó đối với có nội lực võ giả mới là đồ tốt, hắn không có cái này nội lực nên cũng không biết dùng được không, ngược lại thứ này có thể cho Bạch Điêu làm thức ăn thường ngày. Nói đến Bạch Điêu còn nằm trong đồ giám của hắn đâu, nhưng bây giờ không tiện thả nó ra, căn phòng quá nhỏ chứa không lên. Lại lật mấy trang sau đó Bạch Minh ánh mắt dừng lại quyển sách bên trên chăm chú hồi lâu, không phải là Chư Thiên Đồ Giám mà là trong đồ giám một trang giấy bên trong có một quyển sách màu đen. Thứ này hắn rất không muốn dùng tới nó, dù sao liên quan đến thần chết, dù là thần chết cũng có thông qua Ithnot giết chết sinh vật nhưng không thể bỏ qua một điều chúng là thần. Ngoài ra Ithnot cũng có những luật riêng của mình, Bạch Minh đã từng xem qua nó đã được sử dụng cho nên là đã có chủ tạm thời, mặc dù bị hắn lấy đi nhưng chỉ khi không biết thứ gì vào trong đó thì sẽ không sao, chỉ là có thể nhìn thấy tử thần thôi, thứ này cũng không có chuyện gì, ngược lại là chuyện tốt. Nhưng dù thế hắn cũng không định dùng, hay nói là không tự mình dùng đến nó, trước đó hắn cần đem một số hình ảnh chuyển cho gương thần cùng với tìm một cái kẻ thế mạng thay thế hắn làm chuyện này. Lần này tin tức chỉ là chuyển vào một tấm hình ảnh nên chỉ mất một điểm tích phân. DS, ban thưởng, 4 vật phẩm thu về, 3 phần 10 tích phân, 205 chương 61, xí nỉ gệ mỉ chương 61, xí nỉ gệ mỉ. Bạch Minh lại nghỉ ngơi một hồi để thân thể hơi bớt đau, hắn mới ra ngoài do khóa cửa ngoài cùng với tiếp xuống hắn phải tìm kẻ xui xẻo nên hắn đánh nhờ vào thế giới gương xem như di chuyển biện pháp. Do kiếm đều nát nên Bạch Minh liền dùng tạm sạn để tết xem như vũ khí của mình, cũng thuận tiện lần nữa biến thành Invest cá sấu, chỉ là trước ngực hắn hình tròn đồ án đã bị đánh nát, huyệt hai bả vai gót chân vị trí nô ra nhanh nhọn đều bị bẻ gãy, toàn thân trên dưới còn nhiễm lấy màu xanh lá máu xanh. Giờ phút này nhìn hắn có chút tàn tạ, đều là vết thương khắp người nhưng bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, dù sao thế giới gương cũng không an toàn. Lần theo đoạn đường này hắn nhìn thấy bên ngoài thế giới hiện thực có rất nhiều người qua lại nhưng hắn không có chọn chúng, không phải ai hắn cũng chọn. Lúc này hắn đã đi đến một nơi đông người, rốt cuộc hắn nhìn thấy một cái thích hợp người. Đối phương mặc một chiếc áo khoác dày còn đeo khẩu trang cùng kính râm che giấu rất kín, tại trong đám người qua lại rất nhanh cùng lúc cũng lấy đi rất nhiều người túi tiền, hiển nhiên đây là một cái trộm cắp. Bạch Minh đi theo hắn đến một đoạn không người chỗ, tại một cái ngã rẽ liền đem hắn kéo vào thế giới gương bên trong. Đột nhiên biến cố làm hắn thất thanh la lên, sau đó lại nhìn thấy trước mặt hắn Bạch Minh hoảng sợ không thôi. A quái quái vật cứu mạng, a có ai cứu không cứu mạng với a. Bạch Minh cảm thấy phiền sạn được cái tệ gác lên cổ đối phương, nháy mắt hắn liền yên lặng không thiếu. Ta nói ngươi làm theo làm tốt, ngươi có thể đi làm không tốt. Vừa nói hắn một kiếm vung ra đem bên cạnh một cái cốt thép cột lớn trẻ làm đôi. Vâng vâng vâng, ngài nói ta chắc chắn sẽ làm theo, tên này không dám suy nghĩ nhiều, hắn chỉ mong xong chuyện thật có thể thả hắn rời đi liền tốt. Bạch Minh cũng không nhiều lời vung tay lên, gương thần xuất hiện trước mặt hắn trôi lơ lửng trên không, bên trong chính là hình ảnh của Nạ Gạ Vương, nhìn rõ rõ ràng ràng cũng để tên kia dọa sợ la lên không thôi. Cùng lúc trên đất có hai mảnh giấy, một mảnh là bình thường giấy bên trên viết lấy Nạ Gạ Vương tên, một mảnh là màu vàng nhạt từ trên ít nốt xé xuống cùng một cây bút. Nhìn kỹ trong gương tấm hình ghi nhớ thật kỹ hình ảnh, sau đó đem chữ trên giấy trắng viết qua một tờ giấy khác, làm được không? Được được, làm được, tên kia không hiểu ra sao nhưng mà chăm chỉ làm theo, nhìn thật kỹ hình ảnh trong đầu hiện ra hình ảnh, sau đó ghi tên của nó xuống ít nốt, sau khi viết xong liền yên lặng nhìn lấy Bạch Minh. Nhắm mắt lại vâng vâng vâng, sau đó Bạch Minh câu thông gương thần muốn nhìn một chút có tác dụng hay không nha. Cùng lúc đó đang tại dạo chơi đâu đó, tử thần nháy mắt nhận ra khí tức của ít nốt, nó nhanh chóng bay đến mục tiêu vị trí. Bay lại biến mất, tử thần bay hồi lâu nhưng không chú ý đụng vào một tòa nhà mặt kính, sau đó liền không cảm nhận được ít nốt khí tức, làm nó không hiểu chuyện gì xảy ra. A, quái vật cứu mạng, đột nhiên một cái thân ảnh từ mặt gương bên trong bay ra, sau đó nhìn thấy hắn sau đó la hét sợ hãi mà chạy mất. Giai Úc mặc dù hiếu kỳ người làm sao có thể từ trong gương băng ra ngoài, nhưng hắn cảm nhận được ít nốt từ trên thân người kia nên nhanh chóng đuổi theo tên kia muốn biết chuyện gì xảy ra. Tại trong thế giới gương, Bạch Minh cũng là thở phào một hơi, vừa mới hắn xác nhân Nạ Gạ Vương đã chết sau không khỏi không cảm khái ít nốt sức mạnh thần kỳ cùng với mức độ nguy hiểm. Cảm nhận được bên ngoài đang đến gần dấu, hắn liền lập tức thu về trên đất mảnh giấy được xé ra của ít nốt, nhưng nhìn thấy dấu đối với trong gương hơi mẫn cảm, hắn liền đem tên kia ném ngoài hấp dẫn chú ý, dù sao tên kia vừa tại ít nốt viết tên khí tức còn tại đó. Nơi này không nên ở lâu, Bạch Minh nhanh chóng rời đi nơi đây, hướng về vị trí bên kia chạy đến, bên kia vị trí chỉ có hắn để lại điện thoại là có thể rời đi thế giới gương, vừa bật nó ở dưới mặt hồ. Hắn vừa đi ra lúc liền thấy Nạ Gạ Vương cái kia to lớn khuôn mặt, cũng may nó đã chết rồi, sau đó hắn nhặt lên điện thoại cất vào một chiếc túi ma pháp không gian, thẻ nhơ cùng sim có thể lấy ra thay thế vào điện mới là có thể dùng được. Tiếp đó hắn tại dưới nước bơi một vòng, nhìn thấy rất nhiều thi thể chính là bị hắn giết chết Nạ Gạ nhóm, hắn tiện thể đem chúng thu về đồ giám cùng với Nạ Gạ Vương thi thể cũng như thể và nó hai thanh đinh bà cũng thu vào. 20 con Nạ Gạ mỗi con 10 điểm tích phân, thu được 200 điểm tích phân, Nạ Gạ Vương một con liền thu về 80 điểm tích phân, thêm hai thanh đinh bà là 82 điểm tích phân. Tổng thu hoạch là 282 điểm tích phân, hắn bây giờ đã thu thập được hai thứ giúp mạnh mạnh lên, vâng là hai thứ. Cho nên ban đầu hắn mới mạo hiểm như thế cùng Nạ Gạ Vương chiến đấu thậm chí suýt chết nhưng may mắn bây giờ hắn còn không chết. Trước tìm chỗ cường hóa thân thể trước đã ở nhà không an toàn lắm, thế giới gương cũng không được, Bạch Minh lại bơi một hồi liền nhìn thấy một hang động chiếu sáng. Hình tượng này cùng hắn kiếp trước một dạng nhưng bây giờ hắn có thực lực lá gan cũng lớn trực tiếp bơi vào. Bơi một đoạn sau hắn bơi đến phát ra điểm sáng vị trí, sau đó ngoi lên bên trong đột nhiên có một hang động lớn, nhìn không gian này chắc là chỗ ở của Nạ Gà Vương. Lúc này hắn tại chỗ sâu nhìn thấy một vài thứ thú vị, một số bình bình lọ lọ có chừng 10 bình, bên trong đều có màu sắc khác biệt, màu nước 2 bình màu xanh, 2 bình màu đỏ, 2 bình màu tím, 2 bình màu vàng và 2 bình màu trắng, còn có một thanh kiếm màu lục bảo cùng với một quyển sách màu xanh dương. Thu hoạch ngoài ý muốn a, hắn không nghĩ tới Nạ Gà còn có cất giữ bảo vật thói quen những thứ này, thế mà tất cả đều là bảo vật. Kỹ năng: giao tiếp với động vật đến từ thế giới ngự thú mô tả, cho phép người sử dụng cùng ngự thú, xung thú và động vật giao lưu thông qua tâm linh ý niệm. Đối với những loài động vật có linh trí thấp, kỹ năng này giúp người sử dụng hiểu được những gì chúng muốn biểu đạt. Giới thiệu: đây là một kỹ năng thông dụng, ai cũng có thể học được. Nó giúp tạo mối liên kết đặc biệt với thế giới tự nhiên. Dù mạnh mẽ, nó đòi hỏi sự thấu hiểu và lòng tin, vì không phải lúc nào động vật cũng sẵn sàng giúp đỡ. Kỹ năng này cực kỳ hữu ích trong các tình huống cần trinh sát hoặc khi đối mặt với sinh vật hoang dã. DS: ban thưởng 4 vật phẩm thu về, 3 phần 10 tích phân, 48 và chương 62, cường hóa, tiến hóa chương 62, cường hóa, tiến hóa. Thứ này tới rất đúng lúc hắn có thể dùng nó cùng chim điêu giao lưu, nhưng vấn đề là làm sao học được đây? Há không biết hỏi hệ thống liền được. Hệ thống đinh chỉ cần 10 điểm tích phân liền có thể giúp túc chủ học được, 10 điểm tích phân cũng không mắc, nhưng trước đó hắn phải thu vào bên trong đồ giám tiếp đó mới tiêu hao tích phân điểm học được. Tiếp xuống chính là màu lục bảo thanh kiếm kia, nó đồng dạng cũng là vật phẩm nhưng mà đến từ thế giới game. Vật phẩm: hệ Lucy đã tỏ đến từ Server Online. Sao: công dụng, kiếm sắc bén, có khả năng cắt xuyên qua kẻ thù không có giáp mạnh, phù hợp cho những đòn tấn công nhanh và linh hoạt. Giới thiệu: hệ Lucy đã tỏ là thanh kiếm đen mạnh mẽ của kỳ dị tổ, được biết đến với độ sắc bén và sức công phá lớn. Dù không phải vũ khí ma thuật, nhưng nó rất lợi hại khi kết hợp với kỹ năng chiến đấu tốc độ cao của chủ nhân. Đây là một thanh kiếm tốt, không cần nói nhiều, thu về là được. Cuối cùng chính là những bình bình lọ lọ kia, những thứ này mới là hắn muốn lấy nhất, đồ vật bọn chúng đều xuất từ một cái thế giới nhưng lại có 5 màu khác nhau, xem như 5 loại vật phẩm dư ra thì xem như là thêm 5 điểm tích phân. Tên: Mạn Cỏ Tỷ Hòn, thuốc tiên, đến từ ngôi làng Xì Chung. Chức năng: Mạn Cỏ Tỷ Hòn bao gồm nhiều loại thuốc với các công dụng khác nhau, được nhận biết qua màu sắc đặc trưng và có thời gian hiệu lực giới hạn. Bình màu xanh, thuốc thu nhỏ người uống, giúp dễ dàng trốn thoát hoặc cẩn nấp khỏi mối nguy hiểm. Thời gian hiệu lực: 10 phút. Hạn chế: kích thước nhỏ đi đồng nghĩa với việc sức mạnh thể chất giảm và rất dễ bị tấn công bởi các mối nguy như côn trùng hoặc động vật lớn. Bình màu đỏ: thuốc tăng cường sức mạnh, tăng sức mạnh thể chất trong thời gian ngắn, giúp nâng vật nặng hoặc chiến đấu mạnh mẽ hơn. Thời gian hiệu lực: 5 phút. Hạn chế: sau khi thuốc hết hiệu lực, người dùng sẽ cảm thấy kiệt sức và có thể bị đau cơ, làm giảm khả năng chiến đấu hoặc vận động. Bình màu vàng: thuốc tăng kích thước làm người uống lớn hơn, thuận lợi trong việc đối phó với các mối đe dọa lớn. Thời gian hiệu lực: 7 phút. Hạn chế: kích thước lớn khiến người uống khó di chuyển qua những không gian nhỏ hoặc hẹp và dễ dàng bị phát hiện hơn. Cũng có nguy cơ gây hư hại cho môi trường xung quanh. Bình màu tím: thuốc chữa lành vết thương ngay lập tức, làm dịu cơn đau và phục hồi thể lực. Hiệu quả tức thì, không có thời gian giới hạn. Hạn chế: không thể chữa lành các vết thương nghiêm trọng như gãy xương hoặc tổn thương nội tạng sâu. Hiệu quả chỉ mang tính tạm thời với những tổn thương quá lớn. Bình màu trắng: thuốc tàng hình biến người uống thành vô hình trong một khoảng thời gian, thuận lợi để trốn thoát hoặc do thám. Thời gian hiệu lực: 3 phút. Hạn chế: người dùng vẫn phát ra âm thanh và để lại dấu vết vật lý như bước chân hoặc mùi hương. Sau khi thuốc hết hiệu lực, có thể bị chóng mặt hoặc mất phương hướng tạm thời. Giới thiệu: Mạn Cỏ Tỷ Hòn là tập hợp các loại thuốc đặc biệt do tí phù thủy bảo chế, không thể thiếu trong việc bảo vệ và hỗ trợ dân làng Xì Chun. Chúng giúp Xì Chun đối mặt với các hiểm nguy do gạt ghệ mèo và những kẻ thù khác gây ra, đồng thời đem lại sự an toàn và hòa bình cho ngôi làng. Tuy nhiên, mỗi loại thuốc đều có những hạn chế riêng, yêu cầu người dùng cần cân nhắc và sử dụng một cách thông minh. Tos: không có hình ảnh đình chúc mừng túc chủ thu được một lần ban thưởng, đây đều là những loại tiêu hao phẩm dùng hết liền đã hết, nếu như có cái hệ thống thương thành bán những thứ này liền tốt. Vừa nghĩ như vậy, hệ thống thanh âm liền vang lên: đinh quá, thật có như vậy bao nhiêu tích phân? Đinh: không cần tích phân, hệ thống có tốt như vậy sao? Bạch Minh biểu thị không tin. Đinh: chỉ cần túc chủ tiêu hao một cơ hội ban thưởng có thể mở ra hệ thống thương thành tương đương với 100 điểm tích phân, sao cũng không tính mắc đi, dù sao cũng là vật thiết yếu. Rất nhanh, vừa mới lấy được một lần ban thưởng biến mất, thay vào đó chính là hệ thống khuôn mẫu xuất hiện một cái hệ thống thương thành khu. Đúng vậy, chỉ có một cái khuôn mẫu. Hệ thống thương thành thuốc thu nhỏ: 10 điểm tích phân thuốc tàng hình, 10 điểm tích phân thuốc tăng kích thước, 10 điểm tích phân thuốc chữa lành, 10 điểm tích phân thuốc tăng sức mạnh, 10 điểm tích phân cũng không mắc, có thể tiếp nhận. Sau khi đã dọn dẹp hết tất cả, Bạch Minh chuẩn bị bắt đầu để thăng một chút thực lực của mình, hắn xem lại mình có bao nhiêu lần ban thưởng. DS: ban thưởng 4 vật phẩm thu về, 0, 10 tích phân, 482. Bạch Minh lấy ra từ đồ giám hai thứ, một cái là sờ ạ gã mở mọ gì, một cái khác chính là Nạ Gà Vương thi thể. Sau đó hướng về Chư Thiên đồ giám nói: Chư Thiên đồ giám, ta muốn dùng 4 lần ban thưởng. Đệ nhất, ta muốn dùng một cái ban thưởng lần nữa cường hóa ta ỉn bẹt sức mạnh. Đệ nhị, ta muốn dùng một cái ban thưởng đem sờ ạ gã mở mọ gì cường hóa sau đó dung hợp vào thân thể ta. Đệ tam, ta muốn dùng một cái ban thưởng đem Nạ Gà Vương thân thể và nó các kỹ năng nắm giữ cường hóa sau đó dung hợp vào thân thể ta. Cuối cùng, ta muốn dùng một cái ban thưởng đem tất cả các sức mạnh cường hóa một lần và cân bằng tất cả sức mạnh dung nhập trong thân thể ta. Thanh âm vừa dứt, từ Chư Thiên đồ giám bên trong bắn ra 4 đạo ánh sáng, 2 đạo màu vàng ánh sáng lần lượt rơi vào sờ ạ gạ mở mọ dị cùng Nạ Gà Vương thân thể. Chúng nó bắt đầu bay lên, sau đó cấp tốc thu nhỏ lại thành 2 đạo màu vàng tia sáng dung nhập vào Bạch Minh thân thể. Sau đó lại có 2 đạo màu tím ánh sáng bắn vào thân thể hắn, đem đã cường hóa qua sức mạnh lần nữa cường hóa cùng với cân bằng và dung hòa tất cả sức mạnh trên người hắn. Bốn phía không gian bên trong đột nhiên mở ra khóa kéo bốn sợi dây leo từ khu rừng hình bay ra nhanh chóng hắn bao phủ bên trong, tiếp đó hồ nước bắt đầu chảy xiết, dòng nước bắt đầu lơ lửng chung quanh hắn, tiếp đó hàn khí tỏa ra đem kén lớn đóng băng bên trong thỉnh thoảng lóe lên đủ loại tia sáng, một chút không biết biến hóa đang diễn ra, lần nữa tỉnh lại Bạch Minh sẽ thu được loại nào năng lực mạnh mẽ đây. Đây là ẩn số. DS, ban thưởng, không vật phẩm thu về, không, 10 tích phân, 482 DS, chương này hơi ngắn viết tới đây thôi, hình dạng tiếp theo là gì cũng chưa biết nữa. Mọi người có thể cho tôi một chút ý kiến, không có góp ý gì cứ nói, tôi sẽ lựa chọn phù hợp và tiếp thu DS. Chúc hôm nay tôi thi tốt nhé và mong đừng rất môn là được, cố lên cố lên. Chương 63, tọa kỵ vào chỗ. Chương 63, tọa kỵ vào chỗ. Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm cả khu rừng trong một sắc cam vàng huyền ảo. Ánh nắng cuối ngày len qua các tán cây, phủ một lớp ánh sáng lung linh lên mọi thứ, đặc biệt là mặt hồ nước đã bị đóng băng hoàn toàn. Lớp băng dày mang sắc trắng xanh lấp lánh, nhưng lại nổi bật bởi những dây leo kỳ lạ từ hình cuốn chẳng chịt. Những dây leo bốn lượn không chỉ bao phủ quanh hồ mà còn vươn dài lên các cây cối xung quanh, tạo nên một cảnh tượng kỳ bí mà đẹp lạ thường. Ánh sáng từ hoàng hôn phản chiếu trên băng như một tấm gương khổng lồ, khiến toàn bộ không gian thêm phần siêu thực. Gió thổi nhẹ, làm lá cây khẽ rung, những dây leo dường như cũng có một chút chuyển động mờ ảo. Sự kết hợp giữa ánh nắng, băng giá và những dây leo kỳ lạ tạo nên một khung cảnh vừa đẹp mắt vừa nhuốm màu huyền bí, khiến mọi thứ như ngưng động trong khoảnh khắc giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối. Gào 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 hết lần này đến lần khác tại khung cảnh này thể mà xuất hiện rất nhiều hình dáng nhỏ bé nhưng cổng cảnh giá hỏa du đảng trung quanh chúng bề ngoài hầu như là giống nhau nhưng lại có thể phân biệt khác nhau ba màu sắc theo thứ tự là xanh lá xanh dương và đỏ băng giá trên hồ nước bất ngờ rung chuyển, những vết nước nhỏ lan dần như mạng nhện. Từ trung tâm hồ, mặt băng đột ngột nổ tung, tạo thành một cơn sóng tinh thể băng vỡ vụn bay tán loạn trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Bụi băng tản mát trong không trung, phản chiếu những tia sáng lung linh, làm cảnh tượng thêm phần kỳ ảo. Giữa màn khói băng mờ ảo, một bóng người dần hiện rõ. Bạch Minh, trong hình dạng con người, bước ra từ tâm điểm vụ nổ băng. Ánh sáng hoàng hôn chiếu lên gương mặt hắn, làm nổi bật ánh mắt sắc bén và kiên nghị. Bộ quần áo sẫm màu của hắn tương phản hoàn toàn với lớp băng trắng tinh khôi, càng làm tăng vẻ lạnh lùng và mạnh mẽ. Những invest cấp thấp chung quanh nhìn thấy hắn sau nguyên bản có chút sợ hãi lại đột nhiên hưng phấn lên gào thét không thôi. Bạch Minh không để ý đến bọn nó mà đứng yên nhắm mắt lại cảm nhận trong cơ thể hắn mạnh mẽ lực lượng phun trào. Cảm giác này thật mạnh thật thoải mái, đột nhiên hắn đấm mạnh ra một quyền, trước mặt hắn một cây đại thụ thân cây nổ tung bụi mù phấp phới, đại thụ nghiêng về phía hắn ngã xuống nhưng trong nháy mắt không biết bị thứ gì chém đứt thành mấy chục khúc gỗ rơi đến xung quanh hắn bên cạnh. Thật mạnh, đây mới là quái vật nên có sức mạnh, sức mạnh này so với trước đó Bạch Minh mạnh hơn gấp mấy lần nhưng đây chỉ mới là hình dạng con người của hắn biến thân mà nói, không biết mạnh bao nhiêu. Bạch Minh lại nhìn chung quanh, dù đã nhìn bẹt hắn cũng không có quan tâm bọn nó sống hay chết, đều tùy bọn nó đi. Hắn lại tiêu hao một bút tích phân đem trước đó lấy được quyển kia có thể giao lưu với sủng thú sách cho học được, sau đó đuổi đi chung quanh nhìn bẹt rồi mới thả ra Bạch Điêu. Một tiếng hót vang vang lên, Bạch Điêu thân ảnh xuất hiện trước người hắn nhưng mà trên người nó vết thương vẫn còn không có khôi phục nguyên, do hắn cũng không biết. Ta chữa thương cho ngươi, Bạch Minh thử dùng năng lực câu thông với Bạch Điêu, bây giờ hắn không cần làm gì, chỉ cần bình thường giao tiếp liền có thể dùng được, không có gì cản trở. Dịu dít, ngươi muốn làm sao chị? Bạch Điêu hơi nghiêng đầu nghi hoặc. Đúng, Bạch Minh mỉm cười trả lời. Dịu dít, ngươi nghe hiểu ta nói chuyện. Bạch Điêu càng thêm nghi hoặc. Uống nó, Bạch Minh không nói nhảm từ đồ dám lấy ra một bình thuốc chữa lành giá hiệu nó uống vào. Bạch Điêu nghĩ nghĩ sau đó duỗi cổ xuống đem bình nuốt lấy, sau đó rất nhanh đem một cái bình chống không phun ra, tiếp đó trên thân nó dâng lên bạch quang, thương thế nhanh chóng khôi phục. Bạch Điêu cũng không có bị bao nhiêu nặng vết thương cho nên thời gian qua tầm 10 phút nó liền khỏe mạnh bay nhảy khắp nơi. Tiếp xuống thông qua hắn một phen lợi dụ sau cuối cùng mới đem Bạch Điêu thu phục, xem như vật cưới của hắn, đại giới là mỗi ngày ít nhất cung cấp cho nó 3 túi bổ tư khúc mật rắn. Thứ này lúc đầu hắn cũng chừng 4-50 phần mà thôi, cũng may hệ thống thương thành giải tỏa thêm một hạng hàng mới, chỉ là giá tiền này không có chui chỗ chống chỗ á, hệ thống thương thành thuốc thu nhỏ, 10 điểm tích phân thuốc tàng hình, 10 điểm tích phân thuốc tăng kích thước, 10 điểm tích phân thuốc chữa lành, 10 điểm tích phân thuốc tăng sức mạnh, 10 điểm tích phân bổ tư khúc mật rắn, 1 điểm tích phân tiếp xuống, hắn liền cùng Bạch Điêu ngã bài chính mình chính là quái vật cùng. Biến hình trước mặt nó đem nó dọa sợ không thôi, cuối cùng hắn phải cho nó 10 phần mật rắn mới có thể trấn an được nó. Sau đó Bạch Minh cưới Bạch Điêu nhanh chóng trở về thành thị, điện thoại của hắn đã hư còn phải mua cái mới, còn có phải cảm ơn cái kia một khắc gọi cho hắn người, nếu không hắn liền thảm rồi. Cưới Bạch Điêu trở về cũng đã đêm nhưng hắn cũng không có vào thành mà là dừng tại một khu bỏ hoang ngoài thành, đem Bạch Điêu thu về đồ giám phía sau mới tự mình vào thành trước mua một cái mới điện thoại, lắp sim lắp thẻ nhớ vào liền dùng như thường, tiếp đó hắn mở ra cuộc gọi nhớ chỗ. Trong thời gian hắn nguy cấp cùng với thời gian hôn mê trong lúc đó, Thu Nguyệt học tỷ gọi cho hắn hai lần, lần đầu cũng chính là lúc kia cứu hắn một mạng, lần thứ hai không gọi được, lúc đó điện thoại đã vỡ thành nhiều mảnh rơi xuống mặt hồ bên trong. Còn lại Lý Thiên Vũ gọi cho hắn một lần, cha mẹ hắn mỗi người cũng gọi một lần, còn lại như những bạn hay đồng nghiệp, giáo viên và các người quen đều có gọi cho hắn hỏi thăm, còn có một cái không biết số gọi đến. Bạch Minh trước cho cha mẹ gọi lại báo cái bình an, tiếp đó trả lời những người khác tin tức, còn như số không quen biết kia hắn không có để tâm. Tỉnh tỉnh trả lời xong tất cả mọi người tin nhắn sau, Thu Nguyệt học tỷ liền dây trả lời hắn tin tức. Thu Nguyệt, ngươi mấy ngày nay đi đâu, cửa nhà đều khóa, cửa chỗ làm đều không đi, trường học cũng nghỉ, gọi còn không máy. Bạch Minh, xin lỗi học tỷ, ta mấy hôm trước điện thoại rơi vỡ, ta vừa lúc có việc ra ngoài quên mất chuyện này. Thu Nguyệt, thử. Thu Nguyệt, hình ảnh, ZBG, Thu Nguyệt, ta hôm trước mua được cái này không biết là gì, ngươi có hứng thú hay không? Thu Nguyệt gửi tới chính là một viên trái ác quỷ đến từ thế giới văn tỷ hệ sở trái mề dạ mề dạ. Nếu là trước đó hắn có lẽ sẽ nghĩ biện pháp đem nó lấy tới, nhưng bây giờ không giống nhau, hắn thực lực tăng lên lại thêm hắn năng lực hiện giờ là băng cùng lửa xung đột cho hắn có chút lãng phí, không bằng để cho Thu Nguyệt học tỷ dùng cũng có năng lực bảo vệ bản thân, nhưng để an toàn hắn vẫn là cùng nàng gặp mặt mới được. DS, ban thưởng, không vật phẩm thu về, không, 10 tích phân, 475 DS, lại có việc bận nữa rồi chắc đến 56/1/2025 mới đăng chương mới tranh thủ tổn cáo đi, nhưng thời gian biết không nhiều lắm đâu. Chương 64, dì đỡ VS võ sư chương 64. Dĩ Đở VS võ sư bất quá lúc này thời gian cũng tối nên có chút không tiện, hắn hẹn Thu Nguyệt học tỷ ngày mai gặp cùng với chớ có đem trái cây ăn. Bạch Minh dù mới thăng cấp hoàn thành không quá có cảm giác mệt mỏi, nhưng trời đều tối hắn bây giờ cũng không chuyện làm nên trước ngủ trước đã. Tại một nơi khác dưới lòng đất, Lý Thiên Vũ đang cùng Trương Trạch huấn luyện. Lý Thiên Vũ thu được sức mạnh thời gian khá ngắn và kỹ năng chiến đấu của hắn quá yếu, lần này phía trên xuống người lại vừa hay là cái võ sư, cái này cũng là lý do mà hắn muốn nhờ Trương Trạch huấn luyện hắn. Hôm nay chúng ta huấn luyện thực chiến, lần này nhóc có thể biến thành cả mẹn dĩ đỡ đánh với ta trong một cái sân huấn luyện rộng lớn như một cái sân vận động. Lý Thiên Vũ cùng Trương Trạch hai người đứng cách nhau 10 mét. Trương Trạch một thân võ sư quần áo hiện lên một thân cơ bắp, ánh mắt kiên nghị nhìn thẳng về Lý Thiên Vũ, do cậu nhỏ tuổi hơn hắn nhiều nên bình thường đều xưng hô bằng nhóc. Trước đó bọn họ cũng có đánh qua huấn luyện qua rất nhiều, nhưng đều là song phương không dùng năng lực của mình, đương nhiên là Lý Thiên Vũ toàn trình đều thua cuộc. Lý Thiên Vũ đứng đối diện Trương Trạch trong một không gian huấn luyện rộng lớn. Trương Trạch đang chờ đợi, ánh mắt kiên định như thường lệ. Lý Thiên Vũ với bộ giáp ca mẹn gì đơ mẹ tổ đặt sẵn bên hông, sẵn sàng bắt đầu trận đấu. Trương Trạch nhìn hắn, giọng nghiêm khắc, hôm nay là lúc để kiểm tra sức mạnh thực sự của cậu. Cậu sẽ cần dùng hết mọi thứ mình có. Lý Thiên Vũ không nói gì, chỉ gật đầu. Hắn thao chiếc lọt giờ gì ở từ thắt lưng, đặt mẹ tổ mở mỏ gì vào và hô vang, hẹn xỉn. Âm thanh mẹ tổ vang lên từ bộ giáp, kèm theo những mảnh kim loại bao quanh người Lý Thiên Vũ, tạo ra một hình dáng chiến binh hùng mạnh. Cây gậy chiến đấu lóe lên trong tay, với đầu tròn sắc bén. Giáp kim loại trên người hắn tỏa sáng, và không khí xung quanh như bị nén lại bởi sự mạnh mẽ của sự biến thân. Trương Trạch không tỏ ra bất ngờ, chỉ mỉm cười khẽ. Vậy thì bắt đầu đi. Trận đấu mở màn với Trương Trạch lao lên trước. Kim cương quyền. Hắn quát lớn, tung ra một cú đấm mạnh mẽ với nội lực hùng hậu, tạo ra sóng xung kích mạnh mẽ làm nứt vỡ mặt đất. Lực đấm không chỉ làm rung chuyển không khí mà còn tạo ra một làn sóng khiến Lý Thiên Vũ phải lùi lại. Lý Thiên Vũ, dù có sức mạnh từ bộ giáp, nhưng không thể ngay lập tức tránh né hoàn toàn. Cú đấm của Trương Trạch làm hắn lảo đảo, cơ thể rung lên vì lực va chạm. Nhưng hắn không bỏ cuộc, lập tức hồi phục và phản công bằng một cú đấm nhanh như chớp, mang theo sức mạnh từ bộ giáp. Trương Trạch không tránh, chỉ dùng tay đỡ, nắm lấy cổ tay của Lý Thiên Vũ và áp sát người lại, tạo ra thế chốt. Cậu vẫn thiếu sự chính xác, Trương Trạch nói, đồng thời vận dụng nội lực. Bàn tay hắn phát ra ánh sáng mờ mờ, làm đòn đánh trở nên mạnh mẽ hơn. Đưa tay ra, Trương Trạch áp dụng hàng long thập bát trưởng. Trường thứ nhất một cơn sóng xung kích mạnh mẽ từ tay Trương Trạch, tạo ra một hình ảnh hư ảo của con rồng lao vút về phía Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ phải nhảy né tránh, nhưng không kịp. Cú trưởng khiến hắn phải lùi lại vài bước, cơ thể lắc lư vì chịu đựng sức mạnh. Trường thứ hai lần này, Trương Trạch không dừng lại. Một trường khác, phát ra sóng xung kích mạnh mẽ hơn, lần này hình ảnh của con rồng trở nên rõ ràng hơn, cuốn theo gió và làm rung chuyển nền đất. Lý Thiên Vũ cảm nhận được sự áp đảo rõ rệt, nhưng hắn không hề từ bỏ. Sức mạnh từ giáp mẹ tổ gì đã giúp hắn phục hồi nhanh chóng, và hắn bắt đầu phản công dữ dội hơn. Mặc dù kỹ năng vẫn còn yếu, nhưng bộ giáp giúp tăng cường phản xạ và khả năng ra đòn. Trương Trạch tiếp tục sử dụng những trường thứ ba và thứ tư, mỗi lần đều tạo ra những hình ảnh hư ảo của những con rồng hùng mạnh, uy hiếp Lý Thiên Vũ liên tục. Tuy nhiên, trong những cú tấn công mạnh mẽ đó, Lý Thiên Vũ không hề bỏ cuộc. Hắn bắt đầu nhận ra được thế mạnh của Trương Trạch, cũng như các điểm yếu trong những đòn đánh của đối thủ. Nhờ vào sức mạnh từ giáp cả mẹn dĩ đờ mẹ tổ, hắn nhanh chóng bắt kịp tốc độ, phản xạ tốt hơn và liên tục né tránh những cú đánh hủy diệt từ Trương Trạch. Cuối cùng, khi Trương Trạch tung ra trường thứ 8, Lý Thiên Vũ đã nắm bắt được nhịp điệu của trận đấu. Hắn vươn tay lên, dùng cây gậy như một vũ khí tấn công, với cú vung mạnh mẽ. Với cú đòn quyết định, Lý Thiên Vũ chạm vào Trương Trạch, kéo theo một tiếng rít của kim loại khi gậy va vào cơ thể của đối thủ, khiến Trương Trạch bị đẩy lùi về phía sau. Một tiếng nổ lớn vang lên, tạo ra một đám mây bụi bao phủ xung quanh. Trương Trạch đứng vững, thở dốc, nhưng vẻ mặt đã thay đổi. "Không tồi, nhóc, cậu đã làm rất tốt. Tiềm năng của cậu vượt xa tưởng tượng của tôi." Lý Thiên Vũ, dù thắng, vẫn thở hổn hển, nhưng có thể cảm nhận được sự tiến bộ trong trận đấu. "Cảm ơn tiền bối, tôi sẽ tiếp tục luyện tập." Trương Trạch gật đầu, ánh mắt sắc bén đầy sự khen ngợi. "Tuy cậu thắng, nhưng kinh nghiệm thực chiến của cậu vẫn cần cải thiện. Tuy nhiên, tôi tin rằng nếu tiếp tục rèn luyện, cậu sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Còn sức chứ chúng ta tiếp tục?" Trương Trạch cười hỏi. Vẫn tiếp tục, Lý Thiên Vũ vẫn còn dư lực tiếp xuống, hai người lại bắt đầu một trận đấu mới. Hình ảnh rời xa ra đi đến vị trí hôm nay của Bạch Minh trước khi trở về. Lúc đó ở đây có mười mấy con cấp thấp Invest du đáng, nhưng bây giờ chỉ còn lại có 4 con. Nhưng lúc này trung quanh hình dây leo bắt đầu lan rộng, sau đó một cái quả hình trong lúc đó sinh ra. Nếu là trước đó có quả hình Bạch Minh đã lấy đi rồi, đáng tiếc chỉ có dây leo, không ngờ lúc này thế mà sinh ra một viên như thế. Đúng lúc này một cái màu xanh lá Invest đi ngang qua bên này, sau đó nhanh chóng hái nó xuống nuốt vào, tiếp đó cơ thể nó bị dây leo quấn quanh nhanh chóng bành trướng biến lớn rất nhanh, một cái hệ kỳ dạ Invest xuất hiện tại đây, tiếp đó nó đem còn sót lại chúng quanh đây cấp thấp Invest gọi đến, sau đó hướng về thành thị đi đến. Tại một đầm lầy nào đó, một đám làn da sần sùi tích dịch từ bên trong bỏ ra hướng về các nơi mà đi, trên thân chúng nhỏ xuống dịch nhờn thậm chí ăn mòn mặt đất chúng quanh, cây cỏ trong nháy mắt khô héo. Có ai ở đây không? Có ai chỗ này không? Có ai nhìn thấy ta không? Mọ xì mọ xì. Tại Bạch Minh sau nhà cách đây 1 km là một chỗ đất trống bỏ hoang, ở đây từng xuất hiện sạt lở và động đất được xem là nơi nguy hiểm. Nhưng hôm nay đột nhiên xuất hiện một ngọn núi lớn và cỏ xanh phủ đầy, ở nơi đây trên đỉnh núi có một cái quán rượu hình chiếc mũ. Chủ nhân của giọng nói vừa mới không phải đến từ một con người hay quái vật gì mà là từ một chú heo nhỏ màu hồng, một chú heo biết nói tiếng người. Trong quán rượu vô cùng vắng vẻ và không có bất luận người khác nào, bắt mắt nhất là trên bảng còn treo mấy tấm ảnh truy nã của 7 kỵ sĩ gọi chung là thất đại tội. DS, ban thưởng, không vật phẩm thu về, không, 10 tích phân, 475 chương 65, hành trình mới chương 65, hành trình mới. Trong buổi tối hôm nay đột nhiên lại xuất hiện sự kiện ma quái, rất nhiều người đều nhìn thấy một cái hình cầu màu đen có mắt và lưỡi dài trôi lơ lửng trên không, không ngừng hù dọa người khác sau đó chạy đi. Còn có nhiều người đột nhiên mất tích, dù họ ở nhà hay đang đi bộ trên đường thì là đi vào một cái lối rẽ liền biến mất hiện trường, chỉ có những chiếc gương đầu đường hay là trên đất có rất nhiều cát trắng. Ngoài những thứ bí ẩn như thế thì các khu chung cư cũng có vụ án mất tích thần bí ban đêm, rất nhiều nhà đều nghe được tiếng mèo kêu cùng tiếng thét thảm thiết, nhưng hiện trường chỉ còn sót lại vài núm lông mèo cùng trên đất vết máu. Lúc này tại một cái biệt thự lớn bên trong khu vườn, Thu Nguyệt Hiếu Kỳ cầm trong tay trái mẹ dạ no mi đánh giá qua lại, ngoại trừ ngoại hình khác lạ ra thì không thấy điều gì kỳ quái. Thứ này rốt cuộc là loại hình gì, trái cây nha? Bạch Minh tên kia dường như biết là cái gì nhưng mà lại bảo ngày mai gặp mặt mới nói. Đáng giận thiếu nữ lúc này trên mặt mang đầy hiếu kỳ cùng xoắn xuýt nhìn lấy trong tay trái cây, sau đó nhìn xem chung quanh xem có ai nhìn về phía bên này hay không, sau đó cẩn thận cắt một miếng nhỏ trái cây để vào miệng mình, vô ý thức nhai nhai sau đó nuốt xuống, tiếp đó hẹ khó ăn quá nha, đáng chết Bạch Minh còn dám gạt ta, nói cái gì đồ tốt kết quả khó ăn như vậy. Dù nói như thế nhưng trái cây nàng vẫn tính giữ lại để ngày mai cho Bạch Minh xem cùng với lên ăn hắn. À, nhưng khi nàng chuẩn bị nhặt lên trên đất trái cây lúc nó liền tự động thiêu đốt trước mặt nàng, rất nhanh liền hòa tàn thiêu rụi biến mất hoàn toàn. Cùng lúc đó nàng đột nhiên cảm nhận thân thể mình có chút nóng lên, không phải loại kia nóng mà là như lửa đốt đồng dạng, làm nhìn xuống nàng thấy mình thân thể thực sự cháy lên. Tiếp đó hỏa thế lấy nàng làm trung tâm nhanh chóng phát ra hướng chung quanh lan rộng ra ngoài, rất nhanh chú ý đến bên này hỏa thế đám người nhanh chóng dập lửa. Tiểu thư ở trong nhanh chóng cứu người, một cái người mắt sắc nhìn thấy Thu Nguyệt bên trong la lên. Cái gì nhanh chóng dập lửa cứu tiểu thư, đám người loạn cả lên nhanh chóng cứu hỏa, đợi đến cứu ra Thu Nguyệt phía sau nàng gì cũng không nói, ngọn lửa trên người nàng cũng dập tắt nhưng quần áo lại bị đốt một mảng lớn, cũng may nơi đây trang viên bao quát nàng toàn bộ đều là nữ cho nên cũng không có ai nhìn thấy một màn này. Lúc này trong đầu nàng chỉ muốn ngày mai làm sao hảo hảo dạy dỗ Bạch Minh một phen mới được, còn có muốn hỏi hắn chuyện gì xảy ra, hắn chắc chắn biết cái gì. Đối với những thứ này chuyện kẻ đầu têu không hề hay biết chút gì, dù biết hắn cũng không quan tâm cho lắm, trên thế giới bảo vật còn nhiều không thiếu cái này. Hôm sau, Bạch Minh sau khi thức dậy về sau cũng không gấp tìm Thu Nguyệt học tỷ, hắn trước hết đến trường học đi, dù sao hắn đã nghĩ liên tiếp 2-3 ngày không cho một cái trả lời đúng là không được. Hắn cũng không muốn trường học gọi về nhà làm cho cha mẹ lo lắng. Đi đến trường trên đường Bạch Minh cũng không như thường ngày hết nhìn đông đến nhìn tây, hắn biết dù có nhìn cũng không tìm được thứ gì tốt đẹp. Đến trường phía sau Bạch Minh nhanh chóng đi đến chủ nhiệm văn phòng, chủ nhiệm của hắn là một cái giáo viên trẻ nhưng không phải nữ giáo viên mà là nam, đi đến trước cửa hắn nhìn thấy chủ nhiệm ngồi bên trong cửa vào là cửa kính nhưng mà hắn vẫn gõ nhẹ cửa trước. Bạch Minh đấy, a vào đi. Bạch Minh đi vào sau chủ nhiệm cũng không có hỏi chuyện hắn nghỉ học mà là đưa cho hắn một chút giấy tờ. Học sinh trao đổi. Đúng hôm trước chuyện ngươi nghỉ, hơn nữa thành tích học tập của ngươi cũng rất tốt cho nên bị lựa chọn làm học sinh trao đổi, lần này trao đổi cũng không dài chỉ khoảng 1 tuần thời gian nhưng mà. Bạch Minh vừa định nói gì chủ nhiệm lại cắt đứt hắn. Yên tâm, bên kia có ký túc xá cho ngươi, không cần ngươi tìm phòng ở, lần này học sinh trao đổi chỉ có 3 người cho nên các ngươi mỗi người sẽ ở riêng phòng 1 người, như thế được đi, chủ nhiệm tiếp tục nói. Bạch Minh không nói gì nhìn xuống giấy tờ muốn biết cùng hắn cùng đi là ai, nhưng trên giấy thế mà chỉ có hắn tên cùng với tên của một người không quen, cuối cùng chỗ là để trống. Cái này? Bạch Minh chỉ vào giấy tờ hỏi. Cái này a, đây là trường học chọn, chỉ là chưa thông báo. Bạch Minh gật gật đầu không nói gì, yên lặng đi ra ngoài, nhưng trong mắt hắn tỏa sáng. Hắn đã muốn đi khắp thành thị tìm kiếm bảo vật đâu, chỉ ở mãi một chỗ cũng không phải là chuyện tốt, chỉ là bận việc học ở trường không tiện rời đi cho lắm, hiện tại tốt trường học cho cơ hội hắn liền đi thôi. Chuyện bên này xong sau hắn liền đi cùng học tỷ ước hẹn hôm qua cũng không có hẹn trước, chỗ hắn lấy điện thoại ra chuẩn bị nhắn hỏi nàng gặp ở đâu lúc. Tình tình Thu Nguyệt học tỷ phát đến tin tức cùng định vị, Bạch Minh dựa theo định vị nhanh chóng chạy đến chỗ hẹn, nơi này là một cái bãi đất trống, nơi đây không có bất cứ người nào qua lại, hắn cũng không nhìn thấy học tỷ ở đâu. Siêu siêu siêu, đột nhiên Bạch Minh nghe được sau lưng tiếng xé gió, hắn không đầu nhưng lại hơi nghiêng đầu, 3 đốm lửa bên cạnh hắn xẹt qua rơi vào mặt đất gây ra hỏa diễm đốt cháy một điểm nhỏ. Bạch Minh thân ảnh biến mất, sau đó xuất hiện sau lưng một người chuẩn bị đem trong tay một cây sắc nhọn băng tinh đâm xuyên qua. Nhưng đợi hắn nhìn thấy mặt người nọ sau liền cấp tốc dừng tay, sau đó một bàn tay đặt lên vai nàng. A thiếu nữ giật mình la lên, sau đó nhìn thấy sau lưng Bạch Minh sau đó liền nổi giận không thôi, muốn đánh hắn một trận nhưng bị hắn né tránh, chơi đùa một hồi phía sau bọn hắn mới dừng lại nghỉ ngơi. Bạch Minh, ngươi nói cho ta biết một chút trái cây kia là cái gì, a làm sao ăn sau đó lại có thể sử dụng ngọn lửa dị năng, a Bạch Minh suy nghĩ một chút không biết con nên nói cho nàng không nhưng cuối cùng là lựa chọn nói nhưng không nói thật. Cái này trái cây gọi là dị năng quả, ăn sau đó đúng là sẽ thức tỉnh dị năng nhưng mà thứ này là có tỷ lệ, không phải ai cũng có mạnh mẽ nguyên tố hệ dị năng, còn có dị năng không phải vô địch cần rèn luyện để mạnh lên, ngoài ra dị năng này có một cái nhược điểm chính là sợ nước biển, người ăn phải thì sẽ mãi mãi không biết bơi trở thành bịt lên cạn, á chỉ có như thế sao, Thu Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Trước mắt ta chỉ biết như thế, còn có học tỷ ngươi không muốn cắt miếng mà nói thì đừng dùng nó trước mặt người ngoài, Bạch Minh vẻ ngoài thành thật lừa gạt lấy nàng. Tiếp xuống 2 người bắt đầu trò chuyện một chút, nhất là Bạch Minh muốn biết một chút hắn nghỉ học mấy ngày nay có chuyện gì xảy ra hay không, nhất là sau ngày hôm trước quái vật xuất hiện sự kiện sau có quái vật lại xuất hiện hay không. nhưng đi qua nàng nói hắn biết chuyện gì đều không xảy ra, xem ra Lý Thiên Vũ mấy ngày nay làm việc cũng chăm chỉ lắm đi, hoặc là nói sau lưng hắn tổ chức ra sức. Sau lưng Lý Thiên Vũ nếu là không có tổ chức nào mà nói hắn là không tin một người làm sao sẽ may mắn như thế thu được Lost Giờ ở phía sau còn lấy được mẹ tổ mở mỏ gì và chỉ gở mở mỏ gì nói không có tổ chức ai mà tin. Tiếp xuống Bạch Minh cùng học tỷ nói hắn phải đi đến khác thành trì làm học sinh trao đổi thời gian là một tuần cho nên trong thời gian sắp tới có lẽ sẽ không gặp một đoạn thời gian. Quyền một địa nguyên thiên song, DS, ban thưởng, không vật phẩm thu bể, không, 10 tích phân, 475 DS, quyền một vẫn còn nha chỉ là địa nguyên thành kết thúc thôi phải đi qua khác thành thị chơi. Còn có một người còn lại cùng mình đi khác thành thị không phải học tỷ đâu nha chưa tạo ra thôi. Tiếp theo hành trình là địa giới thành DS, lần này mới là bận thật nẻ dáng hoàn thành cái này một đoạn là song sang tháng 1 mới đăng tiếp bị chương 66, cá nhân bảng chương 66. Cá nhân bảng cùng học tỷ tách ra phía sau Bạch Minh quay về chính mình nhà nhỏ trên đường đi hắn đang cùng hệ thống câu thông. Ngay tại vừa mới hắn gặp học tỷ muốn dùng tấu hiệu chi nhãn nhìn xem nàng nhưng không được khác với cả mẹn gì đờ hai vơ. Tên điên là dùng giờ gì ở biến hình hắn có thể nhìn thấy nhưng mà đã ăn mất trái ác quỷ hắn lại nhìn không được trừ phi đối phương sử dụng ra hắn có lẽ biết một chút nhưng là ký ức lưu lại biết được không phải hắn năng lực biết được. Hệ thống vừa mới ngươi nói thăng cấp là chuyện ra sao? Đinh chính là sau khi túc chủ thăng cấp năng lực bản thân cũng đi theo thăng cấp ngươi không cảm nhận được sao? Cảm nhận được Bạch Minh đương nhiên rõ ràng vốn là kẻ bùn sổ cụ của hắn chỉ có thể cảm nhận sinh mệnh thể trung quanh 50m phạm vi như là một cái máy dò xét nhiệt độ thân thể người. Nhưng bây giờ thị lực của hắn tăng rõ còn có thể hơi dự phán một chút công kích của người khác và nhạy bén cảm nhận nguy hiểm giống như vừa rồi hắn né tránh học tỷ bắn tới hỏa cầu. Vậy ta thấu hiểu chi nhãn không phải thăng cấp sao làm sao ta không thể xem thấu năng lực của học tỷ Bạch Minh nghi hoặc. Đinh túc chủ hiểu lầm năng lực cá nhân biến hóa là do túc chủ mạnh lên nhưng thấu hiểu chi nhãn là hệ thống cho nên muốn thăng cấp điều kiện là túc chủ phải mạnh lên sau đó mới mở khóa điều kiện mà không phải trực tiếp thăng cấp. Nói theo một cách nào đó thấu hiểu chi nhãn đúng là hệ thống cho dù sao cũng là tan thủ lễ bao. Nói đi điều kiện gì Bạch Minh sảng khoái hỏi bây giờ dù không còn bạn thưởng số lần nhưng vẫn còn hơn 400 điểm tích phân có thể đổi 4 lần ban thưởng muốn gì đều có. Đinh thấu hiểu chi nhãn không phải bình thường năng lực phải đạt tới điều kiện nhất định mới có thể mở khóa thăng cấp chưa mở ra điều kiện dù tốc chủ có nhiều bao nhiêu tích phân hay ban thưởng cũng không thể thăng cấp đinh lần này thăng cấp cần 2 lần ban thưởng Bạch Minh không nói hai lời liền trực tiếp đổi 200 tích phân thành 2 lần ban thưởng nhưng không có lập tức dùng bây giờ còn ở bên ngoài không thích hợp. Hắn cũng không có về nhà mà là hướng về chỗ không người đi đến hắn hoặc là đến thế giới gương hoặc là đến ngoài thành nhưng bây giờ vẫn là ban ngày cho nên hắn muốn vào thế giới gương thăng cấp. Thế giới gương một sân thượng nào đó. Bạch Minh đứng tại phía trên hai mắt nhắm lại một luồng năng lượng mạnh mẽ chuyển vào đôi mắt của hắn một hồi lâu sau khi hắn mở mắt ra con người đã biến thành màu vàng nhạt mà không phải như trước hơi lóe lên qua mạng, rất nhanh màu mắt trở lại bình thường như chưa có gì biến đổi. Trước tìm một chút người thử nghiệm ngay khi ý nghĩ này nảy ra lúc hệ thống thanh âm lại vang lên. Đinh túc chủ không hiếu kỳ bản thân mình cá nhân bảng sao vốn là hắn chỉ hơi hiếu kỳ nhưng hệ thống đã nói như thế hắn cũng không ngại muốn xem thử một chút sau khi cường hóa sau bản thân hắn có thay đổi gì. Bạch Minh cảm nhận một chút cùng nhìn người khác khác biệt muốn xem bản thân hắn đơn giản nhiều chỉ cần hơi mặc niệm liền có thể như bình thường một khung chữ xuất hiện trước mặt hắn và chỉ hắn mới nhìn thấy. Tên, Bạch Minh chủng tộc, biến dị Invest, màu tím, bán chúa tể cấp, nguồn gốc, người trái đất, sống tại Lam Tinh hơn 20 năm khả năng đặc biệt, kiến thức, am hiểu các tác phẩm văn hóa nổi tiếng từ trái đất, anime, phim ảnh, Super Sentai, cá mẹn gì đờ, ủn chạm mạn. Biến hình dáng, màu tím ban chúa tể cấp Invest, giữ bí mật, vũ khí, một thanh đao dài với chui đao là đầu hình cá sấu màu tím và lưỡi đao màu xanh lam tỏa ra hàn khí. Kỹ năng, thấu hiểu chi nhãn, khả năng phân tích và hiển thị thông tin về vật phẩm, quái vật, chỉ hắn có thể nhìn thấy bản thân cá nhân bảng cùng với những loại năng lực cùng người hoặc vật hay sinh vật dung hợp với nhau đối người bình thường không có tác dụng. Kẻ bùn sổ cụ Haki, gia tăng thị lực, dự đoán đối thủ công kích, cảm nhận sinh mạng thể trong phạm vi 100m. Động vật câu thông, có thể nghe hiểu cùng nói chuyện với gia thú, sủng thú, linh thú. Chiêu thức, triệu hồi Invest, triệu hồi 20 con cấp thấp Invest hoặc 2 con cấp cao màu xanh lá Invest và cấp cao màu xanh dương Invest. Chi phối dòng nước, dự trữ, có thể hô hấp dưới nước, điều khiển dòng nước công kích, dự trữ một lượng lớn nguồn nước trong không gian trong cơ thể. Hàn băng, đóng băng, tạo hình và điều khiển băng nguyên tố. Hoàn mỹ trường khống, hoàn hảo kiểm soát thân thể, sức mạnh và năng lực theo ý muốn. Tất sát, giữ bí mật, tọa kỵ, bạch điêu TS, cấp bậc của Invest là cấp thấp, mấy con lùn lùn, cấp cao, mấy con quái thường xuất hiện mỗi tập trong phim chia 2 giai đoạn trước và sau tiến hóa, chúa tể cấp, cán bộ, với bậc cuối. Mình tạm định mình là bán chúa tể cấp so với chúa tể yếu một chút nhưng mạnh hơn mấy con quái thường. Còn như là triệu hồi Invest không phải ai triệu hồi cũng được ít nhất mấy con cấp cao là làm không được bạ rồng cũng tính là chúa tể cấp nhưng triệu hồi phải tính là một đội quân luôn. Ngoài ra Invest không chỉ có xanh lá xanh dương với đỏ có cả màu trắng cho nên mình cho mình một cái biến dị màu tím có hình luôn do ai làm nhìn cũng đẹp mà tiếc không biết cách đăng lên không có link cái này thật đúng là có một số thứ hắn không biết như đẳng cấp phân chia của hắn tại Invest hàng ngũ lại là bán chúa tể cấp triệu hồi Invest hắn biết số lượng tăng lên nhưng không biết có thể bỏ qua cấp thấp trực tiếp triệu hồi cấp cao Invest. Mặc dù không thể triệu hồi màu đỏ Invest có chút đáng tiếc nhưng màu xanh lá và màu xanh dương cũng rất mạnh. Kẻ bùn sổ cụ biến hóa hắn là biết nhưng phạm vi tăng lên đến 100m hắn đúng là không biết. Còn có chi phối dòng nước kỹ năng hắn cũng không biết hắn chỉ nghĩ là mình có thể dùng băng năng lượng sức mạnh kỹ năng này vốn là của nạ gạ vương nhưng không ngờ hắn cũng có thể sử dụng. Như thế sau đó chiến đấu lúc cũng không cần địa hình phù hợp mới có thể phát huy lớn nhất sức mạnh bản thân. Trước đó nên đi hấp thu một chút nguồn nước dự trữ mới được, nói liền làm Bạch Minh nhanh chóng tìm đến một cái không người ở gần hồ nước, vì sao là hồ nước hắn cũng không biết hạn mức trữ nước của mình là bao nhiêu. Dù nói bên này vắng người nhưng cũng không phải không có, nhưng không quan hệ, Bạch Minh thử dò xét đưa một ngón tay của mình xuống nước, sau đó thử dùng dòng nước chi phối năng lực. Một đạo nhỏ dòng nước tiếp cận ngón tay hắn, sau đó nhanh chóng hút vào, chỉ mới thời gian một phút mặt nước thấp xuống một chút nhưng Bạch Minh đã thu hồi ngón tay. DS, ban thưởng, không vật phẩm thu về, không, 10 tích phân, 275.